Chương 1, Thiên Phú thức tỉnh cùng gờ giúp chặt đến chương 1, Thiên Phú thức tỉnh cùng gờ giúp chặt đến thật không ngờ, ta lại xuyên qua đến thế giới nhân đạo trí thượng. Trường Thanh Sơn đệ ngũ trung học, lớp nhất, tháng 3. Mạnh Hạo ngồi ở hàng cuối lớp học, ánh mắt nhìn ra đường phố những người ăn mặc khác xa người, khẽ thở dài. Hắn đến nay vẫn chưa rõ, việc xuyên qua ly kỳ như vậy sao lại xảy đến với một kẻ bình thường như hắn. Xuyên qua 13 năm, là cô nhi, Mạnh Hạo đã tìm hiểu thông tin về thế giới này. Huyền Thiên Thành. Đây là thành thị nơi Mạnh Hạo sinh sống, lớn hơn không ít so với kiếp trước, lại là một thành thị toàn dân tu luyện. Lệ. Đột nhiên, một giọng nói vang lên, trên bầu trời xuất hiện hai vầng đại nhật. Đây vốn là hiện tượng cực kỳ thần kỳ, nhưng bất luận là người đi đường trên phố hay học sinh trong lớp đều không đổi sắc, như đã quen thuộc. Hai con đại nhật kim ố lại phải thay phiên. Mạnh Hạo liếc nhìn bầu trời, thu hồi ánh mắt, xoa xoa bả vai hơi đau nhức, mấy ngày nay chương trình luyện thể khiến hắn có chút mệt mỏi. Trong lớp học yên tĩnh, chỉ có thể nghe tiếng hít thở. Mỗi học sinh đều lộ vẻ khẩn trương, nhưng phần lớn là mong đợi. Lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện trong lớp. Các học sinh, đại điện thức tỉnh đã chuẩn bị xong. Các ngươi là nhóm đầu tiên thức tỉnh, 10 người một tổ, hợp thành đội ngũ rồi đến đại điện thức tỉnh. Chúc các ngươi thức tỉnh thiên phú lý tưởng. Dứt lời, bóng người biến mất. Cuối cùng cũng bắt đầu, ta chờ không nổi nữa. Thiếu niên ngồi trước mặt Mạnh Hạo đống nhiên đứng dậy, trên gương mặt non nớt hiện rõ vẻ kích động. Hạo ca, chúng ta lập đội nhé. Thiếu niên quay đầu, nở nụ cười rạng rỡ với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không từ chối, thiếu niên tên là Triệu Hằng, là một trong số ít bạn thân của hắn. Trước đại điện thức tỉnh, 10 người một đội, Mạnh Hạo đứng ở vị trí đầu, sau lưng hắn, Triệu Hằng đang nói liên tục. Triệu Hằng là một thám tử vạn sự thông, Mạnh Hạo kết bạn với hắn vì Triệu Hằng có thể nghe ngóng rất nhiều bí mật. Theo lời hắn, cái gọi là thức tỉnh là do nhân tộc đại năng sau Niết Bàn chi chiến tái tạo nhân đạo, khiến nó cùng thiên đạo cùng tồn tại, để đảm bảo nhân tộc trường tồn. Vì thế ban thưởng phúc lành, mỗi sinh linh nhân tộc khi sinh ra đều có nhân đạo ban tặng, được nhân đạo ấp ủ, đến 14 tuổi sẽ thức tỉnh, một bước lên trời. Hôm nay chính là thời điểm thức tỉnh của Mạnh Hạo và những người khác. Mở ra thiên phú, khí vận nhập thân, một bước lên trời. Mạnh Hạo kiếp trước là một người bình thường, không có gì đặc biệt. Sau khi thi xong đại học, đi du ngoạn, không cẩn thận ngã từ Thái Sơn xuống, khi tỉnh lại đã thay đổi thế giới. Khi tỉnh lại, hắn trở thành một đứa trẻ trong thế giới này. Khi hắn lớn lên, dần dần hiểu rõ tình hình thế giới này, dù đã chuẩn bị tâm lý, cũng không khỏi kinh ngạc. Ai mà không có giấc mơ thành tiên tác tổ? Hôm nay là khởi đầu cho giấc mơ đó. Vị thứ nhất, Mạnh Hạo. Ngay khi Mạnh Hạo đang suy nghĩ, trong hư không mở ra 10 cánh cửa lớn, từ trong cửa bước ra 10 nhân viên, nam nữ già trẻ, mỗi người mỗi vẻ. Người đàn ông trung niên đứng trước đội của Mạnh Hạo cao giọng nói. Giọng nói nhỏ nhẹ, nhưng lại khiến ai cũng nghe rõ một. Mạnh Hạo nghe vậy, bước về phía trước, đến trước mặt người đàn ông trung niên. Gương mặt tuấn tú hiện rõ vẻ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên vẻ khẩn trương bận bán đứng hắn. Lớp nhất, Mạnh Hạo bạn học, phải không? Người đàn ông trung niên mở miệng xác nhận thân phận. Đúng. Mạnh Hạo gật đầu, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Trực tiếp đi vào. Người đàn ông trung niên dặn dò một câu, tránh sang một bên. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, bước vào cánh cửa, đập vào mắt là một gian phòng rộng lớn và xa hoa, sàn nhà làm từ vật liệu tương tự thủy tinh, lại vô cùng kiên cố, nội thất bên trong càng tinh xảo. Một viên tinh cầu to bằng nắm tay chiếu sáng cả phòng, trung tâm gian phòng là một tế đàn dài 3 mét, rộng 2 mét, phía trên đặt một quả cầu thủy tinh lớn. Đặt tay lên quả cầu thủy tinh. Giọng nói của người đàn ông trung niên vang lên bên tai Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không chút do dự, đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt lên quả cầu thủy tinh. Bá. Một luồng ánh sáng chói mắt chiếu sáng cả phòng, ánh sáng này cực kỳ chói, thậm chí vượt qua cả mặt trời nhỏ. Đây là. Đồng tử của Mạnh Hạo đột nhiên co rút, trong đầu hắn xuất hiện hai luồng thông tin. Chiến thể và hóa hư thành thật. Chiến thể là thể chất, hóa hư thành thật là thiên phú. Đương nhiên, thể chất cũng là một loại thiên phú. Chỉ là chiến thể sao? Mạnh Hạo nhíu mày, chiến thể tuy có đặc tính càng đánh càng hăng, nhưng nói thẳng ra chỉ là thể chất tam lưu, so với hỗn độn thể, tiên tiên thánh thể đạo thai, ngũ hành đạo thể các thể chất đỉnh cao ở phạm cảnh kém hai bậc. Như hắn, một cô nhi, nếu không có thiên phú cực tốt, thì trong thế giới nhân đạo cao nhất cũng chỉ là tầng dưới chót. Mà nếu có thiên phú cao cấp, dù là cô nhi cũng sẽ được chính quyền bồi dưỡng, trở thành tồn tại cao không thể với tới trong mắt người thường. Tàn khốc hơn, thể chất tam lưu xác suất thành tiên gần như bằng không. Mạnh Hạo thở dài, vừa muốn chấp nhận, đột nhiên nhíu mày, thầm nghĩ, giáo viên từng nói, người thường chỉ thức tỉnh một loại thiên phú, sao đến lượt ta lại là hai loại? Chẳng lẽ, cơ hội của ta nằm ở loại thiên phú thứ hai? Nghĩ vậy, Mạnh Hạo vội vàng kết nối với thiên phú thứ hai trong đầu. Hóa hư thành thật. Khoan đã. Hóa hư thành thật. Mạnh Hạo ngẩn người, đây là cái quỷ gì thiên phú? Chẳng lẽ có thể biến hư cấu thành hiện thực? Điều này hợp lý sao? Mạnh Hạo mang theo nghi ngờ đi ra đại điện, mọi người đều nhìn hắn, có người dò xét, có người khinh thường, có người tò mò, không phải là trường hợp cá biệt. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, không ít người cảm thấy Mạnh Hạo thức tỉnh không thuận lợi, thiên phú đạt được cũng không đủ để hắn đi tiếp. Bỏ qua mọi người, Mạnh Hạo chỉ nói với Triệu Hằng một câu cố gắng lên, rồi nhìn hắn đi vào đại điện thức tỉnh, sau đó tìm một chỗ trống chờ đợi, điều quan trọng hơn là tìm hiểu cách sử dụng cụ thể của hóa hư thành thật. Ở phía sau đội ngũ, thanh niên cao gầy cổ phàm không khỏi cười lạnh nói, xem ra hắn là phế vật rồi. Trên mặt hiện vẻ âm trầm. Thiếu đi một đối thủ cạnh tranh dù sao cũng là tin tốt. Ở phía trước hắn, một cô bé với vẻ mặt lạnh lùng nói, hàng năm số người thi vào Huyền Tiên Trung học đệ nhị cấp cũng không nhiều, hơn nữa năm nay tình hình đặc biệt, nhất trung, đám biến thái kia. Lâm Viễn bạn học nói có lý. Nàng còn chưa nói xong, Cổ Phàm đã mở miệng ngắt lời, cảm thán, muốn thi vào Huyền Tiên cao trung cũng không dễ dàng à. Nói xong, ánh mắt hắn liếc về phía Mạnh Hạo, không biết đang nghĩ gì. Cô gái tên Lâm Uyển gật đầu tán đồng. Cuộc đối thoại của hai người Mạnh Hạo nghe rõ một, hắn mím môi không nói gì, trước khi biết thiên phú thứ hai của mình, lời nói của bọn họ cũng không sai. Thể chất tam lưu, không có cơ duyên lớn, căn bản không thể thành tiên, không có tư chất thành tiên thì không có giá trị bồi dưỡng. Đúng lúc này, trong đầu Mạnh Hạo đột nhiên xuất hiện một giọng nói lạnh như băng. Chúc mừng ngươi đã nhận được thư mời Chư Thiên, có muốn gia nhập Chư Thiên Gờ giúp chắc không? Chương 2, ứng dụng hóa hư thành thật chương 2, ứng dụng hóa hư thành thật chúc mừng ngươi đã nhận được thư mời từ Chư Thiên, có muốn gia nhập Chư Thiên Gờ giúp chắc không? Chư Thiên Gờ giúp chắc? Chẳng phải là loại Gờ giúp chắc ta từng thấy kiếp trước sao? Mạnh Hạo nhíu mắt, dần lộ vẻ sương ngủ. Sao mà quen thuộc đến thế, khiến người ta hoài niệm làm sao? Nói đến, xuyên qua hơn 10 năm, trí nhớ kiếp trước cũng có chút mơ hồ. Có muốn gia nhập Chư Thiên Gờ giúp chắc không? Âm thanh lạnh băng vang lên lần nữa. Chư Thiên Gờ giúp chắc, phương pháp thường gặp ở kiếp trước. Như hóa hư thành thật thực sự là ta hiểu như thế. Mạnh Hạo xoa cằm, trong mắt lóe lên tinh quang, đồng ý gia nhập Chư Thiên Gờ giúp chắc. Đã gia nhập Gờ giúp chắc. Theo Mạnh Hạo đồng ý, một giao diện giả lập chậm rãi hiện ra trước mắt hắn. Ken, chúc mừng đã gia nhập Chư Thiên Gờ giúp chắc, đang tiến hành căn cứ đặc tính thành lập danh thiếp, mời ở bên dưới danh thiếp tự chọn một cái làm nick nạm. Tiểu Hạo Hạo, Hạo Thiên Đế, Thượng Thương, Thiên Đạo, Toàn Chi Toàn Năng, Hạo Thiên Thượng Đế nhìn hàng nick nạm, Mạnh Hạo đương nhiên mê người. Tiểu Hạo Hạo nick nạm này hắn không xa lạ, đây là cách gọi của một vị học tỷ rất quan tâm đến hắn, nhưng nick nạm của hắn là cái gì đây? Hạo Thiên Đế, Thượng Thương, Thiên Đạo, Toàn Chi Toàn Năng, Hạo Thiên Thượng Đế, Mạnh Hạo dường như nghĩ ra điều gì, nhưng không thể nắm bắt. Chẳng lẽ đây đều là xưng hô của ta sau này? Đây là lời giải thích duy nhất, nhưng nhìn bốn chữ Hạo Thiên Thượng Đế, Mạnh Hạo đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh. Lão tử tuyệt đối sẽ không tự cao tự đại như vậy. Mạnh Hạo tự an ủi, mặc dù vậy, nhưng nhìn nhiều xưng hô như vậy, hắn cũng hiểu rõ, suy đoán về thiên phú thứ hai của mình hoàn toàn chính xác. Chọn Hạo Thiên Đế làm nít nạm. Mạnh Hạo đáp lại, mặc dù hắn chỉ là một kẻ mới bước vào con đường tu hành, nhưng khí chất tuyệt đối không thể mất đi. Ngay khi Mạnh Hạo chọn xong, một hàng chữ hiện ra trong Gờ giúp chat. Hạo Thiên Đế đã gia nhập Gờ giúp chat, mọi người hoan nghênh. Hạo Thiên Đế, nhân đạo trí thượng thế giới. Dựa vào, không phải là tên kia sao? Bình hành vũ trụ, Lam Tinh. Trần Phàm, người vừa trở thành nhân viên quản lý không lâu, đột nhiên nhận được tin tức có người mới gia nhập, hắn nhìn danh thiếp của người trong Gờ giúp chat, không khỏi kinh hô, không còn vẻ bình thản trước đó. Lý Nam, Hạo Thiên Đế xuất thân, nhân đạo trí cao đại thế giới thực lực, nhất giai một sao thật là hắn. Hồi tưởng lại việc đã từng xuyên qua xem một cuốn tiểu thuyết, Trần Phàm đột nhiên cảm thấy có chút nhức đầu. Ta là nguồn cội của đạo, nắm giữ vận mệnh, chư thiên vạn giới, ai dám không theo? Đây là câu nói khắc sâu trong ký ức của hắn. Nguồn cội của đạo, nắm giữ vận mệnh, phân tích vạn đạo, toàn chi toàn năng. Trần Phàm khoe miệng chảy xuống những giọt nước mắt ngưỡng mộ. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là, vì sao bàn tay vàng của mình không phải năng lực này? Hắn mặc dù tự xưng toàn chi toàn năng, kỳ thực chỉ là một kẻ gà mở cấp một, mà đối phương lại thực sự toàn chi toàn năng. Theo như tiểu thuyết biết, Mạnh Hạo sẽ rất nhanh đăng lâm trí cao. Trần Phàm thở dài, lúc đầu hắn rất kỳ vọng vào Gờ giúp chắc, lúc này lại trở nên đờ đẫn vô vị. Thần đạo đại thế giới. Trong một tiểu động thiên ngàn dặm, một sinh linh hình người bao phủ bởi ánh sáng thánh khiết đang ngồi trên vương tọa đột nhiên đứng lên. Tân nhân lại là hắn. Trong sự kinh ngạc, ánh sáng thánh khiết của hắn trong nháy mắt tan biến. Đây là một nam tử anh tuấn, hắn nhìn danh thiếp của Mạnh Hạo, mày níu chặt. Hiển nhiên, hắn có chút kiêng dè thân phận của Mạnh Hạo. Theo như miêu tả trong tiểu thuyết kiếp trước, năng lực của người này cực kỳ biến thái. Nam tử lẩm bẩm, toàn chi toàn năng, hiểu rõ vật vật. Quan trọng hơn là, những gì hắn biết thậm chí không bị giới hạn bởi sự chênh lệch cảnh giới. Thực lực càng mạnh, giải phóng kết cấu càng nhanh chóng, toàn diện. Nam tử mơ hồ nhớ lại, ở cuối cuốn sách kia, Mạnh Hạo đã trở thành nguồn cội của thiên đạo, càng là nhảy lên trở thành một tồn tại thực sự không gì không biết, không gì không thể. Hắn có thể định nghĩa một tảng đá mà bản thân không nâng nổi, cũng có thể trong nháy mắt định nghĩa tảng đá này có thể nâng lên, tất cả quy tắc, pháp tắc, đại đạo đều do hắn sáng tạo. Thần thoại đại la. Vị thần linh này chỉ có thể nghĩ đến từ này để miêu tả cảnh giới của Mạnh Hạo. Hoàn toàn không thấy vận mệnh, nhân quả, thời gian, dù đã trải qua việc bị giết, cũng không hề ảnh hưởng đến tương lai của Mạnh Hạo, nhiều nhất là mở lại thế giới. Nói cách khác, Mạnh Hạo thành tiểu trí cao là tất yếu, căn bản không có cách nào thay đổi, trước sau, sửa đổi lại thì sao? Tuyệt đối không hợp với lẽ thường. Vì sao Gờ giúp chắc lại mời một tồn tại đáng sợ như vậy? Điều này khác gì với việc mới xuất đạo đã phải đối mặt với bột cuối cùng? Vị thần linh này sợ hãi, rất sợ không biết lúc nào sẽ có một ngón tay từ vô tận chiều không gian rơi xuống, đâm thủng vị trí thần đạo đại thế giới của hắn. Một lúc lâu sau, thấy thế giới vẫn chưa bị hủy diệt, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đến vị Hạo Thiên Thượng Đế kia không có hứng thú gì với loại kiến hôi như mình. Tuy rằng hắn đã chuẩn bị tính toán các thành viên trong Gờ giúp chắc để họ hiến tế, nhưng nói cho cùng hiện tại vẫn chưa thực hiện, nghĩ rằng hẳn là sẽ không bị đối phương kiêng kỵ. Còn về việc sau này mình sẽ không thua kém đối phương. Ha ha, trong mơ cũng không như vậy. Vĩnh sinh đại thế giới. Phương gia, Vạn Tự Viên. Một nam tử tướng mạo bình thường, lúc này trên mặt là vẻ kinh ngạc. Hắn dừng lại tu luyện, bất đắc dĩ thở dài. Ta đã nghĩ mình đã quá may mắn, lại không ngờ lại có một kẻ vô lý. Thanh niên tên là Phương Hàm, là con cháu đích tôn của Phương gia. Nhìn tên cũng biết, hắn không phải là nhân vật chính Phương lão ma trong thế giới Vĩnh Sinh. Nhưng bàn tay vàng của hắn tên là đóng vai hệ thống có thể rút ra mô bản của Chư Thiên Đại Năng, đóng vai thành công sẽ đạt được toàn bộ thực lực của đối phương, mà mô bản đầu tiên hắn rút được là Vĩnh Sinh Chi Môn. Khi đó, hắn đã đặt ra cho mình một mục tiêu nhỏ, chăm chỉ đóng vai Phương Lão Ma, từng bước giải phòng, cuối cùng đạt được toàn bộ thực lực của Phương Lão Ma. Để thực hiện mục tiêu này, hắn thậm chí còn đi học trộm võ công. Phải biết rằng, với thân phận của hắn hoàn toàn có thể đường đường chính chính mà học tập. Nhưng hắn cũng vui vẻ như vậy, tăng cường thực lực mà không mất mặt. Mà sự xuất hiện của Gruchat càng khiến hắn như cá gặp nước. Chỉ trong vài ngày, dưới sự định bợ của quản lý viên và sự nhiệt tình của các thành viên, tốc độ đóng vai của hắn đã tăng lên không ít. Căn cứ theo trí nhớ của ta, vị Hạo Thiên Thượng Đế này thức tỉnh thiên phú có vẻ là phân tích vô hạn và toàn tri toàn năng a, chỉ cần khóa được mục tiêu, bất kể thực lực cao thấp, cũng có thể phân tích năng lực của đối phương, thậm chí thông qua quyền năng toàn tri tiến thêm một bước, cuối cùng quyền năng toàn tri còn dung hợp với phân tích vô hạn, thật sự là biến thái. Phương Hàm cười khổ, trong mắt hiện lên vẻ hâm mộ. Điều này so với việc mình chậm rãi tiến bộ còn thoải mái hơn nhiều. Trong gờ giúp chat, hoan nên tân nhân, mông cổ của chúa, Bao Sơn Lâm Cửu. Mạnh Hạo nhìn hai câu hoan nên cùng với danh thiếp của họ, sắc mặt hơi lộ vẻ kinh ngạc. Tổng hợp thế giới, mông cổ quận chúa là Nhữ Dương Vương quận chúa Triệu Mẫn, nhưng không phải Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký mà là tổng võ thế giới, một thế giới cao võ có sức phá hoại không thua gì Phong Vân Tam Bộ Khúc. Mao Sơn Lâm Cửu, thôn trưởng Tân Thủ, vô số thần thánh vị lao sư đệ nhất, địa vị cao thượng, toàn tri toàn năng Trần Đại Tiên. Mạnh Hạo nhìn thấy tên này, không khỏi nở nụ cười. Xem ra là một tên giả thần giả quỷ, không cần để ý. Vĩnh Sinh Chi Môn, Trừ Thiên Sáng Thế Thần. Mạnh Hạo ánh mắt lóe lên, Mạnh Hạo nhìn danh thiếp trong gờ giúp chặt Vĩnh Sinh Thế Giới không khỏi gật đầu. Còn về Trừ Thiên Sáng Thế Thần, cũng không yếu. Khoan đã. Mạnh Hạo sắc mặt đột nhiên biến đổi, đồng thời trong hiện thực trước mắt hắn đột ngột hiện ra một màn ánh sáng. Tên, Mạnh Hạo đặt tính, chắc định không thể thiên phú, phân tích vô hạn, 11, có thể ẩn giấu, thiên đạo hóa thân, 0.003, toàn tri toàn năng đê giai, 0.02, có thể ẩn giấu, thể chất, chiến thể thực lực, nhục thân cảnh tam trọng. Màn sáng này là thông tin của Mạnh Hạo, chỉ có một mình hắn thấy được. Trong thế giới nhân đạo, phàm là những người thức tỉnh nhân tộc đều sẽ nhận được trung tâm cá nhân do nhân đạo diễn hóa. Ban đầu chỉ dùng để kiểm tra đo lường thực lực, sau khi được các tiền bối nhân tộc nghiên cứu hàng trăm triệu năm, đã mở rộng ra nhiều cách dùng khác nhau. Cho đến ngày nay, trung tâm cá nhân đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày và tu luyện của nhân tộc. Mạnh Hạo không cảm thấy giật mình trước sự xuất hiện của màn sáng, mặc dù nó đến chậm hơn so với những gì sách vở biết, nhưng rốt cuộc là đã xuất hiện. Điều thực sự khiến hắn kích động là nội dung bên trên. Phân tích vô hạn, thiên đạo hóa thân, toàn tri toàn năng, ba loại thiên phú này từ đâu mà ra? Mạnh Hạo trong lòng vô cùng kinh ngạc, còn có hóa hư thành thật thiên phú đặc tính này cư nhiên biểu hiện chắc định không thể, ngay cả trung tâm cá nhân do nhân đạo ban cho cũng không thể khám phá. Gì? Trong gờ giúp có người nói chuyện. Chương 3, đạt được tiên thiên thánh thể đạo thai. Chương 3, đạt được tiên thiên thánh thể đạo thai trong nhóm chat. Quận chúa mông cổ, người mới sao không nói chuyện? Còn chưa rõ công năng của nhóm chat sao? Lâm Cửu Mao Sơn, ha ha, thật ra cũng không có gì lạ, vần đạo mới vào nhóm cũng như vậy. Lâm Cửu Mao Sơn Hạo Thiên Đế, vị đạo hữu này, cái nhóm này là nơi giao lưu của chư thiên, đúng như tên gọi, có thể kết nối vạn giới, thành viên trong nhóm đều đến từ những thế giới khác nhau. Giống như vị quận chúa mông cổ, Triệu Cô Nương, đến từ một thế giới võ đạo cường đại. Bên trong cường giả vô số, thậm chí còn lưu truyền truyền thuyết về thượng cổ thần thú. Lâm Cửu Mao Sơn, đạo hữu đã lấy thiên đế làm danh hiệu, chắc chắn lai lịch bất phàm, hẳn là sẽ sớm hiểu rõ công năng của nhóm chat. Lâm Cửu nói xong, Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, đang định trả lời, thì thấy trên màn hình lại hiện ra một hàng chữ. Cánh cửa vĩnh sinh toàn tri toàn năng Tô Đại Tiên, thượng tiên, người mới sau này biết phải làm sao? Phương Hàm đưa ra một câu hỏi khó. Ít nhất đối với người quản lý mà nói, đây là một vấn đề khó. Trần Phàm nhìn thấy Phương Hàm nói vậy, không khỏi xoa trán, hắn thực sự biết, nhưng có thể nói rõ không? Chưa nói đến việc Mạnh Hạo sau này liệu có vì hắn tiết lộ thiên cơ mà tìm đến cửa, chỉ nói lần trước đăng thế giới vĩnh sinh hắn đã nhận thấy rõ ràng địa vị của mình trong nhóm giảm sút. Thế giới này không có kẻ ngu si, nhất là những thành viên được nhóm chắc cho lựa, bỏ qua lập trường chính tả, không ai không phải là nhân kiệt của từng thế giới. Ít nhất về chỉ số IQ đều có thể nghiền ép Trần Phàm. Vì vậy, sau khi nhìn thấy vĩnh sinh, tất cả thành viên trong nhóm đều như ong vỡ tổ đi lấy lòng Phương Lão Ma. Nhưng Trần Phàm lại không nghĩ tới, hắn không đăng không có nghĩa là người khác sẽ không, nhất là trong nhóm còn có một đồng bọn. Chư Thiên Sáng Thế Thần, ta đã biết Hạo Tiên Đế sau này, vị đạo hữu này thật không đơn giản à. Ken, nhóm gợi ý của hệ thống, thành viên Chư Thiên Sáng Thế Thần đã đăng tài liệu Hạo Tiên Thượng Đế, bạn rút gọn, Chư Thiên Sáng Thế Thần, ta cũng không thể nhìn thấu hết tương lai của đạo hữu, chỉ có thể tận một chút sức mọn trong phạm vi năng lực. Sáng Thế Thần không đăng toàn bộ nội dung của nhân đạo trí thượng bởi vì trong đó có liên quan đến một số kế hoạch của Mạnh Hạo sau này, hắn cũng không dám chắc rằng sau khi đăng lên có bị một cái tát đập chết hay không. Bên kia, Mạnh Hạo nhìn màn hình ảo ảnh trước mặt, không khỏi nở nụ cười. Xem ra suy đoán của ta không sai. Ba đại thiên phú chính là từ đây mà ra. Nghĩ đến điều này, hắn trực tiếp tải xuống tài liệu nhóm. Trong nháy mắt, mấy triệu chữ tiểu thuyết trực tiếp rót vào trong đầu hắn. Quả nhiên, trong cuốn sách này, Mạnh Hạo cuối cùng chứng đạo, chính là bản nguyên của thiên đạo chư thiên, nắm giữ vận mệnh của chúng sinh chư thiên. Mà năng lực ban đầu của hắn chính là phân tích vô hạn, toàn tri toàn năng và hóa thân thiên đạo. Hiện tại xem ra, ngoại trừ việc che giấu thân phận của hắn là người xuyên việt, thì không có gì sai sót. Hóa hư thành thật, thì ra đây cũng là hóa hư thành thật. Chỉ cần có đủ người tin tưởng, cho dù là giả cũng có thể biến thành thật. Thú vị thật. Nụ cười trên mặt Mạnh Hạo càng lúc càng tươi, trong lòng suy nghĩ nhanh chóng, nảy ra một ý tưởng hay. Còn về việc những gì Chư Thiên Sáng Thế Thần đăng lên có phải là tương lai của hắn hay không? Có quan trọng không? Không quan trọng. Đã như vậy, cứ chơi lớn một lần. chiến thể rốt cuộc chỉ là thể chất tam lưu, không đủ để chống đỡ tương lai của hắn. Mặc dù có thể dựa vào thần thông để phân tích thể chất của người khác, nhưng nếu đã có thể có được thể chất, có thể thăm dò một phen mới đăng giá. Cùng lúc đó, những thành viên khác trong nhóm sau khi xem xong đều hít một hơi lạnh. Lâm Cửu Mao Sơn, Bần đạo vốn tưởng rằng tương lai của cánh cửa Vĩnh Sinh đạo hữu đã không thể tưởng tượng được, nhưng không ngờ, tương lai của vị Hạo Thiên Đế này Lâm Cửu Mao Sơn, tựa như trong điển tịch đạo giáo của ta miêu tả về Đại La Thiên Tiên vậy. Cánh cửa Vĩnh Sinh, đạo trưởng quá lời rồi, đối mặt với Hạo Thiên Đế tại hạ cảm thấy tự ti. Huống chi, chuyện tương lai làm sao nói cho rõ, hiện tại ta đây chỉ là một người hầu nuôi ngựa, là kẻ phụ thuộc. Phương Hàm đè nén cái tôi của mình, nói ra những lời này. Toàn chi toàn năng Trần Đại Tiên, Phương đạo hữu không cần như vậy, theo ta tính toán, ngươi sắp gặp vận may rồi. Toàn chi toàn năng Trần Đại Tiên, còn về tương lai của Mạnh đạo hữu, đúng như Lâm đạo hữu nói, thực lực của Mạnh đạo hữu quả thực tương đương với Đại La Thiên Tiên trong đạo giáo. Người quản lý Tô Đại Tiên cũng ra mặt lĩnh vợ. Cánh cửa Vĩnh Sinh, xin nhờ ngài nói lời tốt lành. Hạo Thiên Đế, Mạnh Hạo xin chào mọi người, rất vinh hạnh được tham gia nhóm chat. Đầu tiên là một câu chào hỏi rất chính thức, sau đó Mạnh Hạo không chút do dự tiến hành thăm dò của mình. Hạo Thiên Đế chư thiên sáng thế thần, xin cảm ơn đạo hữu, thông tin mà đạo hữu cung cấp với ta có hoàn cảnh đại khái tương đồng. Chư thiên sáng thế thần, đại khái. Thấy chư thiên sáng thế thần trả lời, tâm thần Mạnh Hạo khẽ động, quả nhiên trúng kế. Đối phương muốn có quyền phát biểu nhất định trong nhóm chat, chắc chắn không thể có bất kỳ sơ suất nào. Những người khác cũng rất nghi ngờ, chẳng lẽ vị sáng thế thần này tính toán có vấn đề. Thấy Mạnh Hạo lên tiếng, với tư cách là người quản lý Trần Phạm cũng sững sờ, hắn mặc dù tức giận sáng thế thần cướp mất việc buôn bán của mình, nhưng không thể không nói, lời nói của đối phương không sai. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Toàn chi toàn năng Trần Đại Tiên, đạo hữu có thể nói rõ hơn không? Hạo Thiên Đế, ta thức tỉnh không phải chiến thể, mà là tiên tiên thánh thể đạo thai. Chư thiên sáng thế thần, tiên tiên thánh thể đạo thai. Sắc mặt chư thiên sáng thế thần hoảng hốt, chẳng lẽ tương lai của đối phương đã bị thay đổi? Hắn vội vàng nhìn lên bầu trời, rất sợ trong một khoảnh khắc mình sẽ bị tiêu diệt, hắn cũng không nghi ngờ lời nói của Mạnh Hạo, dù sao so với toàn chi toàn năng, phân tích vô hạn, hóa thân tiên đạo, thì một tiên tiên thánh thể đạo thai căn bản không đáng kể. Huống chi, trong tiểu thuyết Mạnh Hạo không nói nhiều chính đại qua mình, nhưng lại khinh thường việc nói dối trong những chuyện nhỏ. Hắn hồi tưởng lại tình tiết trong Nhân Đạo Chí Thượng Mạnh Hạo giai đoạn đầu, mặc dù chỉ là chiến thể tam lưu, nhưng bằng vào năng lực phân tích vô hạn, hắn trong nháy mắt đã sao chép bạn tốt của mình, Tử Vi Thiên Đế, Triệu Hằng Hỗn Độn Thể, càng là trước mặt mọi người khoe khoang một phen. Mà Hỗn Độn Thể và Tiên Tiên Thánh Thể Đạo Thai đều là thể chất đỉnh cấp, Mạnh Hạo hoàn toàn không cần thiết phải nói dối. Chắc chắn là Mạnh Hạo tương lai đã phát hiện ra nhóm chắc Chư Thiên Sáng Thế Thần phân tích một hồi, khẳng định kết luận của mình, sau đó trả lời. Chư Thiên Sáng Thế Thần, đạo hữu bình tĩnh chớ đổi. Cái gọi là đại thế không thể đổi, tiểu thế có thể đổi. Đối với đạo hữu mà nói, đạt được ba đại thần thông, thành tựu chí cao vị chính là đại thế, mà một tiên thiên thánh thể đạo thai chỉ là tiểu thế, không cần để ý. Chư thiên sáng thế thần đưa ra một lời giải thích mà hắn cho là hợp lý. Lâm Cửu Mao Sơn, đạo giáo của ta quả thực có câu tiểu thế có thể đổi, đại thế không thể đổi, không ngờ lại bị bần đạo gặp phải. Toàn chi toàn năng Trần Đại Tiên, đúng vậy. Vừa rồi ta cũng tính toán một lần, đưa ra kết luận nhất trí với sáng thế thần. Tương lai của đạo hữu cao hơn chúng ta, vận mệnh vô thường, có sai sót cũng là điều dễ hiểu. Huống chi đạo hữu gia nhập nhóm chat, vận mệnh tự nhiên sẽ có một chút thay đổi, tuy không ảnh hưởng đến tương lai, nhưng lại có thể can thiệp vào hiện tại. Lời nói của Trần Phàm không phải là để giải vây cho chư tiên sáng thế thần, mà là để thể hiện rõ hơn đạo hạnh của mình, từ đó củng cố địa vị của bản thân. Hạo Thiên Đế, thì ra là thế, đa tạ chư vị đã giải đáp thắc mắc. Toàn chi toàn năng Trần Đại Tiên, không cần khách sáo. Đúng rồi, tin tức trong nhóm vừa nói, chúng ta có thể thay đổi danh thiếp trong nhóm trang, trăm năm có thể thay đổi một lần, để tiện, ta sẽ đổi tên tất cả mọi người thành tên thật. Triệu Mẫn, đa tạ người quản lý, mỗi ngày phải dùng danh hiệu quận chúa Mông Cổ ta cảm thấy hơi không quen. Lâm Cửu, ta thì thấy bình thường. Phương Hàn, đa tạ người quản lý, vẫn là tên của mình thoải mái. Làm sao mà không thoải mái được? Phương Hàm vui vẻ trong lòng, hắn đóng vai hệ thống lợi hại hơn trong tưởng tượng, cư nhiên có thể lừa được cả nhóm chat. Mạnh Hạo, ta cũng vậy, ban đầu nhóm chat đưa ra mấy cái danh hiệu, thực sự khiến người ta sợ hãi. Mạnh Hạo tiếp tục làm phong phú thêm hình tượng của mình. Trần Phàm, người quản lý a. Lâm Phong, nhóm chat đưa ra mấy cái danh hiệu. Mạnh Hạo, 5 cái, lẽ nào các ngươi không phải sao? Mạnh Hạo giấu đi những danh hiệu giống như Tiểu Hạng Hạo. Triệu Mẫn, không phải, ta tự động biến thành danh thiếp của nhóm. Lâm Phong, 1, trực tiếp đội một cái tên Chư Thiên Sáng Thế Thần. Phương Hàn, 1, nhìn 4 chữ cánh cửa Vĩnh Sinh ta cảm thấy bất an. Lâm Cửu, 1, nhưng mà, ta thấy cũng được. Mạnh Hạo, có lẽ danh hiệu tương lai của ta hơi nhiều một chút. Mạnh Hạo nhìn vào nhóm chặt trong đầu, khóe miệng hơi nhếch lên, mà ở trung tâm thế giới của hắn, lúc này cũng có những thay đổi. Tên, Mạnh Hạo đặc điểm, không thể xác định thiên phú, phân tích vô hạn, 11 đã ẩn, hóa thân thiên đạo, 0.003, toàn chi toàn năng cấp thấp, 0.02 đã ẩn, thể chất, tiên thiên thánh thể đạo thai, 23 đã hiện thực hóa, thực lực nhục thân cảnh lục trọng. Đúng vậy, giống như Lâm Phong của sáng thế thần nghĩ, thể chất mà thôi, hoàn toàn không thể so sánh với ba đại thiên phú, chỉ cần 5 thành viên trong nhóm tin tưởng, đã cảm thấy tình hai thành, đã vượt xa mong muốn của Mạnh Hạo. Nhưng Lâm Phong hiển nhiên đã quên, ở giai đoạn đầu, ba đại thiên phú của Mạnh Hạo tuyệt đối không thể dễ dàng để lộ, nếu không chắc chắn sẽ bị người khác kiêng dè, thậm chí là sợ hãi. Tiên thiên thánh thể đạo thai, một thể chất siêu cường, có giá trị bồi dưỡng, lại không khiến người ta kiêng dè. Thiên tài và quái vật là khác biệt. Thiên tài sẽ được người ta ngưỡng mộ, còn quái vật lại bị chúng sinh e ngại. không ai mong muốn trên đầu mình xuất hiện một tồn tại không thể tưởng tượng, không thể so sánh, không thể đuổi theo, tuyệt đối vô địch. Người chuyển ngữ, ạn phỉ ạ, cầu phiếu, cầu bình luận. Chương 4, chuyển lên công pháp cùng với lòng tin toàn diện chương 4, chuyển lên công pháp cùng với lòng tin toàn diện Mạnh Hạo trò chuyện vài câu với người khác, liền rời ánh mắt về phía khu chia sẻ miễn phí. Vị kia sáng thế thần chuyển lên là hư không tế tự pháp thần đàn chú tạo pháp hư không minh tượng pháp mấy pháp môn này. Có chút quen thuộc a. Mạnh Hạo hơi sững sờ, nghĩ đến đã từng xem qua loại tiểu thuyết thần đạo gờ giúp chat, loại tiểu thuyết này đã từng rất nổi tiếng, mặc dù sau này sụt dốc, nhưng lại trở thành khách quen của gờ giúp chat. Khó trách ta vẫn cảm thấy nhân viên quản lý cùng sáng thế thần ở giữa có một mối quan hệ vi diệu, không ngờ lại là đồng đạo. Mạnh Hạo nở nụ cười âm hiểm, người ta nói đồng đạo là hoàn gia, hắn hiện tại xem như đã lĩnh ngộ được tinh túy. Như vậy, vị địa phương Hàn thật sự là vĩnh sinh chi môn sao? Trong lòng Mạnh Hạo hiện lên một dấu chấm hỏi, hắn biết rằng, sau khi thần đạo văn ngừng phê bình, chính là đóng vai văn đi ra dẫn đầu độc chiếm. Bất quá, thật hay giả, hắn cũng không để ý, vai chính của đóng vai văn đi qua đóng vai nhân vật đạt được lợi ích, cùng hắn hóa hư thành thật cũng không có quan hệ. Nhưng Mạnh Hạo vẫn luôn có một nghi hoặc, đóng vai đến cuối cùng, ngươi thật sự vẫn là chính mình sao? Nghĩ đến hẳn là không phải. Như vậy, hệ thống đóng vai rốt cuộc có mục đích gì? Mạnh Hạo nghĩ mãi không ra, bèn đem nghi vấn chôn sâu trong lòng, tâm thần lần nữa nhìn về phía bên trong gờ giúp chat. Hiện tại gờ giúp chat vẫn còn giai đoạn sơ cấp, chỉ thiết lập một nhân viên quản lý, công năng cũng chỉ có hệ thống nhiệm vụ cùng khu chia sẻ miễn phí, thậm chí ngay cả chủ nhóm cùng trợ buôn cũng chưa có. Chính là thời điểm kiếm chỗ tốt cùng địa vị, gạt bỏ nghi vấn về Phương Hàn, hai vị người có thể xác định là kẻ xuyên việt phòng trường đều là tâm tính này. Như vậy, đối với hai người bọn hắn mà nói, sự tồn tại của nhau đều không phải là một tin tức tốt. Nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, mối quan hệ vi diệu này lại có thể tiến hành lợi dụng. Nghĩ đến điều này, Mạnh Hạo thử truyền lên công pháp cấp thấp. Ken, thành viên Mạnh Hạo tại khu chia sẻ truyền lên Thái Hạo đoán thể quyết, nhị giai, tinh thần nguyên linh thuật, tam giai. Nghe được thông báo của nhóm, tất cả thành viên đều sôi trào, nhất là Lâm Cửu, Triệu Mẫn cùng Trần Phạm. Triệu Mẫn, tinh thần nguyên linh thuật cư nhiên được đánh giá là công pháp cao cấp tam giai. Thái Hạo đoán thể quyết mặc dù là nhị giai cao cấp, nhưng ở giúp chắc cũng đánh giá không kém gì tam giai sơ cấp. Triệu Mẫn khiếp sợ nói, nàng truyền lên Cửu Dương chân kinh cũng chỉ được đánh giá là nhị giai sơ cấp mà thôi. Trần Phạm, nhân viên quản lý đó là đương nhiên. Thế giới của Mạnh Đạo Hữu ở Chư Thiên Vạn Giới cũng là đứng đầu nhất. Huống chi gờ giúp chặt đã định ra sự chênh lệch cảnh giới giống như trời vực Triệu Mẫn, cầu giải đáp, Trần Phàm tự nhiên nguyện ý vì mỹ nữ phục vụ, nhất là nữ thần kiếp trước, lúc này giải thích. Trần Phàm, nhân viên quản lý gờ giúp chặt hiện tại chỉ phân 3 cấp bậc. Nhất giai tinh cầu cấp, nhị giai bạo tinh cấp, tam giai hàng tinh cấp. Đại năng giả thế giới cao võ của ngươi mặc dù có thể đốt núi nấu biển, nhưng vẫn không thể hủy diệt hành tinh, cho nên chỉ có nhất giai mà thôi. Nhưng mọi thứ đều có ngoại lệ. Tỷ như Cửu Dương Chân Kinh dù sao cũng là công pháp cao cấp nhất thế giới các ngươi, có thêm thiên địa khí vận, bằng không có thể đột phá cực cảnh, cho nên được đánh giá là nhị giai Trần Phàm, nhân viên quản lý mà tồn tại cao cấp nhất nhất giai, cũng chính là lục địa thiên nhân cảnh thế giới các ngươi, tại thế giới của Mạnh Đạo Hưu thậm chí còn không bằng một thiếu niên mới trưởng thành Trần Phàm, nhân viên quản lý dù sao, đẳng cấp công pháp của hai thế giới tu luyện hoàn toàn khác biệt. Lời vừa nói ra, Triệu Mẫn trực tiếp bị chấn động. Một lục địa thiên nhân cảnh khổ tu hơn trăm năm, lại không bằng một thiếu niên vừa mới trưởng thành. Đây là tàn khốc đến mức nào? Mạnh Hạo nhìn đối thoại của hai người, không khỏi gật đầu. Phân chia cấp bậc của thế giới nhân đạo trí thượng ba vị trí đầu cùng gờ giúp chặt đại thể tương đồng, chỉ là tên gọi có vẻ văn nhã hơn một chút. Nhất giai phàm cảnh chia làm 6 cảnh giới nhỏ, theo thứ tự là nhục thân cảnh, thần thông cảnh, chân cương cảnh, âm dương cảnh, thiên nhân cảnh cùng với quy nhất cảnh. Đừng nhìn Mạnh Hạo hiện tại chỉ là một tay mơ nhục thân cảnh, nhưng muốn đột phá đến thần thông cảnh có lẽ chỉ cần một buổi tối, đột phá đến chân cương cảnh nhiều nhất một tuần lễ, nửa năm là đủ để vấn đỉnh quy nhất cảnh. Người khác khổ tu trăm năm, Mạnh Hạo lại chỉ cần thời gian nửa năm. Mạnh Hạo cảm thán, đẳng cấp thế giới quả thật là một khoảng cách không thể vượt qua. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều tải về hai môn công pháp cấp thấp mà Mạnh Hạo truyền lên, bao gồm cả sáng thế thần Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Hắn hiện tại đang cần rất nhiều công pháp để bổ sung cho tiểu thế giới của mình. Mạnh Hạo, đây là hai môn công pháp ta phân tích được từ các học trưởng cao cấp sau khi thức tỉnh, không có hạn chế tu luyện. À, cũng không thể nói như vậy, phải nói là có một hạn chế, chính là người tu luyện nhất định phải là nhân tộc, nếu không sẽ bạo thể mà chết. Mạnh Hạo, hy vọng đối với chư vị có ích. Trên thực tế, loại công pháp này chẳng qua là đồ vật đầy đường trên thế giới nhân đạo, giống như mọi người tập thể dục theo đài và luyện thái cực quyền trong công viên, tùy ý có thể thấy. Nửa giờ sau, Lâm Cửu, quá mạnh, đơn giản là điêu luyện sắc sảo. Rốt cuộc là tồn tại vĩ đại nào mới có thể sáng tạo ra hai môn công pháp hoàn mỹ như vậy? Mặc dù Lâm Cửu có Mao Sơn truyền thừa đều vô cùng kích động, nếu có thể đem hai môn công pháp luyện đến cực hạn, hắn dám cam đoan tại thế giới của mình hắn sẽ vô địch thiên hạ. Lâm Cửu, Mạnh Đạo Hữu, không biết bần đạo có thể truyền công pháp cho hai đồ đệ bất thành khí của ta không? Lâm Cửu cẩn thận từng ly từng tí hỏi thăm, hắn cũng không ôm hy vọng gì, dù sao quá mức chân quý. Nhưng mà Mạnh Hạo, đương nhiên có thể. Chỉ là đạo hữu nhớ kỹ, không phải là nhân tộc thì không thể tu luyện. Lâm Cửu, đa tạ đạo hữu, đạo hữu nói bần đạo đã nhớ kỹ. Đại ân đại đức, Lâm Cửu khắc sâu trong lòng, sau này nếu có sai phái, muôn lần chết không từ. Mạnh Hạo nhìn lời nói của Lâm Cửu lắc đầu cười, tên này thật đúng là thương đồ đệ của mình. Mạnh Hạo, đạo hữu nói quá lời, đều là bằng hữu, không sao cả, không sao cả. Thần đạo đại thế giới. Lúc này sắc mặt sáng thế thần Lâm Phong âm trầm, tựa như đang ở ranh giới bùng nổ. Hệ thống, thật sự không có cách sao? Hắn hỏi. Ken, nhất định phải thông qua như thế mới có thể khiến vật phẩm sản sinh bạo kích. Dựa vào Nếu hệ thống có hình dạng, hắn hận không thể lôi ra đánh một trận. Đáng tiếc, ý nghĩ này chỉ có thể là hy vọng xa vời của hắn. Lâm Phong là tên kiếp trước của Sáng Thế Thần, đời này thần danh là Dạ Xít, thuộc hủy diệt chúa tể nhất mạch hủy diệt hạ vị thần. Thông thường cùng người thân cận giao lưu dùng tên Lâm Phong, mà cùng người chưa quen thuộc thì tự xưng là Dạ Xít. Hai môn công pháp mà Mạnh Hạo truyền lên đối với Lâm Phong không có bối cảnh gì mà nói có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thần minh thần đạo đại thế giới mượn thiên đạo sáng lập thần vực tu luyện, thần vực bên trong bao hàm toàn diện, muốn tăng thực lực, mở rộng thần vực, biện pháp tốt nhất chính là thu nạp đại đạo của các thế giới khác nhau, công pháp và chủng tộc. Lâm Phong mượn thần lực yếu ớt, đem hai môn công pháp của Mạnh Hạo tiến hành phân tích, đạt được tinh túy trong đó, đầu nhập vào thần vực, khiến lãnh thổ quốc gia mở rộng không ít. Quan trọng hơn là, sinh linh cấp thấp tu luyện trong đó có thể thăng cấp thành hai chức nghiệp cấp 3 là chiến sĩ hủy diệt và tinh thần niệm sư. Điều này khiến hắn vô cùng hài lòng, không hoàn mỹ chính là chưa thông qua bạo kích của hệ thống, có chút tiếc nuối. Trong nhóm, người hưng phấn nhất không ai bằng nhân viên quản lý Trần Phàm. Hắn xuyên việt đến một thế giới linh khí hồi phục, hơn nữa còn là vừa mới sống lại, nhân tộc vì thể chất nên thực lực kém xa so với các chủng tộc khác. Hơn nữa vũ khí hạng nặng mất đi hiệu lực, nhân loại chỉ có thể dựa vào tường thành kiên cố để ngăn cản yêu thú tấn công liên tục. May mắn là trong nhân loại bắt đầu xuất hiện dị năng giả và võ giả, lúc này mới giữ được một góc đất. Đáng tiếc, Trần Phàm cũng không thức tỉnh dị năng, cũng không thích hợp trở thành võ giả, điều này khiến hắn vô cùng sợ hãi, rất sợ một ngày nào đó sẽ chết trong thú triều. Mà sự xuất hiện của tinh thần nguyên linh thuật và thái hạo đoán thể quyết đã cho hắn hy vọng sống sót, thậm chí hắn có thể dẫn dắt nhân loại mở ra một vùng trời, trở thành thủ lĩnh của nhân tộc. Còn việc có nên hỏi Mạnh Hạo giống như Lâm Cửu không, hắn thấy không cần thiết. Thứ nhất, dễ dàng bại lộ. Thứ hai, Mạnh Hạo không phải là nhân tộc sao? Vì nhân tộc làm chút cống hiến thì sao? Chẳng qua chỉ là một việc nhỏ thôi. Cho nên, Trần Phàm yên tâm thoải mái bắt đầu tu luyện. Mạnh Hạo không biết suy nghĩ của Trần Phàm, mặc dù biết cũng không để ý, bởi vì hắn thu được càng nhiều. Tên: Mạnh Hạo đặc thù, đo lường không được thiên phú, vô hạn phân tích, 12 đã ẩn, thiên đạo hóa thân, 0.006, toàn trí toàn năng cấp thấp, 0.05 đã ẩn, thể chất, tiên tiên thánh thể đạo thai, 34 đã cụ hiện, thực lực, lục thân cảnh bắt trọng trên bảng thuộc tính cá nhân, tam đại thần thông đều tăng trưởng, mà thể chất đã cụ tượng hóa ra. Bọn hắn tin. Khoe miệng Mạnh Hạo hơi nhếch lên, thăm dò này đáng giá. Tin tưởng một người là toàn diện. Hạo ca, đi đăng ký. Cồn vợ ở, ản phỉ ạ, cầu phiếu, cầu bình luận. Chương 5, tương kế tiểu kế chương 5, tương kế tiểu kế Hạo ca, đi đăng ký. Một giọng nói đầy phấn khởi vang vọng bên tai Mạnh Hạo. Hắn ngước mắt nhìn, quả nhiên là Triệu Hằng, người bạn thân thiết của hắn. Kết quả thế nào rồi? Mạnh Hạo quan tâm hỏi, bạn bè hắn không nhiều, Triệu Hằng có thể coi là thân nhất. Nói cho cùng, thiên phú của mỗi người đều là thứ riêng tư, trừ phi tự mình nói ra, nếu không tùy tiện hỏi sẽ bị coi là khiêu khích. Nhưng hai người quan hệ rất tốt, lại cùng là cô nhi, nên không quá câu nệ. Ta lại thức tỉnh được hai cái thiên phú. Triệu Hằng lộ vẻ vui mừng, tiến đến bên thai Mạnh Hạo, nhỏ giọng nói, hỗn độn thể và thương thiên chi tử. Hả? Cũng là hai thiên phú. Lại còn là thể chất đỉnh cao và thiên phú cao cấp, với hai thiên phú này, Triệu Hằng đạt được thành tựu cao nhất chỉ là vấn đề thời gian. Mạnh Hạo kinh ngạc nhìn Triệu Hằng một cái, cười nói, không tệ. Còn ngươi thì sao, Hạo ca? Triệu Hằng cười hì hì hỏi. Tuy rằng với ngươi thì có chút Mạnh Hạo cân nhắc một chút, dưới ánh mắt mong chờ của Triệu Hằng, nói, tiên thiên thánh thể đạo thai cùng với thiên đạo hóa thân. Thiên đạo hóa thân. Triệu Hằng ngây người, chẳng phải là nói, Hạo ca là cha ta sao? Xin lỗi. Mạnh Hạo có chút ngượng ngùng. Này. Triệu Hằng tính tình thoải mái, lập tức bình tĩnh lại, khoát tay nói, chỉ là thiên phu thôi, đâu cần so đo vai bế. Trung tâm cá nhân của ngươi đã kích hoạt chưa? Mạnh Hạo dứt khoát chuyển hướng câu chuyện. Triệu Hằng gật đầu nói, đã kích hoạt rồi, chúng ta thêm bạn bè đi. Mục đích của Mạnh Hạo là thêm bạn bè với đối phương, Triệu Hằng chủ động đưa ra thì hắn đương nhiên không từ chối. Triệu hồi màn hình giả lập, ý thức đảo qua Triệu Hằng, trung tâm cá nhân của đối phương liền hiện ra một hàng chữ. Mạnh Hạo xin thêm bạn bè với bạn, có đồng ý không? Đương nhiên đồng ý. Triệu Hằng lẩm bẩm một câu, hai người liền thêm bạn bè, thời gian chưa đến một giây. Chẳng mấy chốc, Mạnh Hạo đợi 10 người lần lượt xếp hàng, sắc mặt của mỗi người không giống nhau, có người hài lòng, có người thất vọng, có người bình tĩnh, không phải là trường hợp cá biệt. Đứng ở phía trước đội ngũ là một thanh niên nam tử mặc trường bào màu xanh nhạt, hắn cất cao giọng nói, các vị bạn học đã thức tỉnh xong rồi, hãy đến đại điện cố vấn. Nơi đó có các vị tiền bối đang đợi, họ đều là đại năng phái xuống từ thánh thành, những kiến nghị họ đưa ra có ý nghĩa chỉ đạo rất lớn. Bây giờ, ta sẽ dẫn các ngươi đi. Thanh niên nam tử mang theo nụ cười nhàn nhạt, khẽ phất tay, Mạnh Hạo chỉ cảm thấy hoa mắt, chợt phát hiện đoàn người đã thay đổi địa điểm. Các vị có thể vào, nhớ kỹ, phải cung kính lễ độ. Nói xong câu này, nam tử không nói thêm gì nữa. Mạnh Hạo và Triệu Hằng nhìn nhau, cùng nhau đi về phía đại điện không xa. Hạo ca, cố vấn hoạt động nhất định phải coi trọng, ta từng nghe học tỷ nói, lần này đến đại năng ít nhất là nhân vật chân quân cấp tam giai hàng ngũ, họ sẽ đưa ra những chỉ đạo kiến nghị mạnh mẽ. Triệu Hằng hạ giọng, chính trọng nói. Mạnh Hạo thần sắc nghiêm túc gật đầu nói, ta cũng nghe nói, những đại năng này sẽ dựa theo thiên phú cá nhân của mỗi người để đưa ra phương pháp tu luyện cấp một thích hợp nhất, thậm chí còn liên quan đến việc chúng ta có thể thi vào huyền thiên cao trung hay không. Ha ha. Một giọng nói âm dương quái khí đột nhiên vang lên bên cạnh hai người, mặc dù các tiền bối cung cấp công pháp thích hợp nhất, nhưng có thể thi đậu huyền thiên cao trung hay không còn phải xem tư chất của bản thân. Ngươi liên quan gì đến ngươi, Cổ Phàm? Mạnh Hạo nhàn nhạt đáp một câu, đối với loại người này hắn thực sự không muốn để ý, hơn nữa Cổ Phàm thức tỉnh bá thể đối với Mạnh Hạo mà nói chỉ là rất rưởi, ngay cả kết cấu giá trị cũng chưa có. Ngươi? Cổ Phàm sững sờ một chút, mặc dù là mình nhu đồ, nhưng nghe Mạnh Hạo nói vậy vẫn cảm thấy khó chịu. Tên này dám đối với ta như vậy, chỉ là một đứa cô nhi thôi, cao ngạo cái gì? Hắn là tu luyện thế gia. Mạnh Hạo nhìn thấu sự khó chịu của hắn, rêu cợt nói, Cổ Phàm, người lớn nhà ngươi thế hệ lại mạnh hơn trường học cao tầng, mạnh hơn thành chủ phủ. Huyền Thiên Thành cấm bị lớn hiếp nhỏ, không được dùng thế áp người, càng không được ra tay với mầm non nhân tộc, kẻ vi phạm giết không tha. Triệu Hằng liếc mắt nhìn Cổ Phàm, ta đương nhiên là biết. Cổ Phàm lạnh mặt nói, nhưng pháp quy của Huyền Thiên Thành cũng không cấm người cùng tuổi chém giết. Nếu ta muốn cùng ngươi đối chiến, không thể coi là ỷ lớn hiếp nhỏ, càng không thể coi là dùng thế áp người. Luật pháp Huyền Thiên Thành tuy bảo vệ mầm non nhân tộc, nhưng lại rất khuyến khích việc đối chiến giữa những người cùng tuổi. Dù sao, nhân tộc có được ngày nay, dựa vào sự phấn đấu đổ máu của rất nhiều tiền bối, tâm huyết không thể uổng phí. Đây là nhận thức chung của giới thượng tầng nhân tộc. Hoa trong nhà kính chưa từng trải qua gian khổ, rốt cuộc chỉ là hoa. Vậy thì sao? Mạnh Hạo khẽ nhíu mày, nảy ra một ý nghĩ. Chẳng lẽ hắn muốn cùng ta đối chiến? Đây là chuyện tốt ta. Không chỉ có thể lấy từ tay đối phương một ít tài nguyên, mà còn có thể thông qua trận chiến này để lộ thể chất của mình. Nghĩ đến đây, hắn đã có được thu hoạch. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Quả nhiên, Cổ Phàm nghĩ giống Mạnh Hạo. Ta vì sao phải đáp ứng ngươi? Khoe miệng Mạnh Hạo hơi nhếch lên, hắn cũng đã đoán được ý đồ của đối phương trong nháy mắt. Trường học khuyến khích học sinh đối chiến, nhưng mỗi người mỗi tháng chỉ có một cơ hội khiêu chiến, người thắng có thể được tích phân, tiếp tục khiêu chiến cường giả, còn kẻ thua chỉ có thể chờ đến tháng sau để làm lại từ đầu. Loại khiêu chiến này tuy không có hạn chế, nhưng phần lớn là sau khi phân lớp kết thúc, rất ít có người như Cổ Phàm, vừa mới thức tỉnh đã vội vàng tìm người tỉ thí. Mà ý nghĩ của Cổ Phàm cũng rất đơn giản, chỉ cần trong lúc đối chiến với Mạnh Hạo thắng được một trận, ngoài việc nâng cao danh tiếng bản thân, được gia tộc coi trọng, còn có thể nhận được phần thưởng chiến thắng từ trường học. Đi nhanh một bước, đi trước một bước. Cổ gia tuy là tu luyện thế gia, nhưng nhiều người nhiều miệng, Cổ Phàm không phải dòng chính, tài nguyên tuy có, nhưng thua xa đích hệ tử đệ, vì vậy phần thưởng của trường học đối với hắn lại càng quan trọng. Thật là tính toán giỏi. Mạnh Hạo thầm cười nhạt. Cổ Phàm tự cho rằng Mạnh Hạo thức tỉnh thiên phú rất rưỡi, muốn tìm người dễ bắt nạt, cố tình gây ra mâu thuẫn, nhân cơ hội này cùng Mạnh Hạo đối chiến, từ đó vượt lên người khác một bước. Thậm chí hắn còn cẩn thận tránh xa Triệu Hằng, người không biết sâu cạn, chọn Mạnh Hạo, người có vẻ không vui sau khi thức tỉnh. Phải nói rằng, nếu Mạnh Hạo chỉ là chiến thể, quả thực rất bị động. Nhưng bây giờ thì không giống. Kim Hành Châu, Cổ Phàm đắc ý nói, Mạnh Hạo, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi thắng, ta sẽ đưa ngươi một viên Kim Hành Châu. Mạnh Hạo nghe vậy sắc mặt trầm xuống, nhưng trong lòng lại mừng thầm. Người tốt ta, quả là một đồng tử đưa bảo. Kim Hành Châu. Ở gần đó, ba người tụ năm tụ ba, xem kịch một cách thích thú. Cổ Phàm này xem như là liều mạng, Kim Hành Châu chứa đựng kim lực lượng cường đại, là chí bảo của tu sĩ cấp 1. Bảo vật thì tốt, nhưng có giữ được hay không thì chưa biết. Nhìn Cổ Phàm tự tin như vậy, ngươi cảm thấy Mạnh Hạo có hy vọng không? Ta thấy Mạnh Hạo có vẻ chột dạ. Giao diện trò chuyện cá nhân. Mạnh Hạo, Triệu Hằng, chúng ta liên thủ hãm hại Cổ Phàm một phen, ngươi phối hợp ta một chút. Triệu Hằng, không thành vấn đề, Hạo ca, ngươi nói làm thế nào? Mạnh Hạo, bây giờ ngươi giả bộ không cam lòng, thay ta quyết đấu với hắn. Triệu Hằng, hiểu rồi. Kết thúc trò chuyện, Triệu Hằng nhìn về phía Cổ Phàm, sắc mặt đại biến, tức giận nói, Cổ Phàm, ta biết ngươi không ưa gì ta, có bản lĩnh thì đến với ta thay Hạo ca quyết đấu với ngươi. Liên quan gì đến ngươi, ta tìm là Mạnh Hạo. Nhìn phản ứng của Triệu Hằng, cùng với vẻ mặt khó coi của Mạnh Hạo, Cổ Phàm hoàn toàn yên tâm, cười nói, thường nói, cầu phú quý trong nguy hiểm. Ngươi dù thua, cũng chỉ mất đi tư cách đối chiến với người khác trong tháng này. Nhưng, nếu thắng, lại có thể nhận được hai phần bảo vật. Buôn bán này, có lời không? Có lời. Mạnh Hạo nghiến răng, nhìn chằm chằm Cổ Phàm, nói từng chữ, ngươi đừng hối hận. Đương nhiên sẽ không. Cổ Phàm đắc ý nói, ngày mai buổi sáng, gặp nhau trên lôi đài, sợ thua, ngươi có thể không đến. Nói xong, Cổ Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, đi vào đại điện cố vấn. Giao diện trò chuyện cá nhân. Triệu Hằng, Hạo ca, thành công. Mạnh Hạo, quả là ngu ngốc, đến tình báo cũng không hỏi thăm một chút. Triệu Hằng, tên này nhìn có vẻ khôn khéo, thực ra chỉ là một tên ốc. Mạnh Hạo, là đồng tử đưa bảo. Triệu Hằng, phụt, Hạo ca, ngươi miêu tả thật chuẩn xác. Đúng rồi, ngươi bây giờ là thực lực gì? Vừa rồi ta dùng Thương Thiên Chi Tử nhìn trộm, Cổ Phàm này thức tỉnh là Thương Thiên bá thể, cảnh giới lại là nhục thân bắt trọng, không thể coi thường a Mạnh Hạo, ta hiện tại cũng là nhục thân bắt trọng, nhưng thể chất cao hơn hắn một cấp, tính ra, Cổ Phàm có thể đỡ được một trưởng của ta hay không còn chưa biết. Triệu Hằng, mặc dù đều là tiên tiên thể chất nhất lưu, nhưng cũng không thể so với tiên tiên thánh thể đạo thai, huống chi là thể chất nhị lưu, trận chiến này Hạo ca ngươi thắng chắc rồi. Ha ha, ta đã rất muốn xem Cổ Phàm xui xẻo. Hai người vừa trò chuyện trong trung tâm cá nhân, vừa bước vào đại điện cố vấn. Các vị bạn học, xin chọn một vị đại năng để tiến hành chắc thí, sau khi chắc thí có thể tự rời khỏi đại điện. Chỉ đạo kiến nghị sẽ được gửi trực tiếp đến trung tâm cá nhân của các ngươi. Dịch giả, Hàn Phi A, xin mọi người cho phiếu, xin bình luận. Chương 6, thần tượng trấn ngục, phá vỡ cực cảnh chương 6, thần tượng trấn ngục, phá vỡ cực cảnh cố vấn đại điện. Khi Mạnh Hạo cùng Trương Hằng vừa bước vào, tất cả các vị đại năng đều đồng loạt nhìn về phía bọn họ, trong mắt ánh lên những tia sáng tinh anh. Có chút thú vị a. Một vị đại năng trung niên cười khẽ. Những đại năng khác cũng gật đầu đồng tình, trong mắt hiện lên vẻ tán thưởng, nhưng không nói thêm lời nào. Tới đây, nam tử trung niên khẽ gật đầu với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không hề do dự, trực tiếp tiến lên trước mặt một người đàn ông trung niên, hành lễ nói, học sinh Mạnh Hạo, xin ra mắt tiền bối. Ừm. Nam tử trung niên quan sát hắn từ trên xuống dưới một lượt, khóe miệng khẽ nhếch, "Ngươi không tệ." Mạnh Hạo nhìn nam tử trung niên, trong lòng khẽ động, thoạt nhìn đối phương chỉ là một người bình thường, nhưng vừa rồi hắn đã lén lút mở ra Thiên Phú Thiên Đạo hóa thân để dò xét, lại thấy được một thế giới khác. Đối phương trước mắt hắn như một vòng đại nhật chói mắt, trong cơ thể lại có viễn cổ cự tượng gào thét. Toàn chi quyền năng khởi động, đã bắt giữ tu sĩ tầng thứ 3 tạo vật cảnh đang giải tỏa kết cấu đạt được công pháp luyện thể, thần tượng trấn mục hình, vô thượng, đạt được thần thông vô thượng, đại nhật hóa thân, sao trời bản đạo, khôi tinh thích đấu đạt được phó chức nghiệp, luyện khí sư, tam giai, đạt được 3000 đại đạo, đại ngũ hành thuật, đại bản nguyên thuật, đại âm dương thuật dự kiến thời gian giải tỏa kết cấu hoàn toàn, một tháng ta có thiên phú vô hạn. Phân tích. Mạnh Hạo đột nhiên nghĩ đến thiên phú giống như một lỗi này, nếu vậy, bản thân hắn căn bản không cần đại năng chỉ đạo và cảm ngộ tu luyện, chỉ cần giải tỏa kết cấu của họ, biến kinh nghiệm tu luyện của đối phương thành của mình. Tương đương với việc trùng tu. Công pháp bình thường không cần giải tỏa kết cấu, dù sao hắn đã có thần tượng trấn ngục kính cấp vô thượng, hiện tại càng quan trọng là giải tỏa kết cấu 3000 đại đạo để chuẩn bị cho quy nhất cảnh. Quy nhất cảnh, cảnh giới cuối cùng của cấp thứ nhất. Trong cơ thể dung hợp nhiều loại thần thông trên một tờ phụ triện, chia thành tiên cương phụ triện và địa sát phụ triện. Tiên cương phụ triện cần lĩnh ngộ 36 loại thần thông cao cấp. Đương nhiên, nếu có thể tu thành 36 loại thần thông vô thượng hoặc 3000 đại đạo, tiền đồ sẽ vô cùng rộng mở. Nhưng rất khó. Nói chung, dù là đại năng tầng thứ 3 cũng chỉ lĩnh ngộ được 3 đến 4 môn 3000 đại đạo. Bởi vì quá khó để tu luyện, trong khi tiểu thần thông lại cực kỳ dễ dàng. Vì vậy, địa sát phụ triện được hình thành. Địa sát phụ triện cần lĩnh ngộ 72 loại tiểu thần thông. Mặc dù uy lực và tiền đồ so với thiên cương phụ triện khác xa, nhưng vẫn có thể đăng lâm giải thứ 2, tập hợp 36 loại 3000 đại đạo. Nghĩ đến điều này, Mạnh Hạo vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhìn quanh một lượt. Toàn chi quyền năng khởi động, đã bắt giữ tu sĩ tầng thứ 3 tạo vật cảnh đang giải tỏa kết cấu đạt được 3000 đại đạo, đại ngũ hành thuật, đại linh hồn thuật, đại tinh thần thuật dự kiến thời gian giải tỏa kết cấu hoàn toàn, 20 ngày toàn chi quyền năng khởi động. Đã bắt giữ tu sĩ tầng thứ 3 thiên vị cảnh đang giải tỏa kết cấu đạt được 3000 đại đạo, đại ngũ hành thuật, đại thôn vệ thuật, đại sát lục thuật dự kiến thời gian giải tỏa kết cấu hoàn toàn, 20 ngày toàn chi quyền năng khởi động, đã bắt giữ tu sĩ tầng thứ 3 thiên vị cảnh đang giải tỏa kết cấu đạt được 3000 đại đạo, đại kiếp vật thuật, đại luyện bảo thuật, đại bắt quái thuật dự kiến thời gian giải tỏa kết cấu hoàn toàn, 20 ngày. Nghe thấy những âm thanh trong đầu, Mạnh Hạo có chút ngẩn ngơ, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, hắn đã đạt được 36 loại 3000 đại đạo. Dễ dàng như vậy đã gom đủ 36 loại cảm ngộ tu luyện 3000 đại đạo, hơn nữa đều là cấp độ đại viên mãn. Một môn thần thông tu luyện chia thành nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn, đại viên mãn 5 giai đoạn. Những đại năng này đều là những nhân tài kiệt xuất của nhân tộc, mặc dù tu luyện 3000 đại đạo không nhiều, nhưng đều đã luyện đến viên mãn, còn Mạnh Hạo lại có thêm thiên phú vô hạn phân tích và toàn chi càng đẩy cấp độ cảm ngộ của đối phương lên một bước. Đồng tử Mạnh Hạo hơi co lại, trong lòng kinh hỉ, ta đã xem nhẹ quá mức thiên phú vô hạn phân tích. Mạnh Hạo đối diện, vị đại năng trung niên trầm tư một lát, dường như đã đưa ra quyết định, nói, ta đã gửi những gì ngươi cần đến trung tâm cá nhân, chỉ cần làm theo từng bước là được. Nếu không thể làm được, từ bỏ cũng không phải là một lựa chọn tồi. Nam tử trung niên nhìn sâu vào mắt Mạnh Hạo một cái, với tay, nói, ngươi có thể đi xuống. Vâng, học sinh đa tạ tiền bối. Mạnh Hạo lại thi lễ một cái, xoay người rời khỏi đại điện. Chờ đợi bên ngoài đại điện một lát, Mạnh Hạo liền gặp Triệu Hằng vẻ mặt vui mừng đi ra. Hạo ca, thế nào? Mạnh Hạo không nói gì, chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Hai người lại trò chuyện một lúc, sau đó ai về đường ấy. Nửa giờ sau, Mạnh Hạo trở lại nhà. Đây là một căn biệt thự 2 tầng, do cha mẹ hắn để lại trước khi mất tích. Sau khi Mạnh Hạo vừa chào đời không lâu, cha mẹ hắn đã mất tích, chỉ để lại căn biệt thự giá trị không nhỏ này. Ngồi trên mặt đất, Mạnh Hạo vẻ mặt hưng phấn mở ra công pháp mà vị đại năng kia đã gửi cho hắn, thần tượng trấn ngục tình thái cổ man tượng quyết và kinh nghiệm tu hành đại ngũ hành thuật. Nam tử trung niên đại năng cũng không giấu giếm, truyền thụ toàn bộ cảm ngộ của mình về môn vô thượng thần công thần tượng trấn ngục tình cho Mạnh Hạo. Thần tượng trấn ngục tình bắt nguồn từ thế giới Thánh Vương, có thể tu luyện đến đệ thất giai, thậm chí đệ bát giai vô thượng thần công. Sau khi được các tiền bối trong nhân đạo thế giới sửa đổi, thích ứng với hệ thống tu hành của nhân đạo thế giới, càng loại bỏ được những tai hại cần có chư thần ấn ký. Thái cổ man tượng quyết là công pháp thân thể thông thường, không có gì đặc biệt, chỉ cao hơn Thái Hạo đoán thể quyết mà Mạnh Hạo đã tu luyện một cấp bậc. Mặc dù không đáng chú ý, nhưng lại có rất nhiều người tu luyện. Còn về đại ngũ hành thuật là công pháp tu luyện thần thông cảnh, được tổ hợp từ 5 môn thần thông vô thượng. Tâm tư Mạnh Hạo không hề dao động, bắt đầu hấp thu lượng lớn thông tin trong thức hải. Vô số thông tin bắt đầu lần lượt hiện ra trong đầu, và những thông tin này vừa xuất hiện, liền hóa thành từng chữ vàng rực rỡ, không ngừng nhảy múa trong sâu thẳm trí óc hắn. Lấy khí dẫn thần, lấy thần thành tượng, giơ tay nhấc chân, lực lượng cự tượng, một người trong thân, 8 ức 4000 vạn hạt cực nhỏ hợp thành, nếu như thức tỉnh tiềm lực, mỗi một hạt nhỏ bé đều là lực lượng cự tượng, toàn bộ thức tỉnh, sánh ngang thần tượng, phiên giang đảo hải, gầm thét dung chuyển tinh thần, trích nguyệt thu nhật, một ý niệm theo bản năng, Mạnh Hạo không khỏi lẩm bẩm. Từng câu khẩu quyết truyền ra, vô số nguyên khí đi khắp thân thể Mạnh Hạo, sau đó từng cổ nguyên khí trên thân thể hắn tăng dã, đồng thời, trong cơ thể hắn có mấy viên tế bào viễn cổ cự tượng, bắt đầu lóe lên những tia sáng nhỏ bé. Ban đầu, việc tu luyện công pháp đỉnh cao phải gặp rất nhiều trắc trở, cho dù là người có thiên tư tuyệt đỉnh, nếu không có người khác giúp đỡ, tiến triển cũng rất chậm. Nhưng Mạnh Hạo lại có vô hạn phân tích và toàn chi quyền năng, đơn giản chỉ cần đạt được kinh nghiệm tu luyện của vị đại năng kia, mặc dù vẫn chưa phân tích hoàn toàn, nhưng đã có kinh nghiệm tu hành cấp thứ nhất. Một ngày tu luyện tương đương với một năm khổ công của người khác. Một khắc sau, hoàn toàn lĩnh ngộ thần tượng trấn ngục kình, Mạnh Hạo mới chậm rãi mở hai mắt. Đây, chính là vô thượng cấp thần công, quả thực vượt xa mọi thứ không thể nghĩ, không thể tưởng tượng. Đệ thất giai, tuyệt đối là công pháp đỉnh cao đệ thất giai. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên tia sáng cùng niềm vui mừng. Trung tu, Mạnh Hạo vận công, bắt đầu tu luyện lại. Nhục thân nhất trọng, nhục thân nhị trọng, nhục thân cửu trọng. Chỉ trong 3 giờ, Mạnh Hạo đã đạt đến nhục thân cửu trọng. Ngay khi hắn chuẩn bị tấn cấp thần thông cảnh, đột nhiên cảm nhận được một đạo có thể chạm tới nhưng lại không hiểu được. Cái này không hiểu được là cái gì? Mạnh Hạo trầm tư, nhục thân cảnh tổng cộng có cửu trọng, chính là cửu số. Chỉ khi tu hành đến cửu trọng tiên, mới có thể chịu đựng thần thông được tu ra từ thần thông cảnh. Chẳng lẽ, đạo không hiểu được kia là cực cảnh của thân thể, phá bỡ nó có thể bước vào đệ thập trọng. Mạnh Hạo lẩm bẩm, cũng được, cứ để ta xem, thân thể này có tồn tại đệ thập trọng hay không. Nghĩ đến điều này, Mạnh Hạo dựa theo khẩu quyết của thần tượng trấn ngục kình để vận chuyển khí huyết, một tôn hư ảnh viễn cổ cự tượng mơ hồ lóe lên phía sau hắn. Ban đầu, sau khi đạt đến nhục thân cửu trọng, có thể tu luyện tinh thần từ thân thể, từ đó nắm giữ thần thông, tấn thăng thần thông cảnh. Mà giờ khắc này, trong cơ thể Mạnh Hạo, viễn cổ cự tượng gào thét, lấy lực phá pháp, hướng về chỗ sâu hơn mà đi. Nơi đó, chính là một nơi bí ẩn, khó có thể miêu tả, từng tia huyền khí đang diễn sinh. Mạnh Hạo cổ động toàn thân khí huyết, trung điệp vận chuyển, theo sát phía sau. Huyền diệu khó giải thích, chúng diệu chi môn. Trong một vùng bóng tối trong cơ thể, Mạnh Hạo linh thức quan sát bên trong thân thể, lại mơ hồ nhận thấy được, khí huyết theo sau huyền sơ khí độ, mơ hồ chạm tới một trọng thiên khác. Đó là một trọng thiên khác sau nhục thân cửu trọng. Nhục thân cảnh, thật sự tồn tại trọng thứ 10 trên cửu trọng. Cực số, hóa ra thật sự có thể phá bỡ. Giờ khắc này, cảm xúc Mạnh Hạo khẽ động, khó có thể bình tĩnh. Chỉ có tu luyện thần tượng trấn ngục kinh loại thần công đỉnh cao này mới có một tia khả năng phá vỡ cực cảnh, nhưng nếu không có tài nguyên dồi dào, đừng nói phá vỡ cực cảnh, cho dù đột phá đến thần thông cảnh cũng là ngàn khó bạc khổ. Theo Mạnh Hạo, sở dĩ đại năng trung niên trao thần tượng trấn ngục kình cho mình, chủ yếu là do thể chất đặc biệt của hắn, đáng để trường học bồi dưỡng, có thể đạt được tài nguyên dồi dào. Nhưng dù vậy, nếu không có cảm ngộ sâu sắc về thần tượng trấn ngục kình cũng không thể chạm tới tầng không hiểu kia. Nhưng Mạnh Hạo lại mở ra một con đường khác, trực tiếp sao chép cảm ngộ của đối phương, thậm chí bằng vào vô hạn phân tích và toàn tri còn đẩy cảm ngộ lên một bước, điều này mới khiến hắn may mắn chạm tới tầng không hiểu kia. Mạnh Hạo dốc hết sức vận chuyển khí huyết, trong cơ thể hắn phát ra âm thanh như giang hà chảy xiết, như giang lưu đổ vào đại hải, càng có cự tượng gào thét, mấy hạt cực nhỏ diễn hóa thành cự tượng dung chuyển trời đất. Thập trọng, phá. Ở nơi như vậy, Mạnh Hạo đột nhiên phát động công kích về phía thân thể thập trọng. Oanh! Vô thanh vô tức, lại phảng phất như thiên lôi ầm vang, thần tượng lay trời. Trong cơ thể Mạnh Hạo, cực hạn nhục thân cảnh cửu trọng phía trên, mở ra một trọng thiên thứ 10. Chương 7, kiểm kê thu hoạch, lại hãm hại cổ phàm. Chương 7, kiểm kê thu hoạch, lại hãm hại cổ phàm tính danh, Mạnh Hạo đặc thủ, xác định không thể thiên phú, vô hạn phân tích, 12.5 đã ân dấu. Thiên đạo hóa thân, 0.01, toàn trí toàn năng đê giai, 0.06 đã ân dấu, công pháp, thần tượng chấn ngục kình đại đạo thần thông, ngũ hành, âm dương, hỗn độn, bổn nguyên, bầu trời, thôn vệ, phong thần, sao trời, kết vận, hai nạn, biến hóa, luyện bảo thể chất, tiên thiên thánh thể đạo thai, 83 đã cụ hiện, thực lực, nhục thân cảnh thập trọng, đánh vỡ cực cảnh, lại tăng. Khóa này bạn bè thật không tồi, không hưởng công ta đem chân quý công pháp miễn phí truyền lên. Nhìn vào những số liệu xa hoa ở trung tâm, Mạnh Hạo không khỏi nở nụ cười, chỉ trong một ngày ngắn ngủi. Hắn đã từ một nhân vật nhỏ bé với tiền đồ mong manh, vươn lên trở thành thiên tài yêu nghiệt cao cấp. Không bị lộ ra hóa hư thành thật là may mắn của ta. Mạnh Hạo cảm thán, thiên phú này quá mức biến thái, khiến cho hắn, người sở hữu, cũng có chút tìm đập nhanh. Chính mình có thể đi lên con đường rộng mở này, đều là nhờ vào hóa hư thành thật này. Bất luận là thể chất đứng đầu, hay là ba loại thiên phú vô hạn phân tích thiên đạo hóa thân toàn trí toàn năng này, đều là những thiên phú biến thái đến tận cùng, đều là thông qua hóa hư thành thật mà có được. Đương nhiên, cũng không thể thiếu sự trợ giúp từ gờ giúp chat. Nghĩ đến gờ giúp chat, Mạnh Hạo không khỏi nhìn thoáng qua giao diện trò chuyện, phát hiện vị nhân viên quản lý kia đang nói chuyện trong nhóm. Có thể thấy được, đối phương trước khi xuyên việt quả thực đã đọc không ít tiểu thuyết, đối với gờ giúp chat, luân hồi điện, chư thiên thành và các loại tổ chức vượt qua chư thiên bản giới đều thuộc nằm lòng. Mạnh Hạo chỉ nhìn lướt qua, nhưng không có ý định gia nhập. Vạn lời nói, không bằng một hành động. Tiếp tục tu luyện. Mạnh Hạo ngồi xếp bằng, bắt đầu đào móc tầng thứ 10 tiềm lực, đồng thời hấp thu thiên địa nguyên khí, đem những hạt cực nhỏ trong cơ thể hóa thành viễn cổ cự tượng. Chỉ trong một đêm, hắn đã thức tỉnh hơn 10 tôn viễn cổ cự tượng, thậm chí có thể đột phá thần thông. Nhưng Mạnh Hạo đã nhìn lại, nếu như chính mình đột phá thần thông, chắc chắn sẽ bị Cổ Phàm kiêng kỵ. Cổ Phàm, người này nhìn thì kiêu căng khó thuần, nhưng thực tế nội tâm lại cực kỳ cẩn thận. Nếu như chính mình đột phá thần thông, liệu hắn có mời quyết đấu hay không, vẫn là một dấu chấm hỏi. Thể diện, hắn không cần. Tất cả vì Kim Hành Châu. Mạnh Hạo ngữ khí kiên định mà nói. Ngày thứ hai, buổi sáng sớm, Mạnh Hạo như thường ngày đi đến trường học, vừa mới ngồi xuống, Triệu Hằng ngồi đối diện đã quay đầu, cười hì hì nói, "Hạo ca, tin tức ngươi cùng Cổ Phàm tỷ thí đã lan truyền khắp toàn trường rồi." Nhanh như vậy, Mạnh Hạo thần sắc mở ra, thảo nào trên đường đi gặp học sinh đều nhìn hắn với ánh mắt chú ý việc náo nhiệt như vậy, làm sao có thể giấu được. Triệu Hằng bĩu môi, lập tức quan tâm nói, "Hạo ca, không thành vấn đề chứ, Cổ Phàm người kia đã tấn thăng đến thần thông cảnh rồi." "Đương nhiên không thành vấn đề." Mạnh Hạo trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, nhẹ giọng nói, "Cổ Phàm nhất định phải thua, nhưng mà lại muốn hãm hại hắn." Triệu Hằng nhìn sắc mặt Mạnh Hạo, trong nháy mắt đã hiểu được ý nghĩ của hắn, gãi đầu nói, "Hắn sẽ lên làm sao?" "Sẽ." Mạnh Hạo hắc hắc cười, khẳng định nói, hắn rất tự tin, cũng rất ngông cuồng. Hắn hiện tại hận không thể lập tức đánh ta một trận, ở trường dương danh, đạt được gia tộc và trường học coi trọng, căn bản sẽ không tính toán tiền cược rốt cuộc là cái gì. Dù sao, cuộc quyết đấu này hắn cho rằng chắc thắng. Đến lúc đó, ta sẽ cổ vũ cho ngươi. Triệu Hằng bụng đen mà cười. Tốt. Cổ Phạm tới. Triệu Hằng nhìn vẻ mặt ngạo nghễ của Cổ Phạm, nhẹ giọng nói. Mạnh Hạo không nói gì, chỉ gật đầu. A. Cổ Phạm nhìn chằm chằm Mạnh Hạo một lúc, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mạnh Hạo, đừng nói ta không cho cơ hội, ngươi có thể trực tiếp nhận thua, khỏi phải lên lôi đài chịu tội. Cổ Phạm, ngươi quá đáng. Triệu Hằng tức giận nói, Hạo ca chỉ là nhục thân cảnh, còn ngươi là thần thông cảnh, vậy công bằng sao? Không công bằng. Đối mặt với sự tức giận của Triệu Hằng, Cổ Phạm bình tĩnh nói, nhưng không có cách nào khác, đầu thai thật tốt. Hắn không nói mình nỗ lực thế nào, thiên phú ra sao, mà thành thật nói ra ưu thế của mình. Mạnh Hạo nghe vậy, suýt chút nữa bật cười, không ngờ Cổ Phạm còn là một người thú vị. Đã không công bằng, vậy còn so cái gì? Triệu Hằng không thèm để ý đến sự khoe khoang của đối phương, hỏi ngược lại một câu. Cổ Phạm hơi nhíu mày, liếc nhìn sắc mặt có chút căng thẳng của Mạnh Hạo, tâm tình tốt hẳn lên, cười nói, hai quả kim hành châu, đây là điểm mấu chốt của ta. Lời vừa nói ra, những học sinh vây xem nhau nhau khinh bỉ. Ngươi cực lớn hơn nữa thì có ích lợi gì? Thần thông cảnh khi dễ nhục thân cảnh, thật đáng kinh. Vẫn còn những học sinh nhục thân cảnh chua xót mà thầm hận. Bọn họ cũng ghen tị với gia thế của Cổ Phạm. Mạnh Hạo, ngươi không dám sao? Cổ Phạm cười mỉm nói, nếu vậy thì sớm nhận thua đi, ta cũng không có thời gian chơi với ngươi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Không dám thì là rùa rút đầu. Tiểu đệ của Cổ Phạm theo ý hắn, chế giễu Mạnh Hạo. Bạn học xung quanh cũng đang quan sát, đồng tình, thờ ơ, khinh thường, những biểu cảm này không phải là trường hợp cá biệt, trong một phòng học nhỏ, như là một xã hội thu nhỏ, muôn hình vạn trạng, thể hiện rõ ràng mà vô cùng sống động. Ai? Mạnh Hạo giả bộ thở dài, lắc đầu nói, đã ngươi nhiệt tình mời, lại đặt cược lớn như vậy, ta sao có thể để ngươi thất vọng. Vậy đi thôi, gặp nhau ở quảng trường luyện công dưới lầu. Nói xong, Cổ Phạm trong vòng vây của tiểu đệ, đáp ý rời khỏi phòng học. Quảng trường luyện công. Nơi này là nơi học sinh đệ ngũ trung học giao lưu tâm đắc, đối chiến để kiểm chứng những gì đã học, sân bãi rộng khoảng mười mấy sân bóng, hơn trăm đài chiến đấu hình tròn được sắp xếp, có thể đáp ứng nhu cầu đối chiến của hàng trăm học sinh cùng lúc. Khi Mạnh Hạo và Cổ Phạm đến, đám người bắt đầu xôn xao. Bọn họ tới. Không ngờ trận chiến đầu tiên của năm nay lại đến nhanh như vậy. Không ít người vây quanh dưới lôi đài, trong ánh mắt mang theo sự mong đợi đối với Cổ Phạm và sự nghi ngờ đối với Mạnh Hạo. Kia là Mạnh Hạo, hình như chỉ là nhục thân cảnh a. Một học trưởng cao gầy nhìn chằm chằm Mạnh Hạo một lúc lâu, chậm rãi mở miệng. Bên cạnh hắn, một học trưởng mập mạp gật đầu, đúng là nhục thân cảnh. Còn Cổ Phạm thần thông cảnh. Học trưởng cao gầy tiếp lời, nghi ngờ nói, nhục thân cảnh chiến thần thông cảnh, mặc dù chỉ là mới vào thần thông, nhưng dù sao cũng là thần thông, tại sao học đệ Mạnh Hạo lại đồng ý một trận chiến bất công như vậy? Có lẽ học đệ Mạnh Hạo là thiên tài. Học trưởng mập mạp đoán một câu, lại nói, đừng quên, những kẻ biến thái ở nhất trung sơ trung bộ, vượt cấp mà chiến như cơm nữa. Học trưởng cao gầy lắc đầu, loại biến thái đó có bao nhiêu người? Có thể gặp mà không thể cầu a. Cũng đúng. Học trưởng mập mạp gật đầu, không nói nữa. Xuất phát từ sự đồng tình với người yếu, hắn đã nói vài lời tốt đẹp cho Mạnh Hạo, nhưng hắn vẫn cảm thấy Cổ Phạm sẽ thắng. Nhục thân cảnh nghịch phạt thần thông, ở đệ ngũ trung học, hắn không tin. Những cuộc đối thoại tương tự đã nhanh chóng lan truyền trong học sinh, chung quy là một câu nói, ngoại trừ một số ít người già, những học sinh khác đều vô cùng xem trọng Cổ Phạm. Lão sư phụ trách trông coi lôi đài, duy trì kỷ luật thông thả bước đến. Các ngươi đã quyết định. Lão sư để dâu nhìn hai người liếc mắt, đặc biệt là Mạnh Hạo, hắn là chân nhân trụ quang cảnh đệ nhị giai, liếc mắt có thể thấy được sự chênh lệch cảnh giới giữa hai người. Đệ nhị giai còn gọi là thuế phàm cấp, trong đó có năm cảnh giới nhỏ, theo thứ tự là kim đăng cảnh, pháp tướng cảnh, nhân thánh cảnh, động thiên cảnh, trụ quang cảnh. Mặc dù yếu nhất là kim đăng cảnh, cũng có uy năng hủy diệt một vệ tinh, huống chi là trụ quang cảnh lĩnh ngộ thời gian pháp tắc, ra tay toàn lực, ngay cả một ngôi sao nhỏ cũng không chịu nổi. Nhân vật như vậy lại chỉ phụ trách trông coi một lôi đài, có thể thấy được nhà trường coi trọng việc tỉ thí giữa các học sinh đến nhường nào. Đã quyết định. Cổ Phàm mở miệng trước, đưa hai viên châu màu vàng cho lão sư để dâu, nói, lão sư, hai quả kim hành châu này là tiền cược của ta. Như vậy sao? Lão sư để dâu nhận lấy mũ hành châu, nhìn về phía Mạnh Hạo, hỏi, còn ngươi thì sao? Ta cũng không thành vấn đề. Mạnh Hạo thay đổi vẻ căng thẳng ban đầu, cả người có vẻ bình tĩnh. A. Lão sư để dâu cẩn thận quan sát Mạnh Hạo một hồi, trong mắt hiện lên ánh sáng, như thể đã hiểu ra điều gì, lúc đầu mặt nghiêm túc lộ ra nụ cười, lắc đầu nói, thú vị thật, ngươi là một đứa trẻ biết điều. Hả? Bên dưới mọi người rất nghi hoặc, lão sư đang đánh đố gì? Các ngươi có thể lên lôi đài. Lão sư để dâu nhìn Mạnh Hạo liếc mắt, lại nói, điểm dừng là được. Người dịch, hẳn phỉ ạ, cầu phiếu, cầu bình luận. Chương 8, bốn pho tượng lớn, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Chương 8, bốn pho tượng lớn, một khi lên tiếng ai nấy đều kinh ngạc trên lôi đài. Hai người đứng đối diện nhau. Mạnh Hạo ánh mắt bình thản, không vui không buồn. Mạnh Hạo a, Mạnh Hạo, ngươi thật đúng là không đủ thông minh. Ngươi cũng đã biết, ta chính là thần thông cảnh tu sĩ, tuy chỉ là thần thông nhất trọng, nhưng đối với ngươi, cái nhục thân cảnh này mà nói cũng là nghiền ép. Cổ Phàm nhìn Mạnh Hạo, lộ ra vẻ mặt hài hước, phát ra một tràng cười nhạt. Trong giọng nói của hắn tràn đầy tự tin. Nghe được lời nói này của Cổ Phàm, Mạnh Hạo không nói gì, chỉ lắc đầu. Nghiền ép? Ai cho ngươi tự tin? Ngươi cứ tự tin như vậy, chỉ là một cảnh giới nhỏ nhoi mà thôi, vượt cấp mà chiến cũng không phải là chuyện hiếm a. Mạnh Hạo nói ra nghi hoặc trong lòng mình. Người này tầm nhìn sao lại nhỏ bé đến vậy? Phải biết rằng, đối với những thiên tài hàng đầu mà nói, vượt cấp mà chiến tựa như đơn giản như uống nước vậy. Cổ Phàm mặc dù cũng là tiểu thiên tài, nhưng xa xa không được xem là thiên tài hàng đầu. Ha ha. Cổ Phàm phảng phất như nghe được một chuyện cười lớn, cười to nói, xem ra, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Ta chính là Thương Thiên Bá Thể, lý giải của ngươi về thể chất tốt như vậy, chắc hẳn cũng biết Thương Thiên Bá Thể là thế nào. Biết, nhị lưu đỉnh cấp thể chất sao? Mạnh Hạo vô tình đáp, ngươi mà là hỗn độn thể hoặc ngũ hành đạo thể thì ta còn phải kiêng dè ngươi ba phần, nhưng ngươi chỉ là một cái bá thể, lấy đâu ra tự tin? Biết là tốt rồi, ta chính là Thương Thiên Bá Thể, lại còn là thần thông cảnh, ngươi lấy gì ra để thắng ta? Cho nên, đây chính là chỗ dựa của ngươi. Mạnh Hạo thản nhiên nói. Cổ Phàm thần sắc lạnh lẽo, chẳng lẽ như vậy vẫn chưa đủ sao? Được rồi, ngươi thật đúng là một đại thông minh. Mạnh Hạo hết cả hứng, xua tay, nói muốn động thủ thì nhanh lên một chút đi. Hừ, vị chết còn mạnh miệng. Ta tu luyện chính là đỉnh cấp tiểu thần thông, lại đem luyện tới viên mãn, cùng cảnh giới bên trong, ta chính là vô địch. Huống chi ngươi, cái nhục thân cảnh tu sĩ này, ta muốn cho ngươi hiểu, có người điểm khởi đầu, chính là điểm kết thúc của một số người. Cổ Phàm nói, trong cơ thể bộc phát ra một luồng pháp lực màu tím cực kỳ tinh thuần. Đỉnh cấp tiểu thần thông. Nếu Cổ Phàm thật sự đem một môn đỉnh cấp tiểu thần thông luyện đến viên mãn, như vậy ở trong học sinh tháng 3 của học viện này tuyệt đối có thể đứng đầu. Học sinh đứng đầu của lớp phổ thông nhất trung cũng chỉ đến thế mà thôi. Không ít học sinh, nhất là những người là học sinh tháng 3 nghe vậy đều nói theo, lộ ra vẻ thán phục. Vị lão sư có tròm râu nghe vậy chỉ liếc mắt nhìn Cổ Phàm một cái, không có bất kỳ phản ứng nào. Hạo ca, đánh hắn. Triệu Hằng đứng ở phía dưới lôi đài, thương phấn mà vung nắm đấm. Mà ở không xa lôi đài, vài tên thiếu nam thiếu nữ đang chăm chú nhìn hai người trên lôi đài. Cái Cổ Phàm này, có chút tâm cơ. Một thiếu niên vẻ mặt cau mày, bĩu môi nói: "Hừ." Thiếu niên bên cạnh, một thân ảnh cường tráng khinh thường nói: "Chỉ là thủ đoạn nhỏ nhoi, không đáng nhắc tới. Bất quá, ta cảm giác hắn đá vào tấm sắt rồi. Mạnh Hạo đúng không? Hắn rất mạnh, mạnh đến dị thường." "A." Thiếu niên cau mày hơi hơi nhíu mày. "Đây cũng là vị thiếu niên kia sao?" Sâu trong hư không, có thanh âm giản mùa vang lên. "Đúng vậy, hiệu trưởng." Một vị cao tầng của học viện mở miệng đáp lại. "Ừm." Hiệu trưởng khẽ nói, không cần phải nói thêm gì nữa. Họ cũng không biết, toàn bộ các vị cao tầng của học viện đều đang nhìn chằm chằm vào lôi đài, chính xác mà nói, đều đang mong đợi Mạnh Hạo phát huy. Trên lôi đài, Mạnh Hạo ánh mắt khẽ động, có ánh sáng từ trong mắt hắn nở rộ, trong khoảnh khắc đó, khí thế của hắn trở nên năng liệt, khuấy động bốn phương hư không. Đối diện hắn, trên đầu Cổ Phàm phù văn tinh diệu hội tụ, hóa thành một đạo tử sắc cự phủ quanh mình xen lẫn lôi điện, tản mát ra ánh sáng chói mắt, trực tiếp hướng Mạnh Hạo chém giết tới. Có thể thua dưới Tử Lôi thần phủ môn thần thông này, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Lôi thuộc tính thần thông, có ý tứ. Mạnh Hạo nhìn trôi cự phủ này, lộ ra vẻ vui vẻ. Nguyên khí như nước, tuôn trào không ngừng, từ bên ngoài thân Mạnh Hạo tản ra, gần như bao phủ lấy hắn, nhanh chóng hóa thành bốn pho viễn cổ cự tượng, đem Mạnh Hạo bảo hộ ở trung ương, phát sinh tiếng gào thét chói tai, chấn thiên động địa. Toàn bộ lôi đài đều bị cuốn lên một đạo gió lốc. Tất cả học sinh nhìn Mạnh Hạo, tựa như một pho thần minh, đứng sừng sững trên lôi đài, giống như tượng gỗ. Hắn thật sự là nhục thân cảnh sao? Đây là nghi vấn trong lòng của tất cả mọi người. Thấy bốn pho viễn cổ cự tượng, Cổ Phàm đang kết ấn hai tay đều dừng lại trong chốc lát. Làm sao có thể? Đứa trẻ này chỉ dùng một đêm liền sẽ thần tượng chấn ngục kinh nhập môn. Còn ngưng tụ ra bốn đầu viễn cổ cự tượng. Trong hư không, một đạo thanh âm kinh ngạc vang lên. Một vị cao tầng thở dài nói, thiên tư ngút trời, không hổ là. Cấm luôn. Một giọng nói ngăn hắn lại. Vị quan lớn, vị cao tầng cười miệng một tiếng, cũng không cảm thấy lung túng. Các ngươi nói, đứa trẻ này có hay không phá vỡ cực cảnh, tiến vào cánh cửa kia? Một lao giả phát ra nghi vấn. Ta nghĩ, chắc là đã phá vỡ, bậc thiên tài này, không thể tính toán theo lẽ thường. Hắn người mang tiên thiên thánh thể đạo thai, tất có chỗ bất phàm, nhưng nếu nói đã phá vỡ cực cảnh, còn nói vẫn còn quá sớm. Một vị cao tầng cân nhắc một lát, nói ra ý kiến của mình. Đang lúc bọn hắn nói chuyện với nhau, cự phủ mang theo lôi điện bổ về phía bốn pho cự tượng bảo vệ Mạnh Hạo. Oeng! Tiếng vang ầm ầm khiến người ta hít thở không thông, tim đập cũng giống như dừng lại trong chốc lát. Cuồng phong đột nhiên cuốn, mây đen trên bầu trời bị chấn đến tan tác. Những học sinh mới vừa tỉnh lại trong tháng 3 không ít bị hai người chấn thương, khóe miệng chảy xuống tiên huyết. Phốc! Cự phủ tan biến không còn dấu tích, mà bốn pho viễn cổ cự tượng hoàn hảo không chút tổn hại, như cũ tùy ý gào thét. Ở trung tâm cự tượng, Mạnh Hạo càng thêm bình tĩnh tự nhiên mà đứng trên lôi đài. Nhìn về phía Cổ Phàm, chỉ thấy cả người hắn nửa quỳ trên lôi đài, sắc mặt trắng bệch, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Làm sao có thể? Cổ Phàm trợn to hai mắt, vẻ mặt không thể tin được, nhưng tiên huyết trên mặt đất cùng với ngũ tạng đau nhức khiến hắn cảm thấy run rẩy. Ta, bại, cư nhiên bại. Điều này sao có thể? Đơn giản như vậy mà bại. Đối phương thậm chí không có công kích, chỉ dựa vào phản chấn mà suýt chút nữa đưa hắn đi. Chính mình, nhưng là thần thông cảnh a. Bên kia, Mạnh Hạo thật thà cười. Cảm giác giả heo ăn thịt hổ thật tốt. Mới vào thần thông cảnh, chỉ tu một môn tiểu thần thông Cổ Phàm, trong mắt Mạnh Hạo chính là chỉ gà què, tốt hơn so với loại dễ dàng bị bóc chết. Hắn chỉ dùng hai thành thực lực, cự tượng cũng chỉ khu động một đầu mà thôi. Kỳ thực, Mạnh Hạo chỉ cần một quyền, cũng có thể có hiệu quả này, nhưng Cổ Phàm đã có nhã hứng như vậy, thi triển thần thông, hắn cũng không tiện đại khai đại hợp, chỉ có thể miễn cưỡng ứng phó. Ta còn thực sự là thiện lương đâu. Mạnh Hạo cười càng thêm thật thà, nhất là thấy vẻ mặt sùng bái của mọi người ở phía dưới. Thảo nào nhiều người như vậy thích trước mặt người khác thể hiện bản thân. Mạnh Hạo trong lòng lẩm bẩm một câu, mặc dù có chút xấu hổ, nhưng hắn quả thực thích loại cảm giác này. Ngươi, vì sao có thể cưỡng ép thần thông? Cổ Phàm nghiến răng nói, ngươi rõ ràng không phải thần thông cảnh. Thanh âm cực lớn, vang vọng toàn bộ lôi đài. Không nói cho ngươi. Mạnh Hạo đang hưởng thụ niềm vui trước mặt người khác thể hiện bản thân, đột nhiên bị này họp lại càng hoảng sợ, tâm tình nhất thời không vui, hừ một tiếng, cũng không để ý đến Cổ Phàm nữa. Mặc dù Mạnh Hạo không có lĩnh ngộ bất kỳ thần thông nào, nhưng ai bảo hắn tu luyện vô thượng thần công, tự nhiên là không tầm thường. Cổ Phàm bị hắn đánh bị thương ngũ tạng lục phủ, hiện tại toàn bộ bằng một hơi thở chống đỡ, bất cứ lúc nào cũng có thể hôn mê. Ngươi. Cổ Phàm bị lời nói của hắn đả kích, hắn chỉ vào Mạnh Hạo, vẻ mặt bi phẫn. Phúc. Cổ Phàm lần nữa phun ra một ngụm tiên huyết. Khá lắm. Mạnh Hạo gãi gãi đầu, ra dấu thử một hồi, than thở, hai thước, ói xa thở. Đặt ở kiếp trước cũng có thể trúng tuyển Guinness kỷ lục thế giới a. Nghe được lời nói của Mạnh Hạo, Cổ Phàm cũng chịu không nổi nữa, lung lay ba lắc, ngã xuống đất không dậy nổi. Xách xách xách, khí này tính. Thiếu niên, nóng giận hại đến thân thể a. Mạnh Hạo giơ đầu, hoàng nao dáng vẻ thấy mọi người đều nhếch miệng. Đứa trẻ này, đủ gấu đó a. Trên trời cao, hiệu trưởng thanh âm giản mua vang lên lần nữa. Có chút ý tứ, so với lũ ngốc chỉ biết tu luyện mạnh hơn nhiều. Người này khí huyết thịnh vượng, trong nhục thân cảnh hiếm thấy trên đời a. Vị giáo viên chủ nhiệm luôn không nói gì mở miệng nói, xem ra quả thực đã đột phá cánh cửa kia. Nghe được giáo viên chủ nhiệm nói, những vị cao tầng khác đều không nói. Chắc là. Một lúc lâu, hiệu trưởng giải quyết dứt khoát nói ta có thể nhìn ra một điểm, đứa trẻ này quả thực đã bước chân vào cánh cửa kia. Tốt, tốt. Tiểu tử kia bạn bè là Triệu Hằng A, hôn độ thể lại là một thiên tài. Hơn nữa Trần Hy Nha đầu mấy người, năm nay chúng ta ngũ tạng thực lực rất mạnh a. Ít nhất tam trung cùng tứ trung là xa xa không bằng. Rất tốt. Trong hư không, một đám lao đầu cười vui vẻ. Giáo viên chủ nhiệm, tháng sau chia lớp biết võ, ngươi nhìn chằm chằm vào điểm. Hiệu trưởng dặn dò, Mạnh Hạo, Triệu Hằng đều là hạt giống không tồi, tài nguyên nên nghiêng về một chút. Minh Bạch. Giáo viên chủ nhiệm gật đầu, ánh mắt xuyên thấu qua hư không nhìn về phía Mạnh Hạo thật thà vẻ mặt lạnh lùng cũng không khỏi lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Huyền Thiên cao trung. Vị đại nhân kia thực sự là cho chúng ta đưa ra một câu đấu khó. Chương 9, Huyền Thiên khó, khó như lên trời. Chương 9, Huyền Thiên khó, khó như lên trời. Đây là thời kỳ thức tỉnh. Từ khi Niết Bàn mở ra, trải qua mấy kỷ nguyên, ta nhân tộc sẽ trở thành chủng tộc mạnh nhất trong chư thiên. Ngay từ giác tỉnh, thiên phú tu luyện của các ngươi được đánh giá cao nhất, tốc độ tu luyện cũng cực kỳ nhanh chóng, so với thiên tài yêu nghiệt của hạ giới, các ngươi như đom đóm so với trăng sáng. Đi cùng với điều này, áp lực cạnh tranh mà các ngươi phải đối mặt cũng sẽ mở rộng vô hạn. Buổi chiều, giờ học. Trong phòng học của lớp nhất, ban một, chủ nhiệm lớp Vương lão sư đứng trên bục giảng, thẳng thắn nói, phía dưới, tất cả học sinh ngồi ngay ngắn, sát mặt nghiêm túc. Một năm. Các ngươi chỉ có một năm. Một năm sau, hơn trăm học sinh của Huyền Thiên Thành sẽ cùng nhau tham gia kỳ thi liên trường do thành chủ phụ chủ trì. Đây là kỳ sát hạch quan trọng nhất trong đời các ngươi, cũng là quyết định các ngươi sẽ vào trường cao đẳng nào. Vương lão sư vuốt râu cằm, nhìn lướt qua mọi người, ánh mắt dừng lại trên người Mạnh Hạo, Triệu Hằng và Cổ Phàm một lúc. Mọi người đều biết, trường cao trung tốt nhất ở Huyền Thiên Thành là Huyền Thiên cao trung, thứ hai là đệ nhất trung học cao trung bộ. Mà trường học của chúng ta thì xếp thứ 6, trong hơn trăm trường học cũng coi như đứng đầu. Nhưng hôm nay ta muốn nói là cái nôi của đại năng, Huyền Thiên Trung học. Lời vừa dứt, học sinh bên dưới đều biến sắc, có vài người lộ vẻ khao khát, có người lại mang vẻ mặt buồn bã, còn có học sinh lộ vẻ không cam lòng. Huyền Thiên khó, khó như lên trời. Vương lão sư khẽ thở dài, cảm khái nói, câu nói này đã lưu truyền hơn trăm năm, lại cũng không sai. Kỳ thực, chỉ cần các ngươi đột phá thiên nhân cảnh liền có thể thẳng đến mây xanh, lên tới thanh thiên. Đương nhiên, trước hết các ngươi phải được đại nhật kim ô thả ra thái dương chân hỏa. Vương lão sư mở một trò đùa nhỏ, hóa giải bầu không khí căng thẳng. Quả nhiên, học sinh bên dưới đều lộ ra nụ cười. Thiên nhân cảnh, Thái Dương chân hỏa, e là chỉ một tia Thái Dương chân hỏa cũng có thể diện sát vô số thiên nhân cảnh rồi. Nhưng, thiên nhân cảnh lại còn không đạt được cánh cửa thứ hai của Huyền Thiên Trung học. Vương lão sư chuyển giọng, nói ra sự thật khiến một số học sinh tuyệt vọng. Tất cả học sinh đều trở nên nghiêm túc. Mạnh Hạo hơi nhíu mày, chỉ có một năm, hắn tuy có tự tin có thể thi đậu Huyền Thiên cao trung, nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi bất an. Cho nên, những lời này là không đúng. Nhị giai kim đan cảnh, Vương lão sư giơ ngón trỏ và ngón giữa, nói, đây là cánh cửa. Nếu các ngươi trong vòng một năm đột phá đến kim đan cảnh, liền có tư cách tranh tài với những thiên tài chân chính kia. Nếu có thể đột phá pháp tướng cảnh, lại thêm thiên phú không tệ, thi vào Huyền Thiên cao trung là chuyện tất nhiên. Kim đan cảnh, pháp tướng cảnh, bao gồm cả Mạnh Hạo, tất cả mọi người trong lớp đều hít một hơi lạnh. Một năm, làm sao có thể? Đúng vậy, đối với rất nhiều người mà nói, đây là điều không thể, nhưng đối với những thiên tài thi vào lớp nhị của Huyền Thiên trung học, đây chỉ là thao tác cơ bản. Thao tác cơ bản? Cổ Phàm nắm chặt tay, hung hăng cắn môi. Hắn vừa mới thoát khỏi đả kích bị Mạnh Hạo đánh bại, cũng nhận ra mình không phải là thiên tài chân chính. Điều này còn đả kích hơn cả việc thua Mạnh Hạo. Bởi vậy, ta đề nghị mọi người, trước tiên tu hành ngũ hành. Lời của Vương lão sư khiến tinh thần tất cả học sinh chấn động. Chẳng lẽ có bí quyết? Vương lão sư thấy vậy, khẽ lắc đầu, xem ra rất nhiều người vẫn chưa nhìn rõ vị trí của mình. Theo ông, trong lớp mình chỉ có khoảng 2,5 người có hy vọng thi đậu. Triệu Hằng và Cổ Phàm tính là hai người. Còn Mạnh Hạo, trong mắt ông chỉ có thể tính là một đứa. Mặc dù Cổ Phàm thua Mạnh Hạo, nhưng thực lực của Cổ Phàm không đủ, cũng không phải Mạnh Hạo dùng cảnh giới nghiền ép. Vượt cấp chiến đấu tuy là đặc quyền của thiên tài, nhưng muốn vào Huyền Thiên cao trung, cánh cửa chính là kim đan cảnh, chỉ có đạt đến cảnh giới mới có tư cách thi đấu, nếu không, mặc dù có chiến lực pháp tướng cảnh cũng chỉ là uổng công. nhưng vạn sự đều có thể xoay chuyển. Điều kiện tiên quyết là, Vương lão sư lại nhìn Mạnh Hạo một cái, thầm nghĩ trong lòng, điều kiện tiên quyết là đứa trẻ này tạm thời từ bỏ việc tu luyện thần tượng trấn ngục tình thần công vô thượng này, chuyên tâm tu hành ngũ hành tiểu thần thông. Nếu không, ngay cả tư cách dự thi cũng không có. Vương lão sư tin tưởng vững chắc, mặc dù có tài nguyên dồi dào, cũng không có ai có thể trong vòng một năm chuyên tu thần tượng trấn ngục tình dùng lực phá pháp, đột phá kim đan cảnh. Trao đổi là cái giá phải trả. Tiền bối nhân tộc mặc dù phá trừ ấn ký chư thần, thay vào đó lại là việc tu luyện thần tượng trấn ngục tình cần tiêu tốn nhiều thời gian hơn và tài nguyên lớn hơn. Cho nên, thần tượng trấn ngục tình tuy thuộc về thần công vô thượng, nhưng trước nhị giai, người tu luyện lại lác đác không có mấy, mà những kẻ cố chấp đó, cuối cùng cũng rơi vào kết cục mất đi tất cả, khiến người ta cảm thấy tiếc nuối. Nghĩ đến điều này, Vương lão sư lại một lần nữa nhìn Mạnh Hạo một cái, hắn không hy vọng một hạt giống tốt vì tự cao tự đại mà hủy hoại chính mình. Tu luyện ngũ hành chủ yếu dựa vào ngũ hành thần thông, tiểu thần thông, trung cấp thần thông, đại thần thông, vô thượng thần thông và 3000 đại đạo. Vương lão sư dừng lại, ta không đề nghị các ngươi tu hành vô thượng thần thông và 3000 đại đạo, không phải là các ngươi không tu hành được, mà là thời gian không đủ. Vẫn là câu nói kia, các ngươi chỉ có một năm. Tất cả mọi người nghe vậy, đều như có điều suy nghĩ gật đầu. Mạnh Hạo chỉ nghe, lại không để ý, hắn sở hữu thiên phú phân tích vô hạn tu luyện thần thông nào thì thời gian tiêu tốn cũng gần như nhau, thậm chí 3000 đại đạo còn nhanh hơn một chút. Như vậy, 3000 đại đạo đương nhiên là lựa chọn đầu tiên. Con tiểu đệ Triệu Hằng của Mạnh Hạo, vì có thêm thiên phú thiên đạo hóa thân cũng quyết định tu hành 3000 đại đạo. Chỉ có cổ phàm được lão sư kỳ vọng cao, nghe theo đề nghị của ông, chuẩn bị về nhà sẽ tải tiểu thần thông từ trung tâm cá nhân về tu luyện. Từ một điểm này nhìn lên, cổ phàm được chủ nhiệm lớp coi trọng cũng không phải không có lý do. Thế giới nhân đạo ngoại trừ một số bí pháp, tất cả công pháp đều được lưu trữ tại trung tâm cá nhân. Đại bộ phận đều miễn phí, chỉ có một số bí pháp và công pháp đặc thù mới cần thanh toán điểm tích phân tương ứng để mở khóa. Các vị bạn học, các ngươi có khoảng một tháng để chuẩn bị, trong tháng này, trường học sẽ không sắp xếp chương trình học, mọi người có thể vào thí luyện sơn mạch để chuyên tâm tu hành. Vào khu vực nào sẽ do rút thăm quyết định, kết quả rút thăm sẽ được gửi đến trung tâm cá nhân của các ngươi vào sáng mai. Bất kỳ lợi ích nào có được trong dãy núi cũng có thể tự động giải quyết, trường học sẽ không thu bất kỳ lệ phí nào. Các vị bạn học cẩn thận kẻo bị lừa. Vương lão sư dừng lại, lại nói, còn nữa, một tháng sau trường học sẽ tổ chức khảo hạch phân lớp, top 30 sẽ vào danh sách lớp, học sinh còn lại chia thành 12 lớp phổ thông. Học sinh lớp phổ thông mỗi tháng đều có một lần thi đấu võ, người thắng tiếp tục, kẻ thua rời đi. Mỗi tháng hợp nhất, nhì, ba của lớp phổ thông sẽ có một lần khiêu chiến danh sách lớp. Khiêu chiến thành công có thể vào danh sách lớp. Học sinh danh sách lớp sẽ tiến hành thi xếp hạng, dựa theo thứ hạng mà cấp cho phần thưởng. Vương lão sư nói xong, lại suy nghĩ xem có quên điều gì không, lúc này mới nói, tan học. Tạm biệt lão sư. Tất cả học sinh đứng dậy tiễn, một ngày học cứ như vậy kết thúc. Trên đường tan học, chủ tu đại ngũ hành thuật. Mạnh Hạo liếc nhìn Triệu Hằng, tiểu tử này không nghe Vương lão giờ học, hay là Triệu Hằng, thiên phú của ta thiên đạo hóa thân có thể nhanh chóng lĩnh ngộ đại đạo, tu luyện 3000 đại đạo và tu luyện tiểu thần thông thì thời gian tiêu tốn không chênh lệch nhau là bao, ta lại không phải kẻ ngu, sao có thể đi tu luyện tiểu thần thông? Triệu Hằng trong giao diện trò chuyện ở trung tâm cá nhân gửi tin nhắn riêng cho Mạnh Hạo. Triệu Hằng, Hạo ca, thiên đạo hóa thân của ngươi cũng có năng lực này a? Mạnh Hạo cũng gần như vậy ở ngã rẽ. Mạnh Hạo đưa cho Triệu Hằng một viên châu màu vàng và một viên châu màu lục. Viên châu màu vàng là kim hành châu mà cổ phàm thua Mạnh Hạo, còn một linh châu màu xanh biết là phần thưởng trường học cấp cho người thắng trận, cũng là hai viên. Hạo ca, quá chất quý, ta không thể nhận. Triệu Hằng xua tay liên tục, hắn tuy nghèo nhưng cũng có nguyên tắc, đây là ngươi nên có. Mạnh Hạo cười nói, hơn nữa hai viên này ta cầm cũng không dùng, ngươi không phải cũng muốn tu hành đại ngũ hành thuật sao? Lời là nói như vậy, nhưng Triệu Hằng có chút do dự, vô công bất thụ lộc, hắn cảm thấy mình không giúp được gì. Được rồi, theo ta còn khách sáo cái gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn cùng ta vào huyền tiên cao trung? Mạnh Hạo cười hỏi ngược lại. Đương nhiên muốn. Nhưng cái gì mà nhưng? Cầm. Mạnh Hạo nghiêm mặt, cố gắng nhét hai viên châu vào tay Triệu Hằng, xoay người rời đi. Xem qua tiểu thuyết, biết được Triệu Hằng trong tương lai là đại tướng dưới chúng mình, hắn tự nhiên là hào phóng. Hạo ca, cảm tạ. Triệu Hằng nhìn theo bóng lưng Mạnh Hạo rời đi, rất lâu không nói nên lời. Chương 10, đột phá thần thông cảnh. Chương 10, đột phá thần thông cảnh. Chạm bạn, trong nhà. Phòng luyện công. Đây là một cái tu di tiểu thế giới, thiên viên địa phương, vô biên vô hạn. Mạnh Hạo khoanh chân trên đỉnh núi, hô hấp thổ nạp, nuốt nguyên khí, như đang ngai nuốt, gom nguyên khí hấp vào trong cơ thể, dùng bí pháp chất lọc luyện hóa, làm lớn mạnh huyết khí, đánh thức cự tượng hạt cực nhỏ. Nửa canh giờ sau, hắn dừng lại. Lúc này, Mạnh Hạo hóa thành một huyết khí nguyên thai, bốn phương tinh khí hội tụ, tinh hoa nhật nguyệt rơi xuống, sau lưng cự tượng hư ảnh lấp lóe, chưa thành thần thông đã lộ ra thần dị. Thêm một canh giờ nữa, hư ảo huyết khí ngưng tụ nguyên thai đã hấp thu một lượng lớn tinh khí, hóa thành gần như thực thể tồn tại, như một cái trứng màu đỏ rực rỡ trong suốt. Vết nước đột ngột xuất hiện trên vỏ trứng trong suốt rực rỡ nhanh chóng ảm đạm, sinh linh bên trong hấp thụ toàn bộ nguyên khí tích lũy. Tất cả yên lặng, chỉ có vỏ trứng từ từ phai màu, trở nên xám xịt. Một lát sau, một thân ảnh bật lên, đứng giữa không trung, không khí xung quanh bặm mẹo, như cuồng lòng cuộn trào, tựa sóng lớn sôi trào mấy liệt, pháp lực vô hình vô chất vần quanh, tùy theo ý niệm mà sáng tắt diễn sinh. Không có sóng lớn, Mạnh Hạo thản nhiên bước vào thần thông cảnh tầng thứ nhất. Thần thông cảnh. Cảnh giới này mới xem như triệt để cùng phàm nhân vạch rõ giới hạn, dùng pháp lực ngao du thiên địa, phun ra nuốt vào đủ loại thiên địa nguyên khí. Có thể phàm nhân không thể, gọi là thần thông. Đại ngũ hành thuật, Vũ Đế Đại Ma Thần Thông, Bạch Đế Kim Hoàng Trảm. Đến. Trong mắt Mạnh Hạo tinh quang lưu chuyển, lấy ra Kim Hành Châu thúc dục Bạch Đế Kim Hoàng Trảm môn vô thượng thần thông này, toàn lực hấp thu Kim Hành Châu bên trong canh kim chi lực. Lúc đầu tu luyện đại ngũ hành thuật, cần ngũ hành vật sinh ra ngũ hành nguyên khí, mà trên nguyên khí là ngũ hành lực lượng, là chí bảo trong tu đạo, càng là một phương vũ trụ bản nguyên lực lượng. Vực này chí bảo, dù đặt ở cao đẳng huyền huyễn thế giới, một viên cũng đủ mua một mảnh phồn hoa hàng tinh hệ. Nhưng ở nhân đạo thế giới, lại chỉ có tác dụng trúc cơ cho thiếu niên thần thông cảnh, thực sự xa xỉ. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến độ khó của công pháp. Dù là ở cao đẳng huyền huyễn thế giới, nếu không có ngũ hành chí bảo trợ giúp, muốn đem Ngũ Đế Đại Ma Thần Thông tu luyện đến đại viên mãn cũng cần ít nhất 300 năm. Mà ở nhân đạo thế giới, chỉ cần luyện hóa bảo vật chứa canh kim chi khí, liền có thể rút ngắn thời gian rất nhiều. Còn về Mạnh Hạo, hắn tử vị đại năng kia phân tích về đại ngũ hành thuật cảm ngộ, đủ để trong thời gian ngắn đem Bạch Đế Kim Hoàng Trảm môn vô thượng thần thông này tu luyện đến đại viên mãn. Lúc này, Kim Hành Châu bên trong xuất hiện một con canh kim bạch hổ. Toàn thân như tuyết, không một chút tạp mao, trông rất sống động. Bạch hổ thần minh, tiếng sấm vang vọng khắp nơi. Chỉ là, nó vừa xuất hiện đã bị Bạch Đế Kim Hoàng Trảm của Mạnh Hạo đồng hóa. Đạo thần thông kim hệ vô thượng này, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Mạnh Hạo cảm giác được lá phổi của mình, từng phiến lá phổi đều biến thành màu bạch kim, vô cùng kiên cố, giữa hô hấp, khí thể thổ nạp đều mang màu vàng kim nhàn nhạt, ẩn chứa trong đó cực kỳ mãnh liệt khí sát phạt, đồng thời ánh mắt của hắn cũng thỉnh thoảng lóe ra bạch quang. Nhà ra, một hơi thở phun ra, vách núi vách tường như bị cắt kim loại, tất cả đều là từng vết tích, an sâu vào trong đó một trượng, tựa như phi kiếm sắc bén nhất ám sát. Đồng thời, thân hình Mạnh Hạo hóa thành một đạo tàn ảnh, tựa như ảo mộng. Bạch Đế Kim Hoàng Trảm sơ bộ luyện thành, cuối cùng cũng nhập môn. Mạnh Hạo cảm thán một câu, đây mới thật sự là kim chi đại đạo, lĩnh hội thiên địa ở giữa canh kim bí ẩn. Thần thông cảnh tầng 4. Mạnh Hạo kinh ngạc cảm ngộ biến hóa cảnh giới của bản thân, đây là chất đề thăng, căn bản thăng hoa, linh hồn lột xác. Nếu hiện tại ta giao chiến với cổ phàm, e rằng một hơi thở có thể tiện hắn vào luân hồi. Mạnh Hạo hài lòng cười, mở giao diện gờ giúp chat. Trần Phàm, nhân viên quản lý chư thiên thế giới vô tận, nhưng chúng quy mà nói đại thể chia làm động thiên, tiểu thế giới, tiểu thiên thế giới, trung thiên thế giới, đại thiên thế giới, hỗn độn thế giới, huyền hoàng đại thế giới, hư vô đại thế giới các loại. Lâm Cửu, thế giới lại có nhiều cách phân loại như vậy. Triệu Mẫn, thượng tiên, không biết thế giới của ta thuộc cấp nào. Trần Phàm, nhân viên quản lý thế giới của ngươi, người cao nhất còn chưa đột phá nhất giai, chỉ có thể xem là tiểu thế giới, bên trong thế giới cũng không có thế giới ý thức, nhưng có số mệnh quan tâm người. Triệu Mẫn, ý gì? Trần Phàm, nhân viên quản lý điều này cần phải giới thiệu một khái niệm khác, thiên mệnh chi tử. Phương Hàn, thiên mệnh chi tử. Trần Phàm, nhân viên quản lý không sai. Thế giới ý thức, vũ trụ ý thức, hay hoặc là thiên đạo, bọn chúng tồn tại cũng là để đảm bảo thế giới vận hành chính xác. Vì vậy, chọn một hoặc một vài người, làm người được vận mệnh quan tâm, loại người này thường được gọi là thiên mệnh chi tử. Trần Phàm, nhân viên quản lý đương nhiên, Triệu cô nương ở thế giới không có thế giới ý thức, thiên mệnh chi tử được quan tâm rất ít. Triệu Mẫn, hóa ra là thế. Vậy Phương Hàn đại lao và Mạnh Hạo đại lao thì sao? Họ đều là vận mệnh chi tử sao? Trần Phàm, nhân viên quản lý họ không phải vận mệnh chi tử, mà là thiên mệnh đa. Thiên đạo đối với tương lai bọn họ mà nói quá nhỏ yếu. Trong tương lai, Mạnh đạo hữu còn chấp trưởng chư thiên thiên đạo, coi như là kiến hôi. Trần Phàm, nhân viên quản lý mà Phương đạo hữu, hắn là khí linh chuyển thế của Vĩnh Sinh Chi Môn, toàn bộ thế giới đều do Vĩnh Sinh Chi Môn sáng tạo, nói cách khác là do hắn sáng tạo. Nói hắn là thiên mệnh đa, không hề quá đáng. Phương Hàn, ta là thiên mệnh đa. Mạnh Hạo, thiên mệnh đa. Mạnh Hạo nhìn thấy cách nói này, khóe miệng giật một cái, nhưng Trần Phàm nói cũng có lý. Đối với tương lai Mạnh Hạo mà nói, đạo, đại đạo, thiên đạo bất quá là do hắn thuận tay sáng tạo, nghiêm chỉnh mà nói chính là hài tử của hắn. Lâm Phong, Mạnh đạo hữu nổi bọn. Trần Phàm, nhân viên quản lý đạo hữu tu luyện xong rồi. Mạnh Hạo, đúng vậy. Lâm Cửu, hoan nghênh. Triệu Mẫn, hoan nghênh. Phương Hàn, hoan nghênh. Mạnh Hạo, chư vị đạo hữu buổi tối khỏe. Bình hành vũ trụ, Lam Tinh. Trong một biệt thự, Trần Phàm nhìn đám người nhiệt tình, không khỏi xoa trán. Đây tuyệt đối không phải gờ giúp chat ta mong muốn, các ngươi không phải nên ca tụng ta sao? Ta mới là nhân viên quản lý a, còn cả cảnh giới, ngươi là dùng kích thích tố sao? Chỉ trong một ngày, đã từ nhất giai một sao đột phá đến nhất giai hai sao, ngươi sắp điên rồi. Nhìn nhất giai một sao đáng thương của mình, Trần Phàm thậm chí có cảm giác muốn khóc. Mình nưu đồ một tháng, không bằng người ta tu luyện một ngày. Mệt mỏi, hủy diệt đi. Trần Phàm điên cuồng phàn nàn. Đương nhiên, hắn chỉ dám đoán thầm trong lòng, không dám lên tiếng, rất sợ Mạnh Hạo tương lai bất mãn. Trần Phàm, nhân viên quản lý không ngờ chỉ trong một ngày, đạo hữu đã đột phá một cảnh giới nhỏ. Mạnh Hạo, may mắn, may mắn. Lâm Cửu, đột phá. Thế giới quỷ dị, nghĩa trang. Lâm Cửu tấm tắc nói quả nhiên không hổ là Hạo Thiên Thượng Đế tương lai, một ngày có thể so với lao đạo khổ tu mấy năm. Thế giới này Lâm Cửu có thể so với vị kia cường đại gấp trăm lần trong Cương Thi Tiên Sinh, nhưng cho dù vậy, cũng chỉ là nhất giai tứ tinh, tương đương với âm dương cảnh của nhân đạo thế giới. Mạnh Hạo, ừ, vừa mới đột phá. Triệu Mẫn, chúc mừng. Tổng võ thế giới, Mông Nguyên Đế Quốc, Nhự Dương Vương phủ. Triệu Mẫn nằm trên giường, nhíu mày, khẽ nói, tu luyện nhanh như vậy. Trong tư liệu biểu hiện, vị thiên đế này năm nay 14 tuổi. Theo thế giới của ta, đã bỏ lỡ thời gian tu luyện tốt nhất. Xem ra thế giới cao cấp, không phải ta có thể đo lường. Lúc này Triệu Mẫn chỉ vừa mới đột phá tiên thiên cảnh, cũng chính là thần thông cảnh của nhân đạo thế giới, tương đương với Mạnh Hạo, nhưng Mạnh Hạo muốn giết nàng, nhiều nhất chỉ cần nhả ra một ngụm canh kim chi khí. Ta ở tuổi này đột phá tiên tiên cảnh, đã được xem là người có thiên tư thông minh. Mà hắn, một ngày thần sắc Triệu Mẫn khẽ run, trong phòng nhất thời yên tĩnh. Thần đạo đại thế giới, thật nhanh a. So với ta lúc đó còn nhanh hơn. Sáng thế thần Lâm Phong khen một câu, nghiêm mặt nói, ta tu luyện hơn 10 năm, cũng chỉ là tâm giai, điểm này chênh lệch đối với vị kia mà nói nhiều nhất một năm liền có thể đuổi kịp. Hơn nữa, theo như trong sách nói, hắn sở hữu thiên đạo hóa thân một khi mở ra cũng chỉ thấp hơn ta một cấp bậc mà thôi. Xem ra phải nắm chặt thời gian. Vĩnh sinh đại thế giới, phương gia. Ta hiện tại là thần thông bí cảnh tầng thứ 2, theo cách tính của G giúp chat, cũng chỉ là nhất giai tam tinh. Phương Hàn sắc mặt có chút khó coi, thầm nghĩ, ta khổ tu gần một năm, hơn nữa vai trò gia tăng, mới có thực lực hôm nay, lại bị hắn ung dung vượt qua nhất giai nhị tinh a. Phương Hàn thở dài, đóng vai tốc độ tăng lên có chút chậm, nên tính toán một hai. Dịch giả, Hàn Phi ạ, cầu phiếu nhóm, cầu bình giá. Chương 11, G giúp chat thăng cấp, tranh đấu gay gắt gay cấn chương 11, G giúp chat thăng cấp, tranh đấu gay gắt gay cấn ken. Hoan nên đào hoa đảo tiểu đồng tả, hành đầu đại cốt tôn ga vào G giúp chat. Ken. Quân viên nhân số thỏa mãn điều kiện, G giúp chat đang tại thăng cấp ken. Thăng cấp sau đó tăng 7 đánh dấu, 7 thương thành cùng với phát hồng bao 3 loại công năng. Nguyên bản đang tại đối với mạnh hạo thực lực phát sinh cảm thán quần viên nhao nhao ngừng lại, lần nữa đưa ánh mắt về phía G giúp chat giao diện. Thăng cấp. Trần Phàm vui mừng lộ rõ trên nét mặt, đây chính là hắn bàn tay vàng. Không giống với những người khác, Trần Phàm chỉ là thông thường xuyên biệt giả, tư chất bình thường, thực lực càng là dưới đáy, cho dù là chỉ số IQ cũng thuộc về người trong trình độ. Vì vậy, G giúp chat đối với người khác mà nói càng giống như là dệt hoa trên gấm, nhưng đối với hắn nhưng là chỗ dựa duy nhất. Sau 10 phút, keng, G giúp chat thăng cấp hoàn thành. Mạnh Hạo phát hiện mình nói chuyện phiếm giao diện bên trên xuất hiện 3 cái đồ tiêu lần lượt sắp xếp, bên trái nhất là một cái hồng bao bản vẽ, trung gian là một cái màu đỏ vòng tròn, bên trong có một cái ký chữ, ngoài cùng bên phải nhất là một cái thương thành nhỏ đang tại lấp lóe. Mạnh Hạo ý thức điểm nhẹ màu đỏ vòng tròn. Keng, đánh dấu thành công, đạt được 100 tích phân. Đánh dấu được tích phân mua trong thương thành vật phẩm. Rất thường quy G giúp chắc thiết trí. Mạnh Hạo khẽ nói, thuận thế mở ra 7 thường điểm. Thiên đạo hóa thân, thăng cấp 10 vạn ức tích phân toàn trí quyền hành ban đầu, 9000 vạn ức tích phân toàn năng quyền hành ban đầu, 9000 vạn ức tích phân đại ngũ hành thuật, đại viên mãn 10 vạn tích phân đại âm dương thuật, đại viên mãn 10 vạn tích phân thần tượng trấn mục đình, đại viên mãn 1000 vạn ức tích phân. Mạnh Hạo nhìn 7 thương thành bên trong giới thiệu, có chút không thú vị. Đối với hắn mà nói, những năng lực này căn bản không cần mua, còn như công pháp để thăng hắn càng là không cần. Đem ánh mắt rời đi phía dưới. Kim Hành Châu, ở trong chứa kim lực lượng, 1000 tích phân Mộc Linh Châu, ở trong chứa một lực lượng, 1000 tích phân Hỏa Trích Châu, ở trong chứa hỏa lực lượng, 1000 tích phân Thủy Miểu Châu, ở trong chứa thủy lực lượng, 1000 tích phân Thổ Hậu Châu, ở trong chứa thổ lực lượng, 1000 tích phân Hắc Kim, luyện chế pháp khí tài liệu, 100 tích phân Tử Tinh, luyện chế pháp khí tài liệu, 100 tích phân Thiên Mệnh Thạch, luyện chế linh khí tài liệu, 1000 tích phân Thế Giới Thạch, luyện chế linh khí tài liệu, 1000 tích phân Cựu Sắc Thần Kim, luyện chế đạo khí tài liệu, 10 vạn tích phân Huyền Hoàng Chi Khí, khai thiên tích địa sở sinh, luyện chế đạo khí tài liệu, 10 vạn tích phân Tử Văn Đạo Kim, luyện chế đạo khí tài liệu, 10 vạn tích phân. Thấy những tài liệu này, Mạnh Hạo mới lộ ra hài lòng thân sắc, đối với hắn mà nói, hiện tại thiếu nhất chính là cảnh giới cùng luyện khí tài liệu. Pháp khí, linh khí, bảo khí, đạo khí, tiên khí. Mạnh Hạo hiện tại là thần thông cảnh, hơn nữa tam giai luyện khí sư trình độ, hoàn toàn có thể luyện chế thuộc về mình pháp khí, hơn nữa luyện chế được pháp khí tuyệt đối là đỉnh cấp phẩm chất. Như thế nào pháp khí? Sở hữu một tia pháp lực, nhưng để người vận dụng, hoặc là phi kiếm, hoặc là phi đao, hộ thân kiên, hộ thân phủ khoan đã, ở trong chứa pháp lực đại trận, nhỏ máu tế luyện sau đó, phàm cảnh trước tam cảnh sử dụng, bằng vào tâm ý thúc dục, gia tăng thật lớn phòng thân, ngự ma năng lực. Đối chiến bên trong kiềm giữ pháp khí một phương, có ưu thế tuyệt đối. Cho dù là hiện tại Mạnh Hạo, cũng không muốn đối kháng một gã sở hữu pháp khí thần thông cảnh tu sĩ. Mỗi người thương thành cũng không giống nhau a. Mạnh Hạo suy đoán, nếu như vậy, bảy thương thành chẳng phải là thành dành riêng cho hắn thương điểm. Ngay tại hắn nghiên cứu bảy thương thành đứng không, nhân viên quản lý Trần Phàm dẫn đầu hoan nghênh tân nhân. Trần Phàm, nhân viên quản lý hoan nghênh hai vị tân nhân thêm vào G giúp chat, ta là nhân viên quản lý. G giúp chat tin tức cơ bản đã đặt ở bảy thông cáo lên, hai vị nếu có nghi vấn có thể đi đầu kiểm tra. Ken, nhân viên quản lý vị quản viên giải thích nghi hoặc, đạt được 100 tích phân, rốt cục có thể thăng cấp. Trần Phàm thấy chính mình trong chương mục 102 tích phân, lộ ra nụ cười hưng phấn. Còn như sáng thế thần Lâm Phong cùng diễn viên Phương Hàm im lặng không ra, thứ nhất bọn hắn còn không đến mức vì 100 tích phân tính toán chi ly, thứ hai bao nhiêu cấp cho nhân viên quản lý một ít bộ mặt. Nếu không, đối phương tại thẹn quá thành giận phía dưới, đảm bảo không cho phép sẽ làm ra cái gì ứng với kích phản ứng, tỉ như đưa bọn họ hai người ném gở giúp chat. Nhưng tranh đấu gay gắt tất nhiên là không thiếu được. Triệu Mẫn, 100 tích phân. Nếu là cho ta tuyệt đối có thể đột phá một cái tiểu cấp độ. Triệu Mẫn lộ ra thần sắc hâm mộ. Tại thế giới của nàng, cảnh giới từ thấp đến cao chia làm tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, hậu thiên cửu trọng, tiên thiên thất trọng, đại tông sư tam trọng, kim cương cảnh, chỉ huyền cảnh, thiên tượng cảnh, lục địa thần tiên cảnh, thiên nhân cảnh, cùng với trong truyền thuyết vạn pháp chân tiên cảnh. Nếu nàng có 100 tích phân lời nói, tuyệt đối có thể đột phá tiên thiên nhị trọng. Đáng tiếc, nàng chỉ đánh dấu 20 tích phân, muốn thăng cấp còn cần 5 ngày thời gian. Lâm Cửu, Bần đạo cũng rất hâm mộ, bảy thương thành bên trong một thanh ngàn năm đạo một kiếm cũng bất quá 500 tích phân, đây chính là có thể gặp mà không thể cầu bảo vật ta. Lâm Cửu nhìn chính mình cái kia 30 tích phân, khóe miệng chảy ra hâm mộ nước mắt. Phương Hàn, Ước Ao một Lâm Phong, một hai người bọn họ chiếm được 35 tích phân. Nhìn ra được, tất cả quân viên đối với bảy tích phân đều có rất lớn nhu cầu. Hành tẩu đại quốc canh, gờ giúp chat. Chư thiên vạn giới. Đây là thật sao? Hành tẩu đại quốc canh. Trần Phàm thần sắc lần ra, một vệt ánh sáng tại hắn trong đầu hiện lên, mặc dù không thấy đối phương bảy danh thiếp, hắn cũng suy đoán được thân phận của hắn, nguyên lai là đại bộ a. Bất quá, xuất phát từ cẩn thận, hắn vừa liếc nhìn hai gã người mới bảy danh thiếp, quả nhiên là bọn hắn. Trần Phàm, nhân viên quản lý hành tẩu đại quốc canh, Đào Hoa đảo tiểu đồng tả, ta đã đem bọn ngươi bảy danh thiếp đổi thành tên thật. Mã đỏ cả đại gồ, mã đỏ cả đại gồ, thật là lợi hại, ngươi cũng biết ta. Trần Phàm, nhân viên quản lý ta không chỉ biết đạo ngươi, cũng biết ngươi là tỷ gạ ủn trà mạn. Mã đỏ cả đại gồ, tỷ gạ ủn trà mạn. Bởi vì một cái khác xuyên việt giả tồn tại, Trần Phàm cũng không có ý định cố lộng huyền hư, quả đoán kỳ đấu. Ken, nhân viên quản lý Trần Phàm truyền lên tỷ gạ ủn trà mạn. Hắn phen này thao tác để cho Quy Bình Lâm Phong thầm hận không thôi, một chút chỗ tốt đều không vớt được. Một cái gờ giúp chắc thì không nên xuất hiện hai gã xuyên việt giả. Lâm Phong tại chính mình bên trong thế giới phát ra gầm nhẹ. Tranh đấu gay gắt ta. Phương Hàm nhìn hai người tranh đấu, lạnh run. Hoàn hảo mình cơ bản bản không tại gờ giúp chắc bên trong, bằng không thật đúng là không tranh hơn bọn hắn. Vị này nhân viên quản lý liều mạng. Mạnh Hạo y mắng mà cười cười, nghĩ đến cũng đúng, người khác, bao quát Mạnh Hạo ở bên trong đều có mình dựa vào, mà Trần Phàm cũng chỉ có gờ giúp chắc. Một khi gờ giúp chắc bị Lâm Phong sở đoạn, hắn một người bình thường tới cực điểm xuyên việt giả chỉ có một con đường chết. Lúc này, một gã khác tân nhân rốt cục tiêu hóa bảy thông cáo bên trên tin tức. Hoàng Dung, các ngươi chẳng lẽ là trên trời tiên nhân? Đào Hoa đảo bên trong, một thân áo trắng Hoàng Dung nhìn gờ giúp chặt khẽ nhíu mày, nàng nhưng là nghe Hoàng Dược Sư nói qua, trên trời tiên nhân một mực tại mưu đồ nhân gian khí vận. Chẳng lẽ, đây cũng là âm mưu của bọn họ? Lâm Phong, dĩ nhiên không phải. Nói xong câu này, hắn ngay sau đó chuyển lên xạ điêu anh hùng truyện thần điêu hiệp lữ mới xây bản, thậm chí mấy bộ kịch truyền hình cũng không có buông tha. Lẽ nào hắn liền bày danh thiếp đều không xem sao? Mạnh Hạo nhìn Lâm Phong bộ này thao tác, khẽ nhíu mày, mắng, thật là ngu hàng. May mắn trước đây đưa ra nghi vấn, nếu không ta cũng sẽ bị hắn liên lụy. Liên thông minh này, chơi cái gì tính toán tài tình a? Hắn chẳng lẽ không biết, coi là sai một lần đại giới. Mạnh Hạo lặng lẽ cho Lâm Phong dán lên nhược trí nhãn hiệu, thực lực có mạnh hơn nữa, đầu óc không tốt cũng là uổng công. Lý Nam, Hoàng Dung xuất tử, Tuyết Trung, Cửu Châu tổng võ thế giới thực lực, nhất giai nhị tinh nhân viên quản lý Trần Phàm nhìn Hoàng Dung bày danh thiếp, không khỏi phá lên cười, ha ha, để ngươi cùng ta tranh, chỉ ngươi thông minh này, sướng sao? Thực lực mạnh thì như thế nào, còn không phải là một phế vật. Nửa giờ sau, Hoàng Dung, ngươi này là phát thứ gì a? Hoàng Dung, cha ta nhưng là Cửu Châu đại lục đỉnh tiêm tồn tại, chỉ huyền cảnh cao thủ, làm sao có thể kiêng kỵ một cái nho nhỏ thiên cương bắt đầu trận? Hoàng Dung, toàn chân thất tử thực lực bất quá cùng ta tương đương, đều là tiên thiên, thậm chí đơn đả độc đấu còn không bằng ta đây. Hoàng Dung, còn có, Quách Tĩnh mặc dù không tệ, nhưng ta cũng không có lập gia đình dự định. Trần Phàm, nhân viên quản lý Hoàng cô nương bình tĩnh chớ nóng, đừng nghe hắn hổ ngôn loạn ngữ. Lâm Phong, lẽ nào ngươi không nhìn bảy danh thiếp sao? Lâm Phong, ngạch, lỗi của ta, thực sự xin lỗi. Lâm Phong thầm hận, mình tại sao cứ như vậy không giữ được bình tĩnh đâu? Trần Phàm, nhân viên quản lý xem ra Lâm đạo hữu thôi diễn chi thuật vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Trần Phàm phát ra từng trận trào phúng. Tên hôn đàn này, thân đạo đại thế giới, Lâm Phong tức giận đánh ra một trường, đem một cái 10 vạn dặm sơn mạch đánh thành một miệng. Trần Phàm, nhân viên quản lý Hoàng cô nương thế giới chính là một cái tổng hợp lại thế giới, tổng hợp bộ phận thế giới võ hiệp, mà Lâm đạo hữu vừa mới phát chỉ là một số ít mà thôi. Mạnh Hạo, tổng hợp lại thế giới. Chẳng lẽ mỗi cái thế giới đều là tương đối độc lập lại bù đắp nhau? Mạnh Hạo, đa nguyên vũ trụ. Côn vợ ở, Ản Phi ạ, cầu phiếu nhóm, cầu bình giá cả. Chương 12, chân chính biết hết khả năng chương 12, chân chính biết hết khả năng Trần Phàm, nhân viên quản lý cũng không phải, những thế giới này tại đồng nhất đại lục, chắc là một vị tồn tại cố ý gây nên. Mà đa nguyên vũ trụ là có vô số đơn thể vũ trụ tổ hợp mà thành. Trần Phàm, nhân viên quản lý đơn độc thế giới võ hiệp bất quá đê võ. Tỷ như Hoàng cô nương, Triệu cô nương nguyên bản thế giới, thực lực người mạnh nhất cũng bất quá nhất giai nhất tinh. Nhưng khi bọn hắn tổng hợp lại cùng một chỗ sau, lại sản sinh chất biến, là đủ dung nạp nhất giai cao cấp cao thủ. Mạnh Hạo, thì ra là thế, ta vị trí thế giới nên tính là đa nguyên vũ trụ a. Trần Phàm, nhân viên quản lý Mạnh đạo hữu vị trí thế giới viễn siêu đa nguyên vũ trụ, ngươi vị trí Huyền Thiên Thành lệ thuộc vô tận đại lục, là do nhân tộc đại thần thông giả dung hợp 9000 cái đa nguyên vũ trụ, đưa chúng nó áp xúc đến một mảnh đại lục mà sinh ra, khắp bầu trời sao trời thì là từng cái hỗn độn thế giới, có hoàn hảo không chút tổn hại, có rách nát không chịu nổi, nhưng đều là nhân tộc chiến lợi phẩm. Nói đến đây, Trần Phàm không khỏi hâm mộ, nhìn một chút nhân gia trên thế giới nhân tộc, nhìn lại mình một chút vị trí thế giới nhân tộc. Mất mặt a. Hoàng Dung, thật có thế giới như vậy sao? Phương Hàn, Hoàng cô nương có thể nhìn một chút cùng chung khu văn kiện, bên trong còn có Mạnh đạo hữu miễn phí truyền lên hai môn công pháp, sau khi xem hẳn là liền hiểu. Hoàng Dung, tốt, đà tạ Phương công tử. Phương Hàn, không dám không dám, tại hạ bất quá nhất giới nô bộc, đảm đương không nổi công tử hai chữ. Trần Phàm, nhân viên quản lý Phương đạo hữu lại nữa rồi, trong bầy đều biết ngươi là vĩnh sinh chi môn truyền thế, sau này thành tựu vô hạn, cũng không cần lựa người mới. Phương Hàn, chuyện tương lai, người nào nói sẽ đâu? Mạnh Hạo, ta xem Tô đạo hữu truyền lên vĩnh sinh đối với Phương đạo hữu thế giới cũng có hiểu biết, đạo hữu không cần phải lo lắng, cái kia tạo hóa tiên vương đám người chắc chắn trợ giúp đạo hữu để vĩnh sinh. Đạo hữu chỉ cần an ổn phát dục, dựa theo trước vận mệnh quy tích đi xuống chính là. Lâm Cửu, Mạnh đạo hữu nói rất có lý, vận đạo cũng là như vậy nghĩ. Lâm Phong, đúng vậy a, Phương đạo hữu không cần lo lắng. Mã Đỏ Cả Đại Cô, ta vừa mới nhìn xong, chỉ có thể nói vị này Tạo Hóa Tiên Vương thật là một đời kiêu hùng. Mạnh Hạo, ta là Tạo Hóa Cố, vô sinh thắng vĩnh sinh. Đáng tiếc. Mã Đỏ Cả Đại Cô, đáng tiếc một Lâm Cửu, đáng tiếc hai Lâm Phong, đáng tiếc ba Phương Hàn vĩnh sinh thế giới. Nhìn chính mình đóng vai tốc độ lần nữa tăng, Phương Hàm cầm trong tay hoàn chỉnh giao phục Hoàng Tuyển Đồ cùng Cửu Khiếu Kim Đan, còn có đủ loại thần thông, trực tiếp cười ra tiếng. Này sóng kiếm lợi lớn, bay lên. Phương Hàm cảm thán một câu, lúc này, Phương Thanh Tuyết còn chưa vào Vũ Hóa môn, Phương Hàn còn đang chăn ngựa. Mà hắn tại đầu năm đã tiến vào Vũ Hóa môn, thậm chí ngắn ngủi thời gian nửa năm liền thành chân truyền đệ tử. Lần này trở về nhà chính là vì tiếp dẫn một vài gia tộc con cháu đi trước hắn chủ phòng, Luân Hồi phòng. Đại nhân, gia chủ mời ngươi qua một lần. Một đứa nha hoàn cung kính đi đến. A Phương Hàm đứng dậy, theo miệng hỏi, cũng biết nhị thúc tìm ta chuyện gì. Thanh Tuyết tiểu thư sắp sửa tiến vào Vũ Hóa môn, gia tộc muốn mời đại nhân chiếu cố một hai. Phương Hàm nhãn quang lóe lên, thoáng qua biến mất, lại nói Thanh Tuyết biểu tỷ muốn vào Vũ Hóa môn. Đúng vậy, tính danh, Mạnh Hạo đặc thủ, chắc định không thể thiên phú, vô hạn phân tích, 15 năm đã ân dấu, thiên đạo hóa thân, 002, toàn trí quyền hành đê giai, 010 đã ân dấu, toàn năng quyền hành đê giai, 0 đã ân dấu, toàn chi chi mâu, 010 đã ân dấu, công pháp, thần tượng trấn ngục kình đại đạo thần thông, ngũ hành, âm dương, hỗn độn, bổn nguyên, bầu trời, thôn vệ, phong thần, sao trời, kiếp vận, hai nạn, biến hóa, luyện bảo thể chất, tiên thiên thánh thể đạo thai, đã cụ hiện, thực lực, thần thông cảnh tầng 4 Lâm Phong ngu xuẩn ngôn luận cũng không lan đến gần Mạnh Hạo. Tương phản, hắn tam đại thiên phú đều có nhất định tăng trưởng, thậm chí toàn trí toàn năng trực tiếp tách rời thành toàn trí cùng toàn năng hai cái bộ phận, còn sản sinh ra toàn chi chi mô bực này vô thượng thiên phú. Trước đây Mạnh Hạo liền phỏng đoán, toàn trí toàn năng hẳn là chia làm hai cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất chính là toàn trí, kế tiếp mới là toàn năng, mà toàn trí lại phân làm 5 cái đẳng cấp. Đề giai, phân tích một phương đại thiên phía dưới tùy ý thế giới. Sơ cấp, phân tích đại thiên thế giới. Trung giai, phân tích đa nguyên vũ trụ. Cao giai, phân tích đa nguyên hồn. Vô hạn toàn trí. Đây là Mạnh Hạo căn cứ kiếp trước thấy qua tiểu thuyết suy đoán, khả năng có xuất nhập, nhưng cũng không lớn. Vô hạn toàn trí. Chỉ cần vừa nghĩ mấy chữ này, Mạnh Hạo trong đôi mắt cũng không khỏi lộ ra ánh mắt nóng bỏng. Toàn trí quyền hành, chắc là hiểu rõ vạn sự, rõ ràng vạn vật, mới có thể xưng là chân chính toàn trí. Một ý niệm hiểu rõ vô lượng chư thiên, vô tận vĩ độ bên trong tất cả, đạt được cực hạn, lại lấy toàn trí khả năng, dẫn động toàn năng chi uy. Toàn trí toàn năng. Tiên cũng tốt, thần cũng được, thiên đạo, đại đạo cũng thế, đều là run rế. Giờ khắc này, Mạnh Hạo dã tâm bị vô hạn phóng đại, lúc đầu vô dục vô cầu chính hắn, lần đầu tiên trong đời có mục tiêu. Trước thử một lần đi. Nghĩ đến cái này, hai mắt của hắn đột nhiên nổi lên ánh sao, trong đôi mắt giống như là ẩn chứa vô tận hoàn vũ, đa nguyên chư thiên, mênh mông bao la băng át. Mạnh Hạo ánh mắt rơi vào một thanh bình thường nhất lợi kiếm phía trên. Sau một khắc, toàn chi chi mâu cùng toàn trí quyền hành cộng đồng phát động, một đạo phảng phất có thể hiểu rõ hết thảy thần quang trong nháy mắt phóng ra, rơi vào trôi này lợi kiếm phía trên. Bù bù. Trong không khí vung lên một đạo gợn sóng. Ba. Mạnh Hạo đánh nhẹ một cái hướng chỉ, không gian nhanh chóng ổn định lại. Phanh. Này bính lợi kiếm trực tiếp nổ lên, hóa thành so với hạt vi lượng còn muốn nhỏ hạt cực nhỏ. Kế tiếp lại xảy ra không thể tưởng tượng nổi sự tình, cái kia tản mát hạt cực nhỏ cư nhiên tại Mạnh Hạo thao tung dưới một lần nữa tổ hợp, đồng thời, quanh mình lóe ra màu trắng lưu quang, sau một lát vậy mà thành một thanh lóe ánh sáng màu trắng dao găm. Pháp khí thành. Thì ra là thế. Mạnh Hạo đột nhiên đứng dậy, hung hăng mà nắm chặt quả đấm một cái, hưng phấn nói, toàn trí lực lượng, đây mới thật sự là toàn trí lực lượng. Thấy rõ. Phân tích. Đây mới là toàn trí quyền hành chân chính năng lực, thấy rõ tất cả, một ý niệm biết được tất cả muốn biết tất cả. Đồng thời, phân tích bản bật, rõ ràng vật chất, linh hồn các loại hết thể cấu thành, thậm chí có thể mang lần nữa sắp xếp tổ hợp. Này một dao găm, chính là Mạnh Hạo đem lợi kiếm bên trong tài liệu tiến hành chiết xuất, khiến cho tiền đến dai, lại đem lần nữa tổ hợp, thiết trí canh kim trận pháp, tùy tiện mà thành một thanh pháp khí. Đi qua cao nhất phối hợp, pháp khí chủy thủ cấp bậc cũng chỉ so với bảo khí kém nhất tuyến mà thôi, tuyệt đối là đỉnh cấp pháp khí. Một thanh thông thường lợi kiếm, trong nháy mắt trở thành một chuôi đỉnh cấp pháp khí. Ha ha. Dám luyện khí chi pháp, còn phải xem ta toàn trí khả năng. Đồng thời, tại Mạnh Hạo sáng tỏ toàn trí sau đó, trung tâm cá nhân cũng phát sinh biến hóa. Thiên phú, thiên đạo hóa thân, 002, toàn trí quyền hành đê giai, 15-10 đã ân dấu, toàn năng quyền hành đê giai, không đã ân dấu, toàn chi chi mâu, 15-10 đã ân dấu, vô hạn phân tích bị toàn trí quyền hành dung hợp, còn có to lớn tiền đến giai, bao quát toàn chi chi mâu đều mạnh lớn thêm không ít. Làm xong đây hết thảy, Mạnh Hạo ánh mắt lần nữa nhìn về phía Gờ Giúp Chát. Hoàng Dung, thật là lợi hại. Không cách nào tưởng tượng lợi hại. Triệu Mẫn, quả thực chỉ ít ta tưởng tượng không ra, loại kia toàn trí toàn năng sức mạnh to lớn. Mạnh Hạo, dao găm. ZG Lâm Phong, đây là. Lâm Phong có chút kinh ngạc, Mạnh Hạo hiện tại là có thể luyện khí sao? Cái này cùng trong sách viết hoàn toàn bất đồng a. Đương nhiên, Lâm Phong cũng không hoài nghi Mạnh Hạo thân phận, hắn chỉ là có gan dự cảm, Mạnh Hạo tương lai thần đã có động tác, chỉ là bọn hắn không biết mà thôi. Trần Phàm, nhân viên quản lý cũng hỏi. Lâm Cửu, một mã đỏ cả đại cô, một Mạnh Hạo, đây vốn là một thanh kiếm sắc, cực kỳ bình thường, bị ta lợi dụng toàn trí khả năng tiến hành phân giải, sau đó luyện chế thành một thanh pháp khí. Mạnh Hạo nói xong, truyền lên một đoạn hình bóng. Ken. Vậy thành viên Mạnh Hạo truyền lên một đoạn hình bóng. Hắn cũng sẽ không buông tha mỗi cái để thăng năng lực tiến độ cơ hội. Nghe được Gờ Giúp Chặt thông chi sau, tất cả mọi người mở ra hình bóng, rõ ràng quan sát qua một lần Mạnh Hạo luyện khí quá trình. Một phút đồng hồ sau, tên biến thái này, vĩnh sinh thế giới, Phương Hàm dẫn đầu ở trong lòng phát ra cảm thán, này bính dao găm, có thể mua xuống một tòa phàm nhân thành trì đi, thực sự là ước ao a. Ai? Vì sao ta không có loại này năng lực đâu? Linh khí sống lại thế giới, nhân viên quản lý Trần Phàm đau lòng nhức óc đạo. Thần đạo đại thế giới, một thanh thông thường vũ khí, chỉ là bị ánh mắt của hắn đảo qua, là được một thanh hạ vị thần khí Lâm Phong ghen tị nói, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta là tuyệt đối không tin tưởng. Lợi hại a. Quỷ dị thế giới, Lâm Cửu lắc đầu, hắn dường như có chút hiểu toàn trí năng lực. Còn như Triệu Mẫn cùng Hoàng Dung, mặc dù cảm thấy Mạnh Hạo rất lợi hại, nhưng các nàng đối với vũ khí đẳng cấp cũng không lý giải, vì vậy không có như vậy khiếp sợ. Côn vợ ở, Hàn Phi ạ, cầu phiếu nhóm, cầu cất dấu. Chương 13, Sơn Mạch Thí Luyện, cảnh giới đột phá chương 13, Sơn Mạch Thí Luyện, cảnh giới đột phá một khu. Trong phòng khách, Mạnh Hạo đuốt đuốt dao găm, trong miệng nỉ non. Sáng sớm hôm nay hắn liền nhận được trường học cho hắn gửi đi tin tức. Triệu Hằng, Hạo ca, ngươi bị phân đến khu vực nào? Ngay tại Mạnh Hạo thu thập hành lý thời điểm, Triệu Hằng phát tới tin tức. Mạnh Hạo, một khu, ngươi đây. Triệu Hằng, hai khu, đáng tiếc, không có biện pháp một chỗ. Từ Triệu Hằng giọng của bên trong, Mạnh Hạo có thể cảm giác được thất vọng của hắn. Mạnh Hạo, không quan hệ, thí luyện sao, khu vực nào đều là giống nhau. Mạnh Hạo an ủi một câu, hỏi lần nữa. Mạnh Hạo, ngươi dự định lúc nào xuất phát? Triệu Hằng, ngày mai, ta tối hôm qua mới vừa đột phá thần thông, cần củng cố một buổi tối. Này ra hỏa cũng không chậm chút nào. Mạnh Hạo, ta chuẩn bị hôm nay đi, có việc trung tâm cá nhân trò chuyện riêng. Triệu Hằng, tốt. Đối với Hạo ca, trường học chúng ta một ít khu vực bình thường có một bên trong học sinh xuất nhập, ngươi cũng phải cẩn thận một ít. Mạnh Hạo, bọn hắn đến chúng ta chỗ này làm cái gì? Triệu Hằng, nhất trung mặc dù độc hưởng một tòa liên miên sơn mạch, nhưng bọn hắn thực lực cường đại học viên quá nhiều, điều này sẽ đưa đến rất nhiều mới vừa thức tỉnh tân nhân không có thí luyện sân bãi, liền tới chúng ta chỗ này tốn tiền. Triệu Hằng, còn có, bọn hắn so với chúng ta sớm thức tỉnh một tháng, thực lực khẳng định so với chúng ta cường không ít. Hạo ca, chúng ta nhất định phải chú ý cẩn thận. Mạnh Hạo, minh bạch, ngươi cũng muốn cẩn thận. Triệu Hằng, yên tâm. Kết thúc cùng Triệu Hằng nói chuyện phiếm, Mạnh Hạo đơn giản thu thập một chút, đem thức ăn nước uống ném vào không gian giới chỉ, liền bước lên thí luyện đường. Trường học phía sau núi, tung hoành 10 vạn dặm, kéo dài qua 2, 3, 4, 5 tứ đại trung học, lại được xưng là Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn bị chia làm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ tứ đại khu vực. Huyền Vũ khu vực thuộc về đệ ngũ trung học, bên trong khu vực lại bị phân chia thành 100 khu vực nhỏ, mỗi cái khu vực nhỏ đều có khu an toàn, ngoại vi, vòng trong, trung tâm khác biệt. Mạnh Hạo chờ nhân tộc cây non chỉ có thể ở khu an toàn cùng ngoại vi thí luyện, chỉ có thiên nhân cảnh phía trên mới có tư cách đi trước vòng trong, còn như trung tâm khu vực, đó là nhị giai cao thủ mới có tư cách đi. Khu vực ngoại vi có đại lượng yêu thú, bọn họ thực lực cũng không cường đại, lại chấn thủ lấy chân quý thiên tài địa bảo, là nhân tộc cây non thí luyện bảo địa. Tại B khu miệng ghi danh xong tất, Mạnh Hạo quả đoán ly khai khu an toàn, hóa thành một vệ sáng hướng ra bên ngoài chạy tới. Đôn đốt. Một hồi không khí bạo phá thanh âm vang lên, sau một khắc Mạnh Hạo thân hình hiện ra. Nơi này là sơn mạch chân núi phía bắc ngoại vi, Mạnh Hạo nhìn kéo không dứt sơn mạch, trong hai thỉnh thoảng vang lên từng đợt yêu thú tiếng hô, khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Những thứ này đều là quý báu tài nguyên a. Toàn trí quyền hành, mở ra. Mạnh Hạo nhãn quang lóe lên, một đạo hư vô chi quang lấy hắn làm trung tâm hướng về bốn phía hưu hưu mà đi, chỉ trong chốc lát, xung quanh ba cây số bên trong toàn bộ tin tức liền rơi vào trong óc của hắn. Gào. Cùng lúc đó, một đạo tiếng sói tru vang lên, ngay sau đó, tại bốn phương tám hướng đều vang lên trầm thấp tiếng hô, Mạnh Hạo phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy từng đôi phát ra yêu đất lục quang mắt xuất hiện ở bốn phương tám hướng. Yêu thú Thanh Lang có 30 đầu dáng vẻ. Mạnh Hạo trong nháy mắt nắm trong tay trên trận tin tức, thực lực cao nhất không cao hơn thần thông cảnh tầng 6, vừa lúc có thể đem ra luyện tập. Chỉ thấy Mạnh Hạo thân hình như điện, lại như mộng ảo. Thanh Lang bầy cũng không có nhàn rỗi, há mồm phun một cái, từng đạo giao nước theo bọn nó trong miệng phát sinh, hướng về Mạnh Hạo vô cùng bắn mà đến. Đó là thủy hệ tiểu thần thông, lực sát thương không cao, nhưng thắng ở kéo dài, dù là chân cương cảnh tu sĩ, cũng có khả năng bị bầy sói tiêu hao mà chết. Đối mặt giao nước công kích, Mạnh Hạo chỉ là cười cười, trong cơ thể viễn cổ cự tượng gào thét, thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành pháp lực, hóa thành một đạo lóe ra lôi đỉnh lực màu đen đậm trường mâu, minh thần chi mâu. Chết! Mạnh Hạo một tiếng quát nhẹ, tại minh thần chi mâu bên trên bám vào canh kim chi khí, cấp tốc bay về phía bầy sói. Phốc suy! Minh thần chi mâu xen lẫn bất diệt canh kim, trong nháy mắt xuyên thủng năm đầu Thanh Lang thân thể. Mạnh Hạo cử động không thể nghi ngờ chọc giận bầy sói, càng nhiều nước hơn nhận hướng hắn đánh tới. Đáng tiếc, tại tu luyện bạch đế kim hoàng trảm Mạnh Hạo trước mặt, những nước này nhận tốc độ tựa như ốc sên. Giống. Mạnh Hạo giống như quỷ mị đi tới ba con Thanh Lang phía sau, chủy thủ trong tay nhẹ nhàng rạch một cái, tựa như vũ kỹ cao siêu vũ giả, ung dung thoải mái, thậm chí làm cho một loại lãng mạn bầu không khí. Nhưng cùng với tương đối, ba con Thanh Lang đầu lâu trong nháy mắt lăn xuống trên mặt đất, máu tươi từ cổ phún ra ngoài, đang tại chuẩn bị công kích bầy sói nhất thời dừng động tác lại. Quá mạnh mẽ. Bầy sói nhìn nhau, đã có đường chạy dự định. Chỉ là, bọn họ muốn chạy, Mạnh Hạo lại không chuẩn bị buông tha bọn họ, chúng sói chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một đạo quang ảnh, nhất thời mắt tối sầm lại, mất đi trí giác. Một trận chiến này lại nói tiếp rất dài. Thực tế chỉ dùng bất quá 10 giây. Mạnh Hạo nhìn dưới chân bầy sói, rất là thỏa mãn, trong tay không gian giới chỉ lóe lên, bầy sói trong nháy mắt bị thu đi vào. Thuật âm hoa. Mạnh Hạo hơi chút tra xét, liền phát hiện bầy sói thủ hộ bảo vật. Ngay ngắn một cái mảnh thuật âm hoa. Thuật âm hoa, luyện chế nhất giai đan dược thái âm đan quan trọng tài liệu. hấp thu thái âm đan, có thể ngưng kết thái âm chi khí, chính là âm dương cảnh vật cần có. Thần thông cảnh phía trên vị chân cương cảnh, pháp lực chiết xuất, thành tựu chân khí thành cương, hóa thành chân cương có thể dùng để hộ thân, cũng có thể cố hóa thành vũ khí. Mà chân cương cảnh phía trên chính là âm dương tính, chân cương diễn hóa âm dương nhị khí, cùng thần thông tương hợp. Tại trong quá trình này phải tiêu hao đại lượng âm dương nhị khí, cũng là thái âm, thái dương hai loại đan dược đáng quý chỗ. Cẩn thận từng ly từng tí mà thu thập thuật tâm hoa, Mạnh Hạo không còn tiếp tục hướng về sơn mạch chỗ sâu đi về phía trước, mà là hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng rời đi nơi đây, tìm một khỏa che trời cổ thụ, kiểm kê một trận chiến này thu hoạch. 30 đầu thần thông cảnh yêu thú thi thể, cùng với đại lượng thuật tâm hoa, hai người giá trị thậm chí vượt qua hắn trừ ngôi biệt thự kia bên ngoài toàn bộ tài sản. Trọng yếu hơn chính là, Mạnh Hạo cảm giác mình thông qua này đánh một trận muốn thăng cấp. Ngồi ngay ngắn ở thương thiên cổ thụ trên cây khô, Mạnh Hạo vận khí thần tượng trấn ngục kính pháp môn bắt đầu tu luyện. Từng đạo viễn cổ cự tượng gào thét ở trong cơ thể hắn vang lên, mà chung quanh hắn càng là tụ tập 20 con cự tượng hư ảnh, dung chuyển trời đất. Thần thông 5 tầng trong nháy mắt tới. Mạnh Hạo cũng không thỏa mãn, từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một khỏa yêu thú nội đan, vận dụng toàn trí khả năng, đem phân giải sau gây dựng lại, tạo thành 100 khỏa tản ra mùi hương ngây ngất viên thuốc. Bạch Nguyên đan, nhất giai cực phẩm đan dược, từ thần thông cảnh yêu thú nội đan luyện chế mà thành, dùng có ở trong cơ thể ngưng kết tinh khiết năng lượng. Mạnh Hạo không chút do dự, một ngụm nuốt vào, vận khí thần công. Trong nháy mắt, hắn cảm giác trong cơ thể mình đột nhiên xuất hiện rộng lượng pháp lực, tại trong gân mạch bắt đầu khởi động. Thần thông tầng 6, thần thông tầng 7, thần thông tầng 9. Quá nhanh. Mạnh Hạo cảm giác một chút tự thân đề thăng, thần sắc khiếp sợ, ngắn ngủi chốc lát, hắn đề thăng cư nhiên như thế nhiều. Toàn trí a. Mạnh Hạo cảm thán một câu, chắc không được trong đám đó ba cái xuyên việt giả kiêng kỵ như vậy chính mình. Tiếp tục. Mạnh Hạo lần nữa gây dựng lại 300 khỏa bạch nguyên đan, một ngụm ăn vào, trong miệng thảo dược vị phiêu tán, thơm bốn phía. Đồng thời, đại lượng pháp lực ngưng kết, trăm vị viễn cổ cự tượng hạt cực nhỏ ở trong cơ thể hắn hóa ra. Mà Mạnh Hạo khí thế cũng tới đến một cái điểm tới hạn, giờ khắc này trong cơ thể hắn lần nữa thăng hoa, pháp lực tấn thăng làm chân khí màu bạch kim, ngay sau đó chân khí màu bạch kim ngưng tụ thành cương khí, che ở Mạnh Hạo bên ngoài thân. Pháp lực hóa thành chân khí hình thành chân cương. Chân cương cảnh thành. Kèm theo Mạnh Hạo một tiếng gào thét, tại hắn quanh thân, hơn trăm viễn cổ cự tượng hư ảnh phân tán bốn phía, đưa hắn bảo vệ trong đó, minh thần ca nhạc cao tụ. Tại hắn đỉnh đầu, một con voi to đỉnh với thiên vũ, phụt lên ở giữa, phiên giang đảo hải, phiên vân phúc vũ. Vừa giúp chặt bên trong, Mạnh Hạo bảy danh thiếp thực lực cũng từ nhất giai nhị tinh lặng yên biến thành nhất giai tam tinh. Mạnh Hạo thúc giục công pháp, một quyền bung ra, cương phong từng trận, tượng minh rung trời, một tòa núi nhỏ như là bị vô số đạo phong nhận sẽ qua, một mảnh hỗn độn, trên đó mấy chục con bạch bàn mãnh hổ nhất thời chết đi, hải cốt không còn. Mạnh như vậy, Mạnh Hạo nhìn chính mình như bạch ngọc nằm đấm, rơi vào trầm tư. Một đầu từ chân cương cảnh đầu lĩnh, hơn 10 thần thông cảnh phụ trợ bạch bàn mãnh hổ, cứ như vậy chết ở trong tay mình. Các ngươi, thật đúng là thay bay vạ gió. Mạnh Hạo lắc đầu, đi bộ tới đến đỉnh núi, chuẩn bị thu hồi chiến lợi phẩm. Lại là Tử Văn Đạo Kim. Mạnh Hạo mắt lộ ra kỳ quang, xem xét tỉ mỉ, hắn không nghĩ tới bực này luyện chế đạo khí cực phẩm tài liệu cư nhiên bị một đám bạch ban lão hổ thủ hộ. Dừng tay. Ngay tại Mạnh Hạo chuẩn bị thu hồi Tử Văn Đạo Kim thời điểm, một đạo dồn dập tiếng cửa trách tại hắn phía sau vang lên. Côn vợ ở, ản phỉ ạ, cầu phiếu nhóm, cầu cất dấu. Chương 14, đánh cấp cùng phản đánh cấp chương 14, đánh cấp cùng phản đánh cấp dừng tay. Nay đạo lớn tiếng cũng không quấy rầy Mạnh Hạo động tác, hắn sớm đã nhận thấy được đối phương mấy người đến, cũng không ở ý những người này thực lực cao nhất bất quá thần thông cảnh tầng 9, còn không đáng cho hắn coi trọng. Mạnh Hạo đem Tử Văn Đạo Kim thu vào trong giới chỉ, lúc này mới xoay qua thân tử, nhìn về phía đối mặt bảy người, trừng mắt nhìn, hỏi, có chuyện gì sao? Cầm đầu thiếu niên tự giữ thân phận, chỉ là khẽ nhíu mày, cũng không hồi đáp Mạnh Hạo vấn đề. Tại hắn phía sau, một cái xấu xí thiếu niên cả giận nói, ngươi là được sao? Để ngươi dừng tay không nghe được sao? Đây là ta lấy được trước, vì sao phải dừng tay? Mạnh Hạo trong lòng cười nhạt, lén lén thu liêm khí tức, trên mặt một bộ thật thà rằng, dấp, nếu như quen thuộc hắn triệu thằng tại thì sẽ biết, hắn lại muốn bẫy người. Cắt. Nguyên lai là tiểu tử nốc. Xấu xí thiếu niên khinh thường nhìn Mạnh Hạo liếc mắt, các ngươi ngũ trung học sinh kiến thức nông cạn, ngươi là nhục thân cảnh a? Nhìn dáng vẻ của ngươi là được, ngươi một cái nho nhỏ nhục thân cảnh như thế nào biết được thần thông cảnh năng lực? Thấy những thứ này lưỡi dao rồi sao? Vậy cũng là chúng ta làm, ngươi lại đi lên sửa mái nhà rột, nào có đạo lý như vậy. Thiếu niên mở to mắt nói mỏ, trên mặt một điểm vẻ xấu hổ cũng chưa có. Các ngươi làm? Mạnh Hạo nháy mắt mấy cái, một bộ dáng vẻ ngây thơ, vậy các ngươi cũng thật là lợi hại. Biết là tốt rồi. Một cái khôi ngô thiếu niên, mũi bệnh lên trời, nhìn cũng không nhìn Mạnh Hạo liếc mắt, ngạo khí mười phần. Được rồi. Thiếu niên cầm đầu khoát khoát tay, cười nói, đem bảo vật giao cho ta, chúng ta có thể mang mang ngươi, để ngươi hát khẩu thang. Không cho. Mạnh Hạo quay đầu, cho hắn một cái hót. Thiếu niên cầm đầu nụ cười nhất thời đọc lại, tiểu tử này rốt cuộc là thật khờ hay là giảng đốc, nói là thật khờ, hắn lại biết che chở bà bối, nhưng nói giảng đốc, lẽ nào hắn nhìn không thấy ta nhóm bên này có 7 người? Chẳng lẽ, này ra hỏa là chân cương cảnh? Ý định này chỉ ở trong đầu của hắn dừng lại không đủ một giây. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Đó là nhất trung danh sách ban thực lực, chính là một cái ngũ trung, làm sao có thể có như thế yêu nghiệt tồn tại. Đáng tiếc, đám kia bạch ban lão hổ hải cốt không còn, bằng không hắn tất nhiên sẽ không tính ra cái kết luận này. Như vậy đi, ngươi đem bảo vật cho chúng ta nhìn một chút. Xấu xí thiếu niên lần nữa mở miệng, trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang, nơi này là ngũ trung địa bàn, có thể không động thủ tận lực không động thủ. Đúng vậy a, chúng ta có thể trao đổi. Thiếu niên cầm đầu phụ họa một câu, hắn cũng không muốn ở khác người địa bàn đánh, nhất là không chiếm lý do tình huống dưới, vạn nhất bị phát hiện liền thảm. Hảo nha. Mạnh Hạo cười híp mắt gật đầu, trực tiếp từ trong giới chỉ lấy ra một khối tử sắc tài liệu, đưa tới. Thật là một kẻ ngu si. Trong đám người một cái khuôn mặt âm nhu nam tử lộ ra vẻ khinh thường. Những người khác cũng là một hồi im lặng, sớm biết này ra hỏa dễ gạt như vậy, nói những cái kia nói nhảm làm gì? Không sai bảo vật. Cầm đầu thiếu niên gật đầu, nhìn tử kim trong tài liệu lưu quang chớp động, biết đó là một cái bảo bối, nói ân, cho ngươi 10 cây thuật dương thảo, này tử kim tài liệu chúng ta muốn. Dứt lời, thiếu niên từ trong giới chỉ lấy ra 10 cây hiện lên sáng bóng thực vật ném cho Mạnh Hạo, xoay người muốn đi. Thuật dương thảo, luyện chế thái dương đan cực phẩm tài liệu, có này 10 cây cỏ, về sau ngươi tấn thăng âm dương cảnh sau liền không trở ngại. Khôi Ngô thiếu niên quạt mũi to lỗ, một bộ ngươi kiếm lợi lớn bộ dáng. Ta cũng không nói bán a. Mạnh Hạo lắc đầu, ngây thơ không còn. Nhưng thiếu niên cầm đầu cũng không để ý tới, thậm chí cước bộ đều không dừng một cái, đi về phía trước. Mà lấy xấu xí thiếu niên cầm đầu những người khác thì rêu cợt một tiếng, trong ánh mắt mang theo vẻ hài hước. Tới tay con vịt có thể bay đạo lý. Âm nhu thiếu niên lạnh lùng một lời. Ta nói, ta không có ý định bán, các ngươi lẽ nào nghe không được sao? Mạnh Hạo thần sắc nghiêm túc, trong thanh âm lộ ra một cổ lạnh lùng, để cho người ta không khỏi có gan trời đông giá rét buông xuống cảm giác. Đồng học, không thể nói như thế, tử kim tài liệu tại trên tay ta, thuật dương thảo tại trên tay ngươi, tiền hàng thanh toán xong, giao dịch đã kết thúc. Thiếu niên cầm đầu đầu cũng không hồi, một bộ ngươi có thể làm khó dễ được ta bộ dáng. Nói như thế, ngươi là dự định cướp trắng trợn. Mạnh Hạo bị đối phương vô sỉ hành vi khí nở nụ cười, hắn một cái bước xa đi tới trước mặt thiếu niên, đưa hắn ngăn lại. Không thú vị. Thiếu niên cầm đầu sắc mặt lạnh lẽo, đối với hắn bên cạnh mấy người nói, tốc chiến tốc thắng. Không thành vấn đề. Xấu xí thiếu niên cười khẽ, nhanh chóng kết ấn. Suy. Một đạo pháp lực màu tím dâng ra, hóa thành khắp bầu trời dao găm, nhanh như lôi đỉnh, nhanh chóng đem Mạnh Hạo bao phủ. Nhưng là muốn một kích đem Mạnh Hạo đánh cho tan phế. Huyền Thiên Thành mặc dù không cho phép giết người, nhưng không khỏi ngăn phế nhân. Vâng. Mạnh Hạo phản ứng nhanh hơn, như dòng du hổ chạy, trong nháy mắt kéo dài qua mấy chục thước, tránh thoát khắp bầu trời dao găm. Sau đó hai tay chấn động, canh kim chi khí hóa thành một thanh kiếm sắc, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng bung lên, cái kia khắp bầu trời dao găm nhất thời chôn bụi. Thần thông cảnh, mọi người giật mình, không nghĩ tới còn là một kẻ khó chơi. Hừ. Thiếu niên cầm đầu giơ tay lên, trong nháy mắt, từng cổ một u mịch kiếm quang hóa thành một miệng tam xích bảo kiếm, mỏng như cánh bè, lại hàn quang lấm lấm, phi chẳng ra. Hàn quang kiếm. Âm nhu thiếu niên tắt tiếng, chính là một thiếu niên, phải dùng tới tế gia pháp khí sao? Pháp khí. Mạnh Hạo nghiêm sắc mặt, nhất trung học sinh thật đúng là không thể coi thường, cho dù là một cái nhân vật râu ria đều có pháp khí hộ thân, cho là thật bất phàm. Không khách khí nói, sơ tam lớp một bất luận kẻ nào đối mặt bọn hắn, đều chỉ có thuốc thủ chịu trói một con đường. Đáng tiếc, bọn hắn đụng tới là Mạnh Hạo. Một cái không thể dùng lẽ thường suy đoán biến thái. Chỉ thấy Mạnh Hạo chân khí trong cơ thể quay nhanh, hóa thành màu bạch kim cương khí thủ hộ hắn quanh thân, đồng thời, một đầu viễn cổ cự tượng đỉnh tiên lập địa, vắt ngang tại phi kiếm cùng Mạnh Hạo ở giữa, mà Mạnh Hạo pháp khí giao găm lặng yên tế ra, đi tới bảy người phía sau. Vâng. Phi kiếm cùng cự tượng đánh vào nhau, thanh âm to lớn vang vọng bốn phương, đại địa cũng bắt đầu rung động. Ngoại trừ cầm đầu thiếu niên cùng Mạnh Hạo bên ngoài, mấy người còn lại đều bị dư ba chấn đắc gói ra ngụm máu tươi. Ngoài trăm thước một đầu thần thông tầng 9 mãng xà trực tiếp bị tác động đến chí tử. Cự tượng như trước, phi kiếm nhưng có chút ảm đạm. Chân cương cảnh, thần tượng chấn ngục đỉnh. Thiếu niên cầm đầu cắn răng, gan từng chữ một, mà phía sau hắn sáu người mặt xám như cho tàn một dạng. Đã trúng thiết bản. Đây là mọi người duy nhất phản ứng. Mạnh Hạo cũng không hồi đáp, cũng không để ý sẽ, toàn thân hóa thành một vệt sáng, đi tới trước mặt mọi người, một trưởng đột nhiên kích ra, thiếu niên cầm đầu trực tiếp bị vỗ tới 10 thước bên ngoài, tiên huyết nhiễm đỏ bãi cỏ. Còn như còn lại 6 người thì bị pháp khí dao găm đánh lên gáy, một kích thành công, toàn bộ hôn mê bất tỉnh. Bạch Đế Kim Hoàng Trạm, ta hận a. Thiếu niên cầm đầu thét dài một tiếng, sắc mặt trắng bệnh. Hắc hắc, có chút kiến thức a. Bắt đầu cấp đoạn. Mạnh Hạo đi tới trước người thiếu niên, bên trái tìm tòi bên phải tìm tòi, đưa hắn dấu kín vài món pháp khí xóa đi tinh thần lạc ấn sau thu vào không gian giới chỉ bên trong. Đồng thời, lại đem đối phương không gian giới chỉ lột hạ xuống, nhìn bên trong đủ loại tài liệu, thỏa mãn gật đầu. Thực sự là một lớp mập a. Người này tên con tiếp. Thiếu niên cầm đầu gặp toàn bộ tài sản đều bị cướp sạch, tức giận dâng lên, gấp bội cảm thấy quất đủ, toàn bộ khuôn mặt đều bị hồng. Hắn chính là nhất trung học sinh lớp cao cấp, hơn nữa ra thế nguyên nhân, ngoại trừ danh sách lớp cái kia 30 biến thái bên ngoài, ai dám đối với hắn bất kính. Hiện tại cư nhiên bị hắn không nhìn chúng ngũ trung học sinh bóc lột, cướp sạch. Xì nhục a. Nhất trung cùng ngũ trung khác biệt, bọn hắn tại danh sách lớp cùng lớp phổ thông ở giữa gia nhập lớp cao cấp, bên trong đều là gia thế không sai, có rộng lượng tài nguyên bồi dưỡng học sinh. Bọn hắn thiên phú có thể không bằng danh sách lớp, lại cao hơn lớp phổ thông, cũng là các giáo liên khảo bên trong tuyển thủ hạt giống. Thiếu niên cầm đầu mặc dù là tại lớp cao cấp lót đáy tồn tại, nhưng vẫn như cũ không thể khinh thường. Ít nói nhảm, cướp người người, người hàng đoạn. Mạnh Hạo một kích đánh vào đối phương nơi cổ, thiếu niên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, không có ý thức. Ngay sau đó, Mạnh Hạo lần lượt đi tới còn lại 6 người bên người, vô sự tự thông một dạng, động tác thành thạo, phi thường nhanh chóng, tại trên người mấy người lục lọi một hồi, mặc dù không có thiếu niên cầm đầu xuất thân giàu có, nhưng vẫn là số tiền lớn. Xách xách xách, 7 miếng giới chỉ, đủ tiêu hóa một hồi. Mạnh Hạo vuốt vuốt trong tay giới chỉ, con mắt cười đến híp lại, cuối cùng hóa thành một vệt sáng bay về phương xa. Còn như 7 người kia, Mạnh Hạo vô tội buông tay một cái, bọn họ là ai? Ta không biết ta. Cồn vợ ở, ạn phỉ ạ, cầu phiếu nhóm, cầu cất dấu. Chương 15, thượng phẩm đạo khí, Hạo Thiên Tháp. Chương 15, thượng phẩm đạo khí, Hạo Thiên Tháp. Buổi tối, bên trong sân động. Đây là Mạnh Hạo mở ra tới trụ sở tạm thời. Huyết Hải Nội Đan, Long Ngâm Nha, Hoàn Vũ Linh Chi, ba vị thuốc đầy đủ hết. Mạnh Hạo đem ba vị thuốc lần lượt phô khai, nhãn quang nhẹ nhàng đảo qua, hai quả Huyết Hải Nội Đan, một quả Long Ngâm Nha, một quả Hoàn Vũ Linh Chi trong nháy mắt hóa thành một phấn, chợt lẫn nhau giao hòa, tại thần quang thao túng dưới chậm rãi tạo thành 10 viên tử sắc đan dược, đan dược có ít nhất 3 đạo đường văn. Tam Văn Định Linh Đan. Mạnh Hạo nhìn trung tâm cá nhân cho ra giám định, khóe miệng hơi hơi bung lên, thực sự là bảo bối tốt, ngàn vàng không đổi tốt bảo bối. Định Linh Đan, chân cương cảnh tu sĩ thường dùng đan dược, dùng sau có thể cung cấp thiên địa nguyên khí, phụ trợ tu hành. Mà Mạnh Hạo thành Tam Văn Định Linh Đan, càng là trong đó người nổi bật, cung cấp tinh khiết thiên địa nguyên khí, lại không hề tác dụng phụ, thậm chí phù hợp đại đạo chân ý, xúc tiến thần thông tu hành. Mạnh Hạo nuốt một quả, đem khổng lồ thiên địa nguyên khí chuyển hóa thành 12 vị viễn cổ cự tượng hạt cực nhỏ, thuận lợi tấn thăng đến Thật Cương tầng 3. Theo Mạnh Hạo cảnh giới đề thăng, đối với Bạch Đế Kim Hoàng Trảm môn vô thượng thần thông này lĩnh ngộ cũng càng thêm thâm nhập, đã tỉ mỉ, vốn là như trùng tu một dạng chính hắn, hiện tại càng là nhiều hơn một tầng cảm ngộ. Mạnh Hạo cũng không tiếp tục hạt dược, hắn cũng sợ cảnh giới bất ổn, đưa tới tác dụng chậm không đủ. Bất quá, hắn đưa ánh mắt về phía đang tại lóe bệ sáng tím tài liệu cùng xưa cũ huyền hoàng sắc khối không khí phía trên. Thử Văn Đạo Kim cùng huyền hoàng chi khí. Mạnh Hạo đánh giá hai kiện chí bảo, lộ ra vẻ trầm tư, hắn đang suy nghĩ luyện chế loại nào đạo khí. Đúng vậy, đạo khí. Trong truyền thuyết, một kiện bảo khí được đạo, bên trong có khí linh, lại có thể tự mình tu luyện, không ngừng trưởng thành, liền có thể xưng là đạo khí. Những tu sĩ khác muốn luyện chế hạ phẩm đạo khí chí ít cần nhị giai nhân thánh cảnh, nhưng đối với sở hữu toàn trí khả năng Mạnh Hạo mà nói, thì không có dạng này ràng buộc. Nhưng hắn toàn trí đẳng cấp không cao, tối đa cũng liền luyện chế thượng phẩm đạo khí, muốn luyện chế tiên khí nhưng là người si nói mộng. Đạo khí cũng đủ rồi. Mạnh Hạo cười nhạt, hắn đối nhân xử thế một mực rất thỏa mãn. Ân. Mạnh Hạo thần sắc lần ra, gờ giúp chặt ở bên trong có người ở trò chuyện riêng hắn. Mở ra gờ giúp chặt. Hoàng Dung, Mạnh công tử, tiểu muội có một chuyện muốn nhờ, không biết có thể. Mạnh Hạo, Hoàng cô nương người nói, chỉ cần là tại hạ đủ khả năng sự tình, tuyệt không từ chối. Hoàng Dung đạt được Mạnh Hạo hồi phục sau phân chấn tâm thần, hắn hao phí một buổi tối thời gian nghiên cứu Mạnh Hạo vận mệnh chi thư đến phân tích tính cách của hắn. Căn cứ phân tích của nàng, tiên kỳ Mạnh Hạo tính cách hay là rất tốt, có ân phải đền, có cựu oán tất báo, chỉ cần là hắn nhận được người, đều coi là thân nhân. Tại năng lực đi tới trong phạm vi cũng là lấy giúp người làm niềm vui, chỉ là có chút hùng hải tử cảm giác. Bất quá cũng có thể lý giải, chính nàng đều 16 tuổi, còn không phải là cái này đức hạnh sao? Chỉ là hậu kỳ, Mạnh Hạo trải qua nhiều, thực lực cũng là không người có thể đụng, dưỡng thành tâm thái cao cao tại thượng, tính cách càng là gần như siêu thoát, làm cho một loại thiên địa bất nhân, xem vạn vật như chó rơm cảm giác. Thậm chí hắn còn nói qua, thiên đạo vô tình, mới là hữu tình, thiên đạo không thích, mới là đại ái, như sau này ta chấp trưởng chư thiên, chắc chắn làm gương tốt. Mà hậu kỳ Mạnh Hạo cũng là như vậy làm. Lúc kia, còn muốn cầu Mạnh Hạo giúp nàng cải biến vận mệnh là tuyệt đối không khả năng. Nghĩ đến cái này, Hoàng Dung trong lòng may mắn, không do dự nữa, đem chính mình tố cầu nói ra. Hoàng Dung, là như vậy, gia mẫu bởi vì cửu âm chân kinh nguyên cớ đưa tới tiêu hao rất nhiều, càng là gắng gượng thân thể sinh ra ta, mặc dù có cha ta thi triển thần công ổn định tâm mạch, nhưng chúng quy là trị ngọn không trị gốc, tại thời khắc sắp chết bị cha ta bỏ vào nước tinh hồng quan tài bằng băng bên trong. Mạnh Hạo, nói cách khác, lệnh đường bị thương căn cơ, hiện ở vào trạng thái chết giả, ta lý giải không sai à? Hoàng Dung, đúng vậy. Ta nghĩ xin ngài cứu trị mẫu thân của ta. Mạnh Hạo, ta cần xem bệnh một chút người, nhưng không phải hiện tại, ta cần tấn thăng đến âm dương cảnh, à, cũng chính là trong đám đó nhất giai tứ tình, tu luyện thành loại thứ hai thần thông sau mới có thể bảo đảm không sơ hở. Mạnh Hạo môn thứ hai thần thông tự nhiên là lựa chọn thanh đế một hoàng công. Về phần trị liệu Hoàng Dung mẫu thân phương án, hắn đang nghĩ đến chốc lát thì phải đi ra. Trước lợi dụng thiên đạo hóa thân chặt đứt nhân quả, lại lấy một hoàng chân khí chữa thương, dựa vào quy hồn đan cùng quy nguyên đan, tuyệt đối có thể thuốc đến bệnh trừ. Hoàng Dung, tốt, tốt. Đa tạ Mạnh công tử. Mạnh Hạo, không sao cả, đều là một cái bầy bầy hữu, đến lúc đó ta thông chỉ ngươi, ngươi tại trong đám đó tuyên bố một ngón tay định nhiệm vụ, 10 cái tích phân khen thưởng là được. Hoàng Dung, có thể hay không quá ít? Hoàng Dung có chút ngượng ngùng, nàng tích phân mặc dù không nhiều, nhưng 100 tích phân cũng còn là cầm ra được. Mạnh Hạo, đủ, ngươi xem qua tư liệu của ta, nên biết tích phân đối với ta mà nói cũng không trọng yếu. Nói thật ta càng hy vọng đi trước những thế giới khác phân tích khắp nơi đại đạo, lấy cung tham khảo, ngươi có thể cho phép ta đi qua, cũng đã đủ rồi. Hoàng Dung, được rồi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lại cùng Hoàng Dung khách khí vài câu, bất thiện cùng nữ hài nói chuyện trời đất. Mạnh Hạo đóng cửa trò chuyện riêng. Hạo Thiên Mạnh Hạo nhíu đầu, cười nói, đã các ngươi đều gọi ta là Hạo Thiên thượng đế, vậy liền lấy Hạo Thiên tháp làm ta đệ nhất đạo khí à? Mạnh Hạo làm ra quyết định, rất nhanh đem Tử Văn Đạo Kim cùng Huyền Hoàng chi khí phân giải, chợt gây dựng lại, sau lại lấy ra hơn trăm chồng đánh cướp tới tài liệu chân quý làm phụ trợ, chiết xuất sau đó, dung hợp với bên trong. Sau một tiếng, tại Mạnh Hạo trước người, một tôn 33 tầng tiểu tháp đại phôi trôi nổi tại không, ngón trỏ cao thấp, từ huyền thần huy toàn bộ nội liễm, nhìn qua cổ pháp tự nhiên, thân tháp xung quanh quấn vòng quanh huyền hoàng sắc khí thể. Đại phôi chuẩn bị hoàn tất. Mạnh Hạo rất nhanh lấy ra 5 miếng ngọc phù. Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Đàng Xà. Trong miệng đọc lên mấy viên bùa hộ mệnh tên, Mạnh Hạo lần nữa thi triển toàn trí khả năng, đem phân giải, hóa thành tinh khiết 5 tôn thánh thú, đem đặt tiểu tháp bên trong. Đông phương giáp đất mộc, thần thú chính là Thanh Long. Bắc phương Nhâm Quý Thủy, thần thú chính là Huyền Vũ. Nam phương Bính Đinh Hỏa, thần thú chính là Chu Tước. Tây phương Canh Tân Kim, thần thú chính là Bạch Hổ. Trung ương Mậu Kỳ Thổ, thần thú chính là Đằng Xà. Đằng Xà ở giữa, Thanh Long cư đông, Huyền Vũ cư bắc, Bạch Hổ cư tây, Chu Tước cư nam. Vũ Đại Thánh Thú trở về vị trí cũ trong nháy mắt, một đạo thần niệm từ tiểu tháp bên trong sinh ra, sau đó thần niệm rất nhanh bành trướng, tạo thành một đạo tầng 33 bảo tháp hư ảnh. Chủ nhân, tháp linh mới sinh, còn có chút không quen. Ngươi trước thử thao túng năm tôn thánh thú, ta hiện tại tiến hành một bước cuối cùng, bảo đảm ngươi có thể trở thành thượng phẩm đạo khí. Tốt, chủ nhân. Tháp linh khéo leo cơ cơ, mãi thanh mãi khí thanh âm tại Mạnh Hạo bên tai vang lên. Mạnh Hạo mỉm cười, từ trung tâm cá nhân bên trong đào loạt hơn 10 cái dị bảo chữ cổ, lập tức thi triển toàn trí khả năng, phân tích những chữ cổ này. Ngũ hành chữ cổ, cửu tự đạo phù, càn khôn, âm dương, hư không, thôn vệ, lôi, vu, tiên, thần, ma, quỷ, tiếp, bảo, duyên, thần, giáp, thọ, đạo. Lại qua một giờ, Mạnh Hạo mới đưa hơn 10 miếng chữ cổ phân tích hoàn tất. Cảm giác mệt mỏi tràn đầy Mạnh Hạo thân thể, nhưng hắn tinh thần lại cao độ hưng phấn. Minh kiện thứ nhất trí bảo sắp sửa sinh ra. Một kiện đạo khí, bình thường cũng muốn luyện chế trăm năm thời gian, nhưng ở Mạnh Hạo trong tay lại chỉ cần một ngày, quả thật là đáng sợ. Mạnh Hạo lần lượt đem chữ cổ tuyên khắc tại tiểu tháp phía trên. Nếu như tu sĩ bình thường muốn đem một viên phức tạp đến mức tận cùng đạo văn tuyên khắc tại khí phía trên, ít nhất phải tốn hao mấy năm thậm chí nhiều hơn 10 năm, nhưng đối với sở hữu toàn trí khả năng Mạnh Hạo mà nói, nhưng là dễ dàng. Mở ổ tổ cảm giác chính là thoải mái. Làm đỉnh tháp rơi cái viên kia huyền ảo vô cùng đạo chữ sau, tiểu tháp như là dục hỏa chúng sinh, toàn bộ tiểu tháp như là bị tỉ mỉ tạo hình qua, cổ phát chính xác, ánh sáng màu tím soi sáng, thập vạn đại sơn đều bị hắn rọi sáng, tựa như mặt trời giữa trưa. Đó là chí bảo xuất thế dấu hiệu, đồng thời mây đen bắt đầu tụ tập, trong thời gian cực ngắn che khuất bầu trời. Oanh! Tiếng sấm kinh thế. Mạnh Hạo một cái lắc mình đi tới ngoài động, đang nhìn bầu trời. Đạo kiếp. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đạo kiếp phàm là bảo khí thành đạo đều sẽ xuất hiện đạo kiếp, vượt qua bảo khí thành đạo, thất bại khí tử đạo tiêu tan. Tiểu tháp, xem ngươi rồi. Mạnh Hạo mang theo khích lệ thần sắc nói ra. Ấn đâu? Tháp Linh nhìn lên trên trời thần lôi, mặc dù có chút sợ, nhưng là minh bạch đây là chính mình nhất định phải trải qua. Đi thôi. Mạnh Hạo tế lên tiểu tháp, đón lấy thần lôi mà đi. Cùng một thời gian, thần lôi cũng chuẩn bị hoàn tất. Vâng. Một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm lôi đỉnh hung hăng mà rơi xuống. Suy. Ngắn ngủi tiếng va chạm vang lên, sau đó bình tĩnh lại. Rất yếu a. Tiểu tháp cơ cơ, e ngại tình trong nháy mắt tiêu tán. Chớ khinh thường, chín đạo thần lôi cỗ sau mạnh hơn cỗ trước. Mạnh Hạo la lớn. Đã biết, chủ nhân. Tiểu tháp hồi phục một cái câu, vừa muốn nói chuyện, một đạo thần lôi lần nữa rơi xuống, so với trước kia mạnh không ít. Vâng. Nhìn như cường đại thần lôi, nhưng ngay cả tiểu tháp quanh thân huyền hoàng chi khí đều không thể phá bỡ. Không hổ là thượng phẩm đạo khí, thực sự cường a. Thượng phẩm đạo khí, giống như là một gã tam giai tạo vật cảnh tu sĩ, chỉ cần tiểu tháp một thành, Mạnh Hạo thực lực tương hội tại đang tiến hành các giáo liên khảo bên trong ngạo thị quần hùng. Ta kháo. Mạnh Hạo đột nhiên phát ra một đạo kinh hô. Côn vợ ở, ản phỉ ạ, cầu phiếu nhóm, cầu cất dấu. Chương 16, đạo khí mới thành lập, đại năng bị thương. Chương 16, đạo khí mới thành lập, đại năng bị thương thập vạn đại sơn. Mạnh Hạo một tiếng thét kinh hãi, Hạo Thiên Tháp cư nhiên đem lôi kết bớt. Chủ nhân, này đạo lôi ăn ngon thật. Người không sao chứ? Mạnh Hạo thần sắc có chút lo lắng, như thế khiêu khích, sẽ không sợ thiên kiếp lửa giận sao? Mạnh Hạo lo lắng cũng không phải không hề có đạo lý, Hạo Thiên Tháp nuốt vào thần lôi động tác quả thực chọc giận lôi kiếp, thần lôi uy lực nhất thời tăng lên một cấp bậc. Oeng! Thần lôi rơi xuống, mang theo vô tận hủy diệt lực lượng hung hăng mà đập vào Hạo Thiên Tháp trên người. Cho tan nuốt. Tháp linh thanh âm non nớt đột nhiên vang lên, cũng không một tia sợ hãi. Chỉ thấy Thanh Long, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Chu Tước, Đàng Sàng ngũ đại thánh thú hiển hóa, phân biệt lấy ra một đạo thần lôi, đem thôn vệ. Tại thôn vệ này đạo thần lôi sau đó, ngũ đại thánh thú hình tượng nhất thời ngưng thật một ít. Yên tâm đi, chủ nhân, này ra hỏa không làm gì được ta. Tháp linh mà nói tại Mạnh Hạo nghe có vẻ cực kỳ được nước. Bất quá ngược lại cũng có thể hiểu được, tại Mạnh Hạo sở học bên trong, bất luận là tu sĩ, vẫn là khi đan đối với đạo kiếp đều là đạm chi sắp biến, nhưng Hạo Thiên Tháp lại không nhìn thẳng thiên kiếp, thậm chí đưa nó trở thành thuốc bổ thôn vệ. Riêng là như vậy, đã vượt qua phần lực khí. Chỉ là, tại sao lại như vậy chứ? Mạnh Hạo nhìn thoáng qua nổi bật nổi giận thiên kiếp, vừa liếc nhìn trên không trung trên nhảy dưới nhảy, mở miệng khiêu khích Hạo Thiên Tháp, lo lắng tỉnh tán đi, bắt đầu hồi nhớ lại luyện chế quá trình. Nếu như tìm được nguyên lý, chính mình sau này luyện khí sẽ không còn e ngại thiên kiếp. Một lát sau, Mạnh Hạo nhãn quang lóe lên, lẩm bẩm, đúng rồi, ta đem thôn phệ ngũ hành cùng lôi điện kiếp mấy chữ cổ khắc lại đi tới, mấy chữ này đại biểu cho vũ trụ khởi nguyên lần đầu, đại đạo sinh ra khởi nguồn thôn phệ đầu nguồn, ngũ hành đầu nguồn, vô thượng lôi phạt đầu nguồn cùng với thiên địa đại kiếp ngưng tụ. Chính là lôi kiếp như thế nào cùng mấy cái này chữ cổ đánh đồng. Mạnh Hạo nhất thời minh bạch, lộ ra nụ cười, xem ra Hạo Thiên Tháp không lo. Trên thực tế, cũng quả thực như hắn suy nghĩ. Thần lôi thanh thế mặc dù một lần so với một lần lớn, đến cuối cùng thậm chí có thể một kích giết chết một gã tam giai tạo vật cảnh tu sĩ bình thường. Nhưng Hạo Thiên Tháp lại trước sau như một, thoải mái mà đem nuốt xuống. Chợt, ngũ đại thánh thú hiển hóa, nhanh chóng đem thần lôi phân giải, chuyển thành vì tinh khiết thiên kiếp lực lượng chuyển cho Hạo Thiên Tháp, mà lôi điện kiếp ba chữ một mực tại lóe ra, tản ra làm người sợ hãi uy thế. Làm Hạo Thiên Tháp nuốt vào cuối cùng một đạo thiên lôi lúc, chịu tại thiên kiếp lôi chỉ không cam lòng muốn rút đi. Nhưng Hạo Thiên Tháp lại đúng lý không tha người. Ngươi nhất định phải nói xin lỗi ta, còn muốn nhận. Thanh âm non nớt bên trong có lấy một tia tham lam, nó nói tiếp, ngươi hạ xuống lôi kiếp vượt chỉ tiêu, nếu là không có nhận, ta cũng không thuận, hơn nữa ta về sau tấn thăng sẽ còn độ kiếp, ngươi cần phải hiểu rõ. Chân chuỗi mà uy hiếp từ một thanh âm non nớt bên trong truyền ra, để cho Mạnh Hạo có chút ngẩn ngơ, chính mình dường như tạo cái vô pháp vô thiên hùng hải tử đi ra. Ầm ầm. Đang muốn rời đi thiên kiếp nhất thời dừng bước, thiên kiếp lực lượng lần nữa ngưng tụ, giống như là muốn diệt thế một dạng. Uy uy uy, ngươi quá phận a. Hạo Thiên Tháp hồn hển mà nói, ngươi cái tên này, có bản lĩnh đem thực lực đem hạ xuống, chúng ta một đấu một đơn đấu. Mà thiên kiếp cũng không để ý xem nó kêu gạo, chuẩn bị nổi lên một đạo diệt thế thần lôi. Ngươi nhắc gan. Hạo Thiên Tháp tiếp tục la to, bởi vì chữ cổ đã hiển hóa nguyên nhân, nó cũng không sợ thiên kiếp. Hai người các ngươi được rồi. Mạnh Hạo không nhịn được, lớn tiếng trách cứ bọn họ. Hạo Thiên Tháp mới sinh ra cái gì cũng đều không hiểu coi như, ngươi một cái tổn thế rất nhiều kỷ nguyên thiên kiếp như thế nào còn cùng một cái hài tử náo nổi lên tinh khí. Còn có Hạo Thiên Tháp, thiên kiếp bắt ngươi là không có biện pháp, nhưng lão tử về sau còn muốn độ kiếp đâu. Đây không phải là bẫy cha sao? Hạo Thiên Tháp cảm thụ được Mạnh Hạo không vui, không cam lòng cơ cơ thân tháp, không còn khiêu khích thiên kiếp, khéo léo rơi vào Mạnh Hạo đỉnh đầu, từng kia huyền hoàng chi khí rũ xuống, đưa hắn bảo vệ. Mà thiên kiếp nghe được Mạnh Hạo mà nói, đang nổi lên diệt thế thần lôi lại không biết vì sao bắt đầu tiêu tán, sau đó từ trên trời rơi xuống một viên thần lôi loại, sáp nhập vào Mạnh Hạo trong cơ thể. Lôi đình thần tượng. Mạnh Hạo cảm thụ được trong cơ thể ngưng tụ thành một đầu lôi đình thần tượng, lộ ra thần sắc kinh dị, hắn trong nháy mắt vận chuyển thần công, mỗi một lần vận chuyển, này thần tượng liền sẽ hòa tan một bộ phận tiến vào thân thể. Này thiên kiếp thực sự cho ra bồi thường. Cái này còn không sai biệt lắm. Hạo Thiên Tháp cao hứng bay tới bay lui, rất là đắc ý hử. Trên trời cao, một đạo uy nghiêm tiếng hừ lạnh vang lên, lập tức thiên kiếp tiêu tán, bầu trời đêm lại xuất hiện. Theo thiên kiếp tán đi, thuộc về đạo khí khí tức đột nhiên từ Hạo Thiên Tháp bên trong tuôn ra, trong lúc nhất thời thập vạn đại sơn đều yên tĩnh lại, những cái kia thực lực chưa đủ yêu thú càng là bùi ở mặt đất lạnh run. Cùng lúc đó, Huyền Thiên Thành bên trong tất cả đại năng đều cảm nhận được chí bảo sinh ra. Đạo khí, không biết người phương nào như vậy may mắn. Thành chủ phủ, một gã mặc tử kim áo choàng trung niên nam tử phát ra một đạo cảm thán, thần thức trong nháy mắt bao trùm ở thập vạn đại sơn. Huyền Thiên cao trung, lão giả tóc hoa râm khẽ nhíu mày, thần thức hội tụ, một ý niệm đi tới thập vạn đại sơn. Mấy đại trung học cao tầng cùng với thế gia đại tộc cao thủ cũng nhao nhao đưa mắt ngưng tụ ở tại thập vạn đại sơn. Bọn hắn mục đích không phải trường hợp cá biệt, nhưng chung quy là muốn tìm được đạo khí người sở hữu. Đúng lúc này, toàn bộ Huyền Thiên thành phảng phất dừng lại một dạng, toàn bộ sinh linh, đại đạo toàn bộ tĩnh. Tất cả đại năng sắc mặt đột nhiên đại biến. Không động được. Bọn hắn những thứ này đại năng cư nhiên không nhúc nhích được. Ngoại trừ còn có thể tiến hành suy nghĩ bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Trong lúc nhất thời đối với cường giả tôn kính cùng với đối với xa lạ sợ hãi bao phủ ở tại bọn hắn trong lòng. Phải biết rằng Huyền Thiên thành chủ cùng Huyền Thiên cao trung hiệu trưởng mặc dù chỉ là phân thân chấn thủ, nhưng này đạo phân thân cũng là tứ giai trí tôn cảnh, đặt ở bất kỳ bên nào thế giới đều là hủy thiên diệt địa tồn tại. Tỷ như tại giả thiên thế giới, hai đạo phân thân tuyệt không tại Diệp Thiên Đế phía dưới. Nhưng lúc này nhưng ở pháp tắc đại đạo giảng buộc phía dưới, không thể động đậy. Người đến là ai? Đệ ngũ giai tiên nhân, cũng hoặc đệ lục giai chúa tể. Đáng tiếc, đối phương cũng không hồi đáp nghi vấn của bọn hắn. Những cái kia nhìn về phía thập vạn đại sơn thần niệm trong nháy mắt tiêu tán, trong nháy mắt chôn bụi, tựa như cũng không tồn tại. Tất cả đại năng nhao nhao hói ra một ngụm tinh huyết, sắc mặt trắng bệnh, không chỉ như vậy, linh hồn cũng nhận được bị thương nặng. Bọn hắn biết được, này trách không được vị kia đại năng, muốn đạp con kiến hôi mà không thương tổn người. Quá khó khăn. Cho rằng đơn giản sinh linh, bất quá là hắn cho là con kiến hôi, cùng với thực lực của tự thân không có chất chênh lệch. Nếu như vượt qua một cảnh giới lớn, một cái hắt hơi đều có thể đem thấp cảnh giới sinh linh đưa vào luân hồi. Mà bây giờ vị này xa lạ tồn tại nhưng chỉ là để cho mọi người bị thương nặng, cho là thật không thể tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, rất nhiều đại năng ánh mắt hoảng sợ phía dưới. Huyền Thiên Thành thời gian cư nhiên tại một lần nữa thiết lập, rất nhanh đảo lưu. Sau một khắc, thời gian đã tới 10 phút đồng hồ trước. Bị thương đại năng nhao nhao lộ ra vẻ không hiểu, trong lòng đưa ra một cái nghi vấn. Ta là làm sao bị thương? Nghiêm trọng như vậy? Chẳng lẽ bị người ám toán? Nghĩ đến cái này, những cái kia đại năng vận lên đại đạo thần thông bắt đầu bấm đốt ngón tay. Lại không thu hoạch được gì. Còn như tôn này đạo khí. Cái gì đạo khí? Khi nào xuất hiện? Mà không có bị quấy nhiễu chỉ có một người. Mạnh Hạo. Trong sân động. Tính danh, Mạnh Hạo là thủ, chắc định không thể thiên phú. Thiên đạo hóa thân, 003, toàn trí quyền hành đê giai, 1710 đã ân dấu, toàn năng quyền hành đê giai, không đã ân dấu, toàn chi chi mâu, 1710 đã ân dấu, công pháp, thần tượng chấn ngục kình đại đạo thần thông, ngũ hành, âm dương, hỗn độn, bổn nguyên, bầu trời, thôn vệ, phong thần, sao trời, kiếp vận, hai nạn, biến hóa, luyện bảo trí bảo, Hạo Thiên Tháp thể chất, tiên thiên thánh thể đạo thai, đã cụ hiện, thực lực, chân cương cảnh tầng 7 một tôn lôi đỉnh thần tượng vào cơ thể, Mạnh Hạo chỉ là hơi chút vận chuyển mấy lần công pháp, hơn trăm miếng hạt nhỏ bé phát ra ngoài vỡ tan thanh âm. Một cổ thái cổ hồng hoàng cự thú thức tỉnh khí tức từ Mạnh Hạo trên người chậm rãi truyền ra. Trong lúc nhất thời, trong phạm vi một dặm, liền bay lượn hùng ưng đều rối rít rớt xuống. Trong nháy mắt, Mạnh Hạo liền do chân cương cảnh tầng 3 tăng lên đến tầng thứ 7. Chân khí của hắn tinh khiết, chất lượng cao, đã có thể so sánh kim đan cảnh tu sĩ, dù sao hắn tu luyện chính là vô thượng thần công cùng với 3000 đại đạo, nội tình thâm hậu, cũng tại trong dự liệu. Thu liễm khí tức, hồng hoàng cự thú hung mãnh khí tức không còn sót lại chút gì, thu vào trong cơ thể. Xem ra âm dương cảnh ở trong tầm tay. Mạnh Hạo thỏa mãn gật đầu, thí luyện bèn bèn đi qua 4 ngày. Chính mình cảnh giới liền có bay vọt về chất, càng là luyện chế một tôn đạo khí, uy lực thật lớn, lại không sợ thiên kiếp. Chỉ là tính cách này, làm sao cảm giác nuôi một đầu nhị cấp a? Trong lúc nhất thời, Mạnh Hạo có chút sinh không thể yêu. Chủ nhân, chủ nhân, một cái đại đông tây bị ta đưa tới. Hạo Thiên Tháp thanh âm từ xa đến gần. Côn vợ ở, ản phỉ ạ, cầu phiếu nhóm, cầu cất dấu. Chương 17, hành hạ đến chết kim sĩ đại bằng điểu. Chương 17, hành hạ đến chết kim sĩ đại bằng điểu. Nhị cấp, phi, Hạo Thiên Tháp sôi nổi, như là mừng rỡ chuyển đến trước sân động. Tại sao lưng nó, một đầu khổng lồ huyết như đấu đá lung tung, ven đường đâm cháy không ít đá núi thạch bích. Mạnh Hạo đi tới cửa động, nhìn cái kia đang tại mạnh mẽ xông thẳng chân cương cảnh huyết như, cùng với vẫn còn ở dùng ngôn ngữ treo chọc Hạo Thiên Tháp, bất đắc dĩ cười. Châu Đần, ngươi qua đây a. Hạo Thiên Tháp từ vượt qua lôi kiếp sau đó, dường như trưởng thành một ít, thanh âm cũng từ trẻ nhỏ biến thành 4 tuổi trên dưới 2 đồng. Một con gấu con, đau đầu lại không ghét. Tùm bỏ họ. Huyết như gào lên một tiếng, cương khí kim màu đỏ ngỏm như liệt ngựa sôi trào, ngay sau đó cả tòa đại sơn bay lên, vừa tàn nhẫn màn nện xuống đất. Vâng. Rơi xuống đất trong nháy mắt, sinh ra một hồi kịch liệt chấn động, tại sơn mạch ở nhục thân cảnh, thần thông cảnh yêu thú phát ra nước nở khẽ kêu, tứ tán bút đầu. Đột nhiên, một tiếng kêu to vang vọng trường không, xuyên kim nước đá, nhọn vô cùng, vốn có một loại đáng sợ xuyên thấu tính, chấn Mạnh Hạo nhướng mày. Chủ nhân, chủ nhân. Hạo Thiên Tháp trách trách vù vù nói mau nhìn trên trời, tới một đầu diêu hâu, vẫn là màu vàng, thật xinh đẹp à. Đó là thiên nhân cảnh thượng cổ hung thú, kim sĩ đại bằng điểu. Mạnh Hạo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn bước vào thập vạn đại sơn chừng 4 ngày, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thượng cổ hung thú. Kim sĩ đại bằng điểu thân dài chừng 17-18 mét, hai cánh mở ra lại có 30 mét, toàn thân răng đầy 7 màu vàng nóng, lóe ra lạnh lùng kim loại sáng bóng, khí tức hung ác bức nhân. Nó dường như đang tìm thức ăn, mà huyết như cùng Mạnh Hạo hiển nhiên thành nó chọn đầu. Kim sĩ đại bằng điểu dương cánh bay lượn, hướng về mặt đất lao xuống mà đến, mục tiêu chính là vẫn còn ở nội điên huyết như. Nó muốn cướp chúng ta con mồi. Chủ nhân, ta đi làm thịt hắn. Hạo Thiên Tháp thanh âm chính xác, mặc dù nó nớt, lại làm cho một loại mãnh liệt tín phục cảm giác. Không cần. Mạnh Hạo lắc đầu, giãn ra một thoáng thân thể, cười nói, thiên nhân cảnh thượng cổ hung thú, vừa lúc dùng để kiểm nghiệm ta này một đoạn thời gian tu hành thành quả. Hạo Thiên Tháp, cho ta áp trận. Mạnh Hạo cũng không kinh thường, dù sao cũng là lần đầu tiên cùng thiên nhân cảnh thần thú tiến hành đối chiến, không thể lơ là. Giãn do một câu, hắn ngưng tụ cương khí thi triển Bạch Đế Kim Hoàng Trảm thân pháp, trong nháy mắt bay tới bầu trời, ngăn cản Kim Si đại bằng điệu lối đi. Đầu kia huyết như là con mồi của ta. Mạnh Hạo giọng nói nhàn nhạt, nguyên khí trong cơ thể bắt đầu ngưng tụ. Kim Si đại bằng điệu là thượng cổ hung thú, càng là lấy rồng làm thức ăn bật, sao lại phản ứng Mạnh Hạo một cái chân cương cảnh tiểu tử? Mặc dù nhân tộc tối cao, nhưng không có nghĩa là nhân tộc có thể tự dưng khiêu khích bản tộc. Huống chi, Mạnh Hạo cũng là nó con mồi một trong. Chỉ thấy Kim Sĩ đại bằng điểu cánh vung lên, vô số đạo cương khí một phân thành hai, màu bạch kim cực dương lực lượng, màu vàng nhạt cực âm lực lượng, hóa thành một sáng một tối hai thanh thiên đao, trực tiếp đối với Mạnh Hạo chém tới. Suy. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo cũng đã chuẩn bị hoàn tất, cự tượng hư ảnh bảo vệ thân thể, trong tay một thanh màu bạch kim thần kiếm chém ra, hóa thành vô số đạo màu vàng lưu quang, đón lấy thiên đao mà đi. Oanh! Một đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh vang lên. Tại một khu lịch luyện học sinh toàn bộ thức tỉnh. Tại chiến trường phụ cận, một cái 5 người tiểu đội vừa mới liệp sát hết một đội nhục thân cảnh yêu thú, đang chuẩn bị ăn nghỉ ngơi, liền bị Mạnh Hạo cùng Kim Sĩ đại bằng điểu giao chiến âm thanh trấn trụ. Tiểu đội trưởng nhìn về phía Sở Hữu cảm ứng thiên phú đồng đội, trầm giọng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Dường như trong tiểu đội Sở Hữu cảm ứng thiên phú thiếu niên khẽ nhíu mày, là hai cái thiên nhân cảnh đang giao chiến. Chỉ là hắn muốn nói lại thôi. Ai nha. Trong đội ngũ một cái đại hán vạm vỡ toét miệng nói, nói mau a. Đừng nóng đội, để cho hắn chậm rãi cảm ứng. Trong tiểu đội một cái bạn học gái chân ăn nói, đối chiến hai vị, một cái là nhân loại, thiên nhân cảnh, một cái khác là yêu thú, hình như là âm dương cảnh. Sở Hữu cảm ứng thiên phú thiếu niên khẳng định nói, đúng, hơi thở này không sai được, là âm dương cảnh. Hơn nữa, con yêu thú kia đang tại ở hạ phong. Thiên nhân cảnh cùng âm dương cảnh đối chiến, âm dương cảnh vẫn còn hạ phong. Tất cả mọi người há to miệng, giống như tượng gỗ. Có người không thể tin được nói ta nhớ rõ, lúc này mới phát giác tỉnh một tuần a, tại sao có thể có người tấn thăng chân cương cảnh, cái này không phù hợp lẽ thường a. Đi. Tiểu đội trưởng cũng không chuẩn bị theo chân bọn họ thảo luận hợp lý hay không, quyết định thật nhanh nói chúng ta ở lại chỗ này rất có thể sẽ để cho hắn phân thần, nhân vật bậc này như bởi vì chiếu cố chúng ta sẽ ra ngoài ý muốn, trách nhiệm này chúng ta có thể không chịu nổi. Lão đại nói có lý. Sở Hữu cảm ứng thiên phú thiếu niên bội vã đáp ứng, sau đó lấy cực nhanh tốc độ thoát đi mà đi. Những người khác cũng mau tốc độ đuổi kịp, thoát đi hiện trường. Trở lại sân mạch. Mạnh Hạo mang theo lấy viễn cổ cự tượng lực quả đấm hung hăng đập vào kim sĩ đại bằng điệu trên người. Lưỡi mát tiếng nhất thời băng lên. Nhân tộc không tiếp, ngươi muốn chết. Kim sĩ đại bằng điệu này sinh ác độc, chuẩn bị thi triển thiên phú thần thông, thôn vệ. Một khi ngươi thi triển thiên phú thần thông, ta liền lại không lưu thủ. Mạnh Hạo cảnh cáo kim sĩ đại bằng điệu, vừa rồi hắn chỉ dùng phân nửa thực lực, liền nghiền ép đối thủ. Nhưng dù sao chưa xuống tử thủ, thứ nhất chỉ là nghiệm chứng tự thân sở học, thứ hai là vì đuổi nó ly khai. Dù sao một đầu âm dương cảnh kim sĩ đại bằng điệu hắn vô pháp hoàn toàn hấp thu, chỉ có thể tạm thời buông tha nó, mấy ngày nữa lại giết là được. Ngờ đâu kim sĩ đại bằng điệu dẫm lên mặt mũi, cư nhiên muốn hạ sát thủ. Này há có thể nhẫn? Ha ha. Kim sĩ đại bằng điệu cười to. Ngươi có bản lãnh cũng không cần lưu thủ, ngàn vạn lần chớ chết về sau tìm lấy cớ. Nó cười to về sau, liền đối với Mạnh Hạo vào tới, một bên thi triển thiên phú thần thông, vừa muốn bằng thân thể lực lượng nghiền ép. Kim Sĩ Đại Bằng hư ảnh thoáng hiện, mở ra mỏ ưng. Ở tại quanh mình, một cái màu đen vòng xoáy sinh ra, thôn vệ giả quanh mình nguyên khí. Ô, Kim Sĩ Đại Bằng điều cấp tốc phía dưới sinh ra vô số cương phòng, ở trên trời tạo thành một đạo gió lốc. Muốn chết. Mạnh Hạo thấy nó thế tới hung mãnh, sắc mặt rốt cục âm trầm xuống, mấy trăm con viễn cổ cự tượng hiển hóa, đỉnh thiên lập địa. Ta muốn tê ngươi. Mạnh Hạo lạnh lùng một lời, màu bạch kim cương khí vận chuyển ra, mang theo vô tận cảnh kim chi khí, thủy diệt chi ý, đem Kim Sĩ Đại Bằng thiên phú thần thông để ở, mặc nó thôn vệ. Mà bản thân của hắn thì một cước bước ra, bay đến không trung, nên hướng Kim Sĩ Đại Bằng. Xách xách. Hạo Thiên Tháp thân tháp lay động, trong giọng nói mang theo khinh thường, thiên nhân cảnh cùng chân cương cảnh, nói trắng ra là bất quá là nguyên cương phân chia âm dương, đản sinh linh trí, nếu như này ra hỏa cùng chủ nhân so đấu đạo thuật còn có một tia cơ hội. Nhưng so với thân thể, đáng tiếc. Hạo Thiên Tháp đấm ngực dậm chân nói ta muốn là tiên khí, cho dù là hạ phẩm tiên khí thật tốt ta, chỉ cần có thể ngắn ngủi hóa hình, này Kim Sĩ Đại Bằng tiệc rượu chắc chắn ta một phần a. Thực sự là ghê tởm. Đang tại Hạo Thiên Tháp đều rèn chi tế, Kim Sĩ Đại Bằng nhìn thấy Mạnh Hạo quả đấm lại không để bụng, thậm chí có chồng mặc hắn đập đền ý nghĩ. Dù sao ngay từ đầu cũng không phải không có chịu qua Mạnh Hạo nắm đấm, đều có kháng tính. Nhưng lần này quả đấm hiển nhiên cùng quá khứ hoàn toàn bất động. Tại Kim Sĩ Đại Bằng trong mắt, cái kia ghê tởm nhân loại dơ nhỏ yếu quả đấm hướng nó đánh tới, nó vừa muốn chào phúng hai câu, đã thấy nhân loại kia thân hình cực nhanh, trong chớp mắt đi tới trên đầu của nó. Thử, cho rằng thu tiền sâu là có thể để ta thụ thương. Kim Sĩ Đại Bằng khinh thường nghĩ, này ra hỏa thật là một kẻ ngu si. Ta Kim Sĩ Đại Bằng nhất tộc cứng rắn nhất bộ vị chính là đầu, ta cũng không tin ngươi có thể thương tổn được ta. Mạnh Hạo đứng ở trên đầu của nó, cười lạnh một tiếng, vận chuyển thần công, đã bình ổn sinh lớn nhất khí lực đống nhiên tạt xuống dưới. Lệ, đột nhiên chịu đến một kích chí mạng, Kim Sĩ Đại Bằng phát ra một tiếng gào thét, nó không thể tin được, đáng giận này nhân loại cư nhiên mạnh như vậy. Sẽ chết, lại đánh phải mấy quyền ta sẽ chết. Đây là Kim Sĩ Đại Bằng phản ứng đầu tiên. Nhân loại, buông tha ta. Nó trực tiếp nhận đúng, giọng nói có chút bối rối, cùng lắm thì ta nhận ngươi làm chủ nhân, cầu ngươi đừng có giết ta. Đừng giết ta. Nam tử hán, đại trượng phu, nói được thì làm được. Mạnh Hạo nội tâm kiên định, Kim Sĩ Đại Bằng tại đối với hắn hạ tử thủ một khắc này, nó kết cục liền định rồi. Chỉ thấy Mạnh Hạo giơ lên như ngọc nằm đấm, thần tượng gào thét thanh âm ở trong cơ thể hắn vang lên. Phanh! Một quyền xuống dưới, Kim Sĩ Đại Bằng lần nữa phát ra gào thét, trong miệng máu phun phè phè, hốt hoảng rút lui. Phanh! Mạnh Hạo cũng không để ý sẽ, lần nữa huy quyền. Phanh! Phanh! Mười quyền sau đó, Kim Sĩ Đại Bằng khí tức yếu ớt, tựa như tùy thời có thể chết đi một dạng. Hừ, tiếp sau đừng lớn lối như vậy. Mạnh Hạo nói xong, lôi kéo Kim Sĩ Đại Bằng hai cái cánh bỗng nhiên dùng sức, xoẹt xẹt, máu loang vãi đầy mặt đất, đó là thượng cổ hung thú bảo huyết, vật đại bổ. Nhưng Mạnh Hạo hoàn toàn không để ý, cầm lên sọ đầu của nó, một quyền đem đánh cho máu thịt bé bét, chết để chết, chết đến mức không thể chết thêm. Đường đường thượng cổ hung thú đã bị Mạnh Hạo lấy dã man đến cực điểm phương thức cho đập chết, quá hung tàn. Hạo Thiên Tháp thân tháp run lên, thanh âm đều có chút run rẩy, chủ nhân này thực sự là quá hung tàn. Hạo Thiên Tháp, cái kia huyết nhu cho ngươi thôn vệ a, còn như con chim này, ta ăn để ngựa, ngươi cũng cầm đi luyện hóa a. Đối với, đem yêu đan lưu lại cho ta. Mạnh Hạo thu hồi quả đấm, nhìn thoáng qua bị dư ba giết chết huyết nhu. Bởi vì Kim Sĩ Đại Bằng điều tồn tại, hắn đối với huyết nhu không có bất kỳ hứng thú gì, mới có lợi. Đa tạ chủ nhân. Hạo Thiên Tháp thân tháp một trận, trong thanh âm đều lộ ra vui vẻ, đội bằng nói, ngài thực sự là thật lợi hại, mấy quyền liền đánh chết một đầu mạnh thú. Ta đối với ngài kính ngưỡng như thao thao giang hải liên miên bất tuyệt, nếu như huyền thiên hà tràn lan đã xảy ra là không thể ngăn cản. Côn vợ ở, ản phỉ ạ, cầu phiếu nhóm, cầu cất dấu. Chương 18, đột phá âm dương cảnh. Chương 18, đột phá âm dương cảnh. Bên trong sân gốc, quý giá nguyên liệu nấu ăn, thường thường chỉ cần đơn giản nấu nướng. Mạnh Hạo từ không biết từ nơi này tìm tới hai cây dài đến 10 thước kiên cố đại thụ bao vây lấy một bạch kim cương khí, phía trên đỡ nửa con bị rút mao kim xí đại bằng. Nhất là cái kia hai con dài đến mấy thước, vàng óng ánh tiêu mềm, tản ra thần tính huy hoàng chân chim, càng làm cho người thèm nhỏ dãi. Không đơn giản. Hạo Thiên Tháp hâm mộ nhìn Mạnh Hạo động tác, phát ra hút lưu thanh âm, rất là nhân tính hóa. Chủ nhân, ngươi vừa mới hao phí trên 100 cây thảo dược, mới tinh chế ra đủ độ gia vị. Những thảo dược kia đều đủ một cái nục thân cảnh tu sĩ đột phá đến chân cương cảnh. Hắc hắc. Mạnh Hạo xấu hổ cười cười, quả thật có chút lãng phí. Bất quá, khi hắn một ngụm thịt bắp đùi nuốt vào, nhất thời cảm thấy những thảo dược kia tiêu hao đáng giá, trong cơ thể càng là ấm áp, một cẩu nguyên khí hóa thành cự tượng hạt cực nhỏ, càng là tăng lên kim canh đại đạo linh ngộ. Không sai, không sai, mùi này quả thực tuyệt. Mạnh Hạo xách xách tán thán, lại cảm thán nói, thảo nào cái kia mại hoa tử như thế thích ăn, thảo nào à? Mại hoa tử. Hạo Thiên Tháp một bên lợi dụng ngũ hành đại trận luyện hóa huyết lưu, một bên nghi hoặc hỏi. Là vị kia độc đoán bạn cổ tồn tại, về sau mang ngươi nhận thức một chút. Mạnh Hạo hồi phục một cái câu, lại ăn nhất lại miệng, trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Mại hoa tử, độc đoán bạn cổ. Hạo Thiên Tháp cũng không tin tưởng. Làm sao, không tin? Mạnh Hạo uống miệng thanh tuyển, cũng không giải thích, chỉ là cười nói, về sau ngươi sẽ biết. Dù sao, vợ giúp chặt đã xuất hiện, những cái kia đại năng sẽ còn xa sao? Nghĩ đến vợ giúp chặt, phải nhanh lên một chút tấn thăng âm dương cảnh. Tất nhiên đáp ứng rồi nhân gia hoàng dung, cũng không cần gọi không luyện. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, chuẩn bị tay đột phá âm dương cảnh. Đương nhiên, muốn đang hưởng thụ mỹ thực về sau. Mỹ ăn no một trận, Mạnh Hạo tiếp lấy này cổ nguyên khí bắt đầu đột phá. Thiên địa âm dương, cô âm bất sinh, cô dương không còn. Mạnh Hạo trong miệng nói lẩm bẩm, ý tứ của hắn đắm chìm trong ý thức hải, đó là nhân thể huyền diệu nhất chỗ. Đúng. Mạnh Hạo tư duy hóa thành một đạo thánh khiết tiểu nhân khuôn mặt cùng Mạnh Hạo chênh lệch không bao nhiêu, trong tay nắm lấy một thanh không gì sánh được cổ xưa, có khai thiên tích địa khả năng đại đạo chi kiếm. Âm dương hỗ trợ, vạn pháp tự nhiên. Nhỏ bé Mạnh Hạo tại trong thức hải, vô căn cứ rạch một cái. Nhất thời, trong thức hải ngưng luyện pháp lực cùng tinh thần, còn có cương khí hải dương, bị hóa thành hai nửa. Bên ngoài, Mạnh Hạo khẽ nhíu mày, loại cảm giác này hình như là thân thể bị chia làm hai nửa, kỳ quái là, cũng không có trong tưởng tượng thống khổ cảm giác, thậm chí có một loại giảm sức ép cảm giác. Lẽ nào? Mạnh Hạo như là lĩnh ngộ được cái gì, nỉ non, phân chia âm dương, lấy cực mạnh tinh thần, chẳng phá gông cùng xiềng xiếp, nói trắng ra là, chỉ cần tinh thần lực cường, liền không sợ hãi. Nghĩ đến cái này, Mạnh Hạo thần sắc kiên định, trong thức hải đại đạo chi kiếm trong nháy mắt hóa thành vô biên cự nhận, như bằng cổ khai thiên mở dạng, hung hăng rạch một cái. Âm dương chi đạo, một phân thành hai. Mạnh Hạo đem tự thân Bạch Đế Kim Hoàng Cương khí cùng với thần tượng trấn ngục thần công toàn lực vận chuyển, quanh thân bạch kim như kiếm. Đột nhiên, bạch kim hai phần, một loại mang theo dương cương khí phách, một loại mang theo âm nhu lành ý nguyên bản kim hoàng cương khí một phân thành hai, bá đạo cùng âm nhu cùng tồn tại, dị chủng đồng nguyên. Âm dương cảnh thành. Đồng thời, Mạnh Hạo rốt cục đem lý luận hóa thành hiện thực, Bạch Đế Kim Hoàng chạm rốt cục đại viên mãn. Giờ khắc này, Mạnh Hạo rốt cục có thể tu luyện những thuộc tính khác công pháp, không còn giới hạn tại Kim Chi đại đạo, bước này lộ sắc như trong biển côn hóa thành bằng, từ đó nhất phi trùng thiên. Ha ha. Mạnh Hạo cười to, lấy ra 1000 khỏa Thái Âm đan cùng Thái Dương đan, mấy miệng ngất dưới, vận chuyển thanh đế một hoàng công. Nhất thời, tại hắn quanh thân, hai cái màu xanh biếc ngũ trảo thanh long vờ quanh, đó là tấn thăng âm dương cảnh sau đó, nguyên cương sản sinh mượn âm dương chi đạo, đản sinh linh trí, hai cái thanh long một âm một dương, mặc dù là nguyên cương biến thành, nhưng đã cùng bình thường sinh vật không giống. Không đủ. Mạnh Hạo muốn đem thanh đế một hoàng công luyện chế đại viên mãn, đan dược phụ trợ nổi bật không đủ. Đối với Mộc Linh Châu, hắn đột nhiên nghĩ tới, đánh bại Cổ Phàm lúc, trường học cho hai quả Mộc Linh Châu làm đầu thắng khen thưởng, hắn còn đem trong đó một quả đưa cho Triệu Hằng. Nghĩ đến cái này, Mạnh Hạo lấy ra Mộc Linh Châu, toàn chi chi mâu nhóng lên, trong nháy mắt hóa thành một cái Mộc Linh đại trận, bao phủ tại Mạnh Hạo xung quanh, loại kia một thuộc tính thiên địa tinh khí nồng nặc làm người ta giận sôi. Sau một ngày, thành. Mạnh Hạo cảm ngộ một hoàng cương khí lưu chuyển, không khỏi lộ ra nụ cười. Trong vòng 2 ngày, chẳng những tấn thăng đến âm dương cảnh, càng đem thanh đế một hoàng công lĩnh ngộ đến đại viên mãn. Đáng tiếc, không có 3 loại khác thuộc tính linh châu, bằng không hôm nay ta là có thể đem đại ngũ hành thuật luyện tới đại viên mãn. Mạnh Hạo có chút buồn bực, chỉ có cảm ngộ, không có tài nguyên, kéo tay hay làm cũng không thể nấu cơm nếu không có gạo a coi là, trước đem đại linh hồn thuật, đại bản nguyên thuật luyện thành a. Mạnh Hạo bất đắc dĩ làm ra quyết định, lập tức tại hắn trong thức hải, vô biên vô tận không gian đột nhiên xuất hiện 9 đạo hư ảnh, đó là cựu phiến môn, tại môn sau đó giống như có vô cùng vô tận chư thiên hoàn vũ. 9 đạo hư môn bảo vệ lấy Mạnh Hạo nguyên thức hải. Cựu môn một tôn. Lúc này, Mạnh Hạo thể ngộ phần này huyền ảo, hắn có thể cảm giác mình linh hồn hóa thành thập phần, mỗi một phần độc lập rồi lại tương dung, sau đó thập phần thức hải lại hóa thành một, lần nữa trở về. Ở trong cơ thể hắn, cự tượng hạt cực nhỏ cũng tại trong nháy mắt đông lại vạn hạt, nguyên cương, khí lực, thân thể đều đột nhiên tăng gấp 10 lần. Hiện tại Mạnh Hạo chỉ cần thúc dục đại bản nguyên thuật, sẽ có chất đề thăng. Nói riêng về khí lực đã không kém gì pháp tướng cảnh tu sĩ, nguyên cương lượng thậm chí vượt qua pháp tướng cảnh, lục thân cường độ càng là đi tới tạo vật cảnh. Thật đúng là đơn giản. Mạnh Hạo hơi hơi cảm thán một câu, đây chính là trùng tu cảm giác sao, thảo nào những cái kia chuyển thế đại năng tu luyện tốc độ làm người ta giận sôi, nguyên lai là nguyên nhân này. Nhân đạo thế giới, thường có một chút đại năng cảm thấy không thú vị, lưu lại chuẩn bị ở sau, hóa phàm trải qua luân hồi, một lần nữa tu luyện, đã có thể phòng ngừa đạt được lâu lắm hóa đạo, lại có thể hưởng một đời, sinh lão bệnh tử đều là cảm ngộ. Tại sau khi luân hồi, rất nhiều sinh linh đều được tiến một bước cơ hội. Kể từ đó, những cái kia đại năng càng là làm không biết mệt, luân hồi là được cái thế giới này lưu hành làn gió. Tại đại bản nguyên thuật cùng rất nhiều chân bảo trợ giúp dưới, Mạnh Hạo lại đem đại linh hồn thuật, đại thôn phệ thuật tu luyện đến đại viên mãn. Hai môn vô thượng thần thông, tam môn 3000 đại đạo tập hợp ở một cái âm dương cảnh tu sĩ trên người, nói ra cũng không ai tin. Rốt cục có thể đi làm gờ giúp chắc nhiệm vụ, thế giới khác Mạnh Hạo khỏe miệng hơi hơi bu lên, nở một nụ cười, đối với vô sở sự sự Hạo Thiên Tháp vẫy vẫy tay, ta dẫn ngươi đi ra ngoài chơi. Đi ra ngoài chơi? Chủ nhân ngươi không tu luyện rồi. Hạo Thiên Tháp nghe vậy, cùng nhị cấp trước khi ra cửa trạng thái giống nhau như lúc, cao hứng trên nhảy dưới nhảy. Thực sự là quá tuyệt vời. Nghe Hạo Thiên Tháp định hót, Mạnh Hạo không tiếng động cười, đem ý thức đầu nhập gờ giúp chat, mở ra trò chuyện riêng giao diện. Mạnh Hạo, Hoàng cô nương, có thể tuyên bố nhiệm vụ. Hoàng Dung hồi phục cực nhanh, cũng có thể nàng đang đợi Mạnh Hạo. Hoàng Dung, Mạnh công tử, lúc này mới 2 ngày, ngươi liền tăng lên đến nhất giai tứ tinh. Hoàng Dung xinh đẹp trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Theo nàng biết, Mạnh Hạo tu luyện bất quá 10 ngày a 10 ngày, liền cùng cha mình khổ tu mười mấy năm thực lực tương đương, hơn nữa cái kia chồng thay đổi hình thái năng lực, cùng với huyền ảo vô cùng công pháp, lời nói đương thời vô địch cũng là có thể. Mạnh Hạo, vận khí cho phép. Mạnh Hạo cười ha hả, lại nói: "Mạnh Hạo, Hoàng cô nương tuyên bố một cái nhiệm vụ là được." "Hoàng Dung, tốt, chờ." Mạnh Hạo không có chờ lâu, một lát sau, bên hai liền vang lên một đạo thanh âm cứng ngắc. "Ken." Trong đám đó cứu trợ nhiệm vụ mở ra. "Nhiệm vụ: Cứu trị Hoàng Dung mẫu thân, bù đắp tiếp với." "Khen thưởng: Cố định khen thưởng 1000 tích phân, gờ giúp chắc khen thưởng nhìn kỹ nhiệm vụ độ hoàn thành mà định ra." "Nhiệm vụ nhân số: Một người phát chỉ định, Mạnh Hạo nhiệm vụ." Đang tại khi đang tám chuyện trong bảy mọi người nghe được tin tức này, nhất thời chấn động. Chương 19, Hoàng Dung nhiệm vụ, Thiên đạo hóa thân. Chương 19, Hoàng Dung nhiệm vụ, Thiên đạo hóa thân. Gờ giúp chặt bên trong. Trần Phàm, nhân viên quản lý nhiệm vụ. Dựa theo gờ giúp chặt phương pháp, loại chuyện tốt này không nên phát sinh ở nhân viên quản lý trên người sao? Trần Phàm cắn môi một cái, phát tiết trong lòng không cam lòng. Bất quá, nhìn chính mình đáng thương nhất giai nhị tinh vừa liếc nhìn Mạnh Hạo cái kia sang trọng nhất giai tứ tinh không khỏi thở dài, coi là, mặc dù giao cho ta, nhiệm vụ này cũng làm không được. Hắn hiện tại có thể thắng hay không qua Hoàng Dung vẫn là ẩn số. Một khi không cứu chữa được, chính mình tạo hình tượng chẳng phải là trực tiếp đổ nát. Vẫn là cậu thả lấy A Lâm Phong, Hoàng cô nương nhiệm vụ Lâm Phong cũng là khẽ nhíu mày, làm Kim Dung dưới ngòi bút lớn nhất nhân khí, nổi danh nhất nữ nhân vật chính, hắn làm sao lại không có suy nghĩ gì? Hơn nữa, nhiệm vụ này hắn cũng có thể hoàn thành, làm sao lại chỉ định gả cho người khác đâu? Thậm chí, nếu có thể nói với Hoàng Dung tiến hành liên tế, hắn chẳng những có thể lấy đạt được bảo vật, càng là có cơ hội đạt được một gã độ trung thành mát cấp thần nữ. Đáng tiếc, đáng trách. Trong lòng hắn có oán, thậm chí muốn cướp đoạt nhiệm vụ. Chỉ là, Mạnh Lâm Phong nâng đỡ ngạch, suy đi nghĩ lại, thôi được rồi, hắn lựa chọn từ tâm. Chính mình tay chân bé nhỏ, cũng không cần cùng đại lao so tài, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Như Dương Vương phủ, Triệu Mẫn nhẹ nhàng gõ đánh mặt bàn, như có điều suy nghĩ. Chư thiên và giới, bình hành vũ trụ. Lâm Cửu, hoàng cô nương mẫu thân tình huống bần đạo cũng là biết được, chỉ là xấu hổ, bần đạo mặc dù đánh bại yêu trừ ma, nhưng đối với cứu trị một đường cũng không có thể ra sức, may mắn Mạnh đạo hữu tu vi tiến triển cực nhanh, năng lực càng là không người có thể đụng, rốt cục có thể bù đắp hoàng cô nương trong lòng tiếc nuối. Mã Đỏ cả đại gồ, đúng vậy a. Giúp không được gì, ta cũng rất là xấu hổ. Phương Hàn, đáng tiếc, ta cũng không có thể ra sức. Phương Hàm điểm đến thì ngưng, cũng không nhiều lời, hắn quả thực không giúp được Hoàng Dung. Hoàng Dung, mọi người làm cái gì vậy? Tâm ý của các ngươi ta đều biết được, Hoàng Dung ở chỗ này cảm ơn, đều là một cái bầy đồng bạn, ngàn vạn lần không nên bởi vì chuyện này mà còn có ngăn cách. Hoàng Dung không hổ là Hoàng Dung, trong đám đó ý nghĩ của mọi người bị nàng trong nháy mắt hiểu rõ. Trần Phàm tại Hoàng Dung trong mắt chính là thầy bá chi lưu, toàn trí toàn năng. Ngươi nói cho ta biết, ta hiện tại tại làm cái gì? Chớ chê, cũng không phải 3 tuổi hài đồng, ai sẽ tin đâu? Khi đang tám chuyện trong bầy lúc, Hoàng Dung không phải là không có nói bóng nói gió qua mà thăm dò qua, nhưng thường thường đều bị Trần Phàm một lời mang qua, hoặc là qua tả hữu mà nói hắn. Nói chung, nói không nên lời nàng lúc này ở trong chỗ nào, đang làm những gì. Nhân vật như vậy, há có thể dễ tin? Còn như Lâm Phong, Hoàng Dung bản năng không thích. Phải biết rằng, Hoàng Dung vị trí thế giới cũng không phải là độc lập xạ điêu thế giới, mà là tổng hợp tuyết trung tổng võ thế giới, thiên môn bên trong còn có trên trời tiên nhân, muốn nhúng chạm nhân gian khí vận. Đối với không biết nguồn gốc Lâm Phong, Hoàng Dung cũng không dám để cho hắn phụ xuống. Như tâm hắn tổn tàn niệm, chính mình tuy có gờ giúp chặt bảo hộ sẽ không xảy ra chuyện, nhưng phụ thân đâu? Cửu Châu Bách Tính đâu? Trong đám đó cũng không có hắn một chút tin tức. Nàng không dám đánh cược. Mặc dù tính trẻ con mười phần Hoàng Dung, cũng lòng có đại nghĩa, sẽ không bởi vì bản thân tư dục, coi trời bằng vùng, đem Cửu Châu Bách Tính đặt trong nguy nan. Đừng nói Hoàng Dung, cho dù là cứu thê nóng lòng Hoàng Dược Sư sau khi biết cũng tuyệt đối không đồng ý Lâm Cửu cùng Mã Đỏ ca đại gỗ tại Hoàng Dung xem ra đúng là người hiền lành, cũng là lòng nhiệt tình, có thể nhiều nhiều giao lưu. Đáng tiếc, đối với cứu trị bọn hắn cũng không có biện pháp chút nào. Triệu Mẫn mà nói, hai người thực lực sàn sàn với nhau, chính mình làm không được chuyện, nàng tự nhiên cũng làm không được. Còn như Phương Hàn, nhìn hắn nói chuyện hành sự, quả thực không có biện pháp. Cho nên, Hoàng Dung trái lo phải nghĩ, phát hiện chỉ có thể đi cầu Mạnh Hạo. May mắn chính là, Mạnh Hạo làm người trượng nghĩa, không hề nghĩ ngợi đáp ứng hạ xuống, để cho nàng một mực nỗi lòng lo lắng rốt cục để xuống. Mặc dù Mạnh Hạo chỉ cần 10 tích phân, nhưng nàng hay là đem chính mình tất cả tích phân với tư cách là lần nhiệm vụ thù lao. Ngoại trừ đánh dấu đoạt được, nàng còn đem Đào Hoa Đảo Đê Giai công pháp toàn bộ bán ra, góp đủ 1000 tích phân mới ban bố nhiệm vụ. Vị này Hạo Tiên thượng đế, thật là một người tốt. Hoàng Dung trong suốt, chói lọi, linh động trong ánh mắt mang theo vui sướng. Mạnh Hạo có ở đây không cảm kích dưới, đã bị Hoàng Dung phát một tờ thẻ người tốt. Bên kia, Mạnh Hạo vừa mới nhận gờ giúp chặt nhiệm vụ, liền gặp một đạo dài 4 mét chiều rộng hắc động đột nhiên xuất hiện, hắn suy đoán đây là gờ giúp chặt bố trí đường hầm không gian, có thể đi tới đi lui tại hai thế giới ở giữa. Gì? Hạo Tiên tháp bay đến hắc động trước mặt, lúc gần lúc hiện, nói chủ nhân, này hình như là một cái pháp trận, dùng để truyền tống, huyền ảo không gì sánh được, rất khó phỏng đoán. Thanh âm non nớt hiếm thấy nghiêm túc. Yên tâm. Mạnh Hạo đem Hạo Thiên Tháp bắt tới, đọc ở cái hông của mình, cười nói, đây là đi thông những thế giới khác môn hộ, ta vừa mới đã nói với ngươi, muốn dẫn ngươi đi ra ngoài chơi. Đi ra ngoài chơi? Đi những thế giới khác? Hạo Thiên Tháp trong thanh âm có kinh ngạc, nó biết mình chủ nhân đến lịch phi phàm, sau này thành tựu càng là bất khả hạn lượng, thậm chí chư thiên vạn giới đối với hắn mà nói cũng bất quá là một trò chơi. Mặc dù nó cũng muốn đi những thế giới khác đi dạo, nhưng bây giờ có phải hay không có chút sớm? Chủ nhân, an toàn sao? Nó không yên tâm nói ta chỉ có thể chống đỡ được tứ giai. Vượt lên trước tứ giai tồn tại khả năng liền không thể ra sức. An tâm, chỉ là một cái cao võ thế giới, tối cao bất quá nhất giai, mà cái gọi là trên trời tiên nhân. Mặc dù ở trên trời cũng bất quá nhị giai mà thôi, đừng nói ngươi, chính là ta mở ra thiên đạo hóa thân đều có thể nghiền ép bọn hắn. Ngươi liền đem tâm đặt ở trong bụng a. Mạnh Hạo thoải mái một câu, mang theo Hạo Thiên Tháp một bước vào trong hắc động. Ta không có cái bụng. Hạo Thiên Tháp phản bác. Thân tháp không phải là bụng của ngươi sao? Mạnh Hạo nhẹ nhàng vuốt ve một chút xưa cũ thân tháp, chế nhạo nói, nửa con kim xí đại bằng đều bị ngươi luyện hóa, như thế vẫn chưa đủ. cái kia huyết nhu cũng hài cốt không còn a. Mạnh Hạo mặc dù ở câu hỏi, dùng nhưng là khẳng định giọng nói. Hắc hắc. Hạo Thiên Tháp mãi thanh mãi khí mà cười. Đối với nhập gia tùy tụ. Mạnh Hạo lẩm bẩm một câu, đầu tóc trong nháy mắt bắt đầu thành dài, trên đầu đỉnh đầu tự sắc ngọc quan, y phục cũng từ màu đen trang phục biến thành hắc kim sắc cờ bảo, anh tuấn khuôn mặt, hợp với như có như không khí chất cao quý, cho dù ai đều không thể không nói một câu tôn quý thiếu niên. Tổng võ thế giới, Đào Hoa Đảo. Một gã mặc bạch sam, sắc mặt tuyệt lệ, không thể nhìn gần nữ tử, miệng sừng ở giữa mang theo cười yếu ớt doanh doanh, nhìn chằm chằm cách đó không xa đột nhiên nô ra tự sắc cánh cửa. Cái này ngược lại cánh cửa từ từ mở ra, từ giữa đó đi ra một gã cao quý thiếu niên. Thật anh tuấn, thật là cao quý. Cho dù là coi chừng cực phẩm soái ca lớn lên hoàng dung, cũng không khỏi bị Mạnh Hạo tướng mạo cho chấn động đến. Ngay tại Mạnh Hạo bước vào cái thế giới này trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đều nổi lên huyền hoàng chi khí. Huyền hoàng chi khí kéo dài trăm vạn dặm, ngẩn ngơ ở giữa có một tôn thiên đế ngồi ngay ngắn đám mây, mục không thể thành. Thiên đạo hiển hóa, có thiên đế hàng thế. Tuyết Trung đại lục, Thượng Dương học cung, tồn thế mấy trăm năm trường gia nhỏ thánh, ánh mắt đờ đẫn, mấy trăm năm qua, hắn vẫn lần đầu tiên lộ ra như vậy biểu tình. Thiên đạo hiển hóa Tuyết Trung núi võ đang. Trường môn tiểu sư đệ Lữ Huyền Tân thấy như vậy một màn, đồng tử trong nháy mắt chỗ trống, cả người phảng phất mất đi nhân gian hương khói khí tức, lạnh lùng như thiên, kinh ngạc nhìn Cửu Châu đại lục phương hướng. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Cửu Châu đại lục, Đại Tần đế quốc, Tần Hoàng doanh chính đang tại Đông Tuần, đột nhiên nhìn thấy như thế dị tượng, trầm tư chốc lát, nói Triệu Cao. Bệ hạ, Triệu Cao tại. Triệu Cao thân hình cao to, dung mạo bất phàm, bằng không cũng sẽ không được phong làm bên trong xa phủ lệnh, chuyên vị Tần Hoàng lái xe. Để cho La Vong đi trà xét một phen. Doanh chính suy nghĩ một chút, lại phân phó nói, Hắc Băng Đài cùng ảnh mật vệ hợp tác, điều tra có hay không vị tiên nhân phụ xuống. Triệu Cao tuân chỉ. Triệu Cao không mình hành lễ, sau đó vội vội vàng vàng lui xuống. Đại đường đế quốc, Đường Hoàng Lý Thế Dân đang tại phê duyệt tấu chương, đột nhiên một đạo thân ảnh màu trắng chạy như bay tới. Cận thị quá dám chính phải hô to thích khách liền nghe Lý Thế Dân thản nhiên nói, sư tiên tử giá lâm, không biết có gì nếu như. Đường Hoàng bệ hạ, thiên tượng đại biến, giống như thiên đạo hàng thế. Sư phi huyên thanh lãnh thanh âm tại Lý Thế Dân vang lên bên tai. Thiên đạo hàng thế. Lý Thế Dân lông mày nhíu lại, thả ra trong tay tấu chương, đi tới cánh cửa, trong nháy mắt cảm thấy một loại cảm giác áp bách. Càng là ngồi ở vị trí cao, loại cảm giác này càng là cường liệt. Không biết là họa hay phúc a. Đại Minh đế quốc, Minh Hoàng Chu Nguyên Chương đang tại hoa viên cùng thái tử Chu Tiêu thương thảo quốc sự, đột nhiên nhìn thấy thiên đạo dị tượng. Này, Chu Nguyên Chương chép miệng một cái, nói Tiêu Nhi, có từng trong sách gặp qua loại này dị tượng? Cũng không. Chu Tiêu suy nghĩ một lát, lắc đầu. Có lai lịch lớn a. Chu Nguyên Chương cười hắc hắc, cũng không để ý sẽ, tiếp tục thương thảo quốc sự. Mông Nguyên Vương Triều, Nguyên Đế Hốt Tất Liệt nhìn lên trên trời dị tượng, nhất thời quỳ rạp xuống đất, cao giọng nói, hạ thần cung nên trường sinh thiên phụ xuống. Tại hắn phía sau, mấy trăm quan viên đồng thời quỳ lạy. Mạn Thanh Vương Triều, có chút ý tứ. Vẫn còn thời kỳ thiếu niên Khang Hy mang theo Vi Tiểu Bảo cười híp mắt nhìn trên trời dị tượng. Chương 20, cùng Hoàng Dung chạm mặt, gờ giúp chat mâu thuẫn. Chương 20, cùng Hoàng Dung chạm mặt, gờ giúp chat mâu thuẫn. Đào Hoa Đảo, động tĩnh này thật là lớn a. Hoàng Dung nhìn lên trên trời dị tượng, tấp tắc kêu kỳ lạ, không hổ là sau này trí cao nhân vật. Chẳng lẽ hiện tại Mạnh công tử đã thành Hạo Thiên thượng đế? Vị yêu nhân viên quản lý dường như đã từng nói, giống như hắn hạng nhân vật này không đi qua, không sau này, chỉ tồn đương thời. Vừa vặn giống như cũng không phải cái kia hồi chuyện. Thực sự là đau đầu a. Đại năng thế giới thực sự là quá khó khăn hiểu. Dù là nàng thông minh tuyệt đỉnh, cũng vô pháp phỏng đoán chuyện không biết. Ngay tại Hoàng Dung thán phục lúc, chỉ nghe cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm non nớt. Chủ nhân, đây chính là những thế giới khác sao? Ngay sau đó nàng chính là nghe được Mạnh Hạo nói, "Ân, không sai. Rất yếu a. Pháp tắc cũng không toàn bộ. Thật không thoải mái." Thanh âm non nớt bên trong hơi ghét bỏ, để cho Hoàng Dung không khỏi sinh lòng không vui. Tựa như một đệ tử, mình trường học cũ mình tại sao mắng cũng không quan hệ, nhưng chỉ cần người khác nói nhiều một câu, liền lập tức sẽ lục soát chẳng cô độc tìm kiếm đối phương điểm yếu tiến hành phản kích. Chỉ là, phải là một vài tuổi hài tử a. Hoàng Dung lắc đầu, tự giễu cười, chính mình thật là, cư nhiên cùng một đứa bé tính toán. Hoàn hảo, cấp bậc là thấp một điểm, nhưng có tấn thăng khả năng, nhất là trên cái thế giới này còn có xuyên việt giả tồn tại. Mạnh Hạo thanh âm bên trong mang theo một tia bình tĩnh. Xuyên việt giả. Mạnh Hạo tại đường hầm không thời gian bên trong đã cho Hạo Thiên Tháp khoa phổ xuyên việt giả tư liệu, lúc này nghe được, nó cảm thấy hứng thú, lắc thân tháp lấy lòng nói, "Chủ nhân, ta nghĩ nhìn." Một tòa tháp đang nói chuyện. Hoàng Dung nhìn Mạnh Hạo bên hông đung đưa Hạo Thiên Tháp, lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng vốn tưởng rằng vừa rồi chê thanh âm xuất từ một đứa bé hoặc sủng vật, chẳng bao giờ nghĩ tới non nớt thanh âm khởi nguồn lại là một tòa bàn tay lớn tiểu tháp. Hoàn thành chức nhiệm vụ a. Mạnh Hạo cũng không có cự tuyệt, con của mình cưng chịu, nói xong chính là cái này lý do. Đa tạ chủ nhân. Hạo Thiên Tháp cao hứng bay tới giữa không trung. Trong thanh âm mang theo vui cười, hắn ở đâu, có thể tập trung đến sao? Nếu không ta trước tiên ở thế giới này chuyển lên một vòng a. Không cần, ta mở ra thiên đạo hóa thân thay thế phương này thiên đạo, hiện tại thế giới này đối với ta mà nói không hề bí mật đáng nói. Mạnh Hạo toàn chi mâu đảo qua thế giới, lại nói hắn tại Cửu Châu đại lục ra Tuyết Trung đại lục, dụng tâm không sai, không có từ bỏ cần phải. Tuyết Trung đại lục là một mảnh cô huyền hải ngoại cỡ nhỏ lục địa, phía trên nhân vật đứng đầu so với Cửu Châu đại lục mạnh không ít. Mạnh Hạo đơn giản giải thích một câu, mấy bước đi tới vẫn còn đang ngẩn ra Hoàng Dung trước mặt, cười nói, Hoàng cô đương, Mạnh Hạo lễ độ. Mạnh công tử. Hoàng Dung thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện Mạnh Hạo, liền vội vàng hành lễ nói mạnh công tử giá lâm đào hoa đảo, Hoàng Dung cảm kích không cùng. Ai? Hoàng cô nương quá khách khí, kỳ thực ngươi không cần như vậy. Mạnh Hạo cười khoát khoát tay, cũng không đợi nàng nói chuyện, nói thẳng, Hoàng cô nương, lệnh đường người ở chỗ nào, ta hiện tại liền giúp ngươi giải quyết phiền nào a.
Tốt, tốt.
Hoàng Dung nói liên tục hai cái tốt chữ. Đang lúc bọn hắn lúc này, lấy Trần Phàm cầm đầu gờ giúp chặt mọi người đang trong đám đó mở miệng. Trần Phàm, nhân viên quản lý Hoàng cô nương, Mạnh đạo hữu, các ngươi có thể mở ra phát sóng trực tiếp, dạng này Hoàng cô nương chỗ tốn hao tích phân rất nhanh thì có thể trở về. Trần Phàm ý tưởng rất đơn giản, ngoại trừ trợ giúp Hoàng Dung, cũng muốn nhìn một chút Kim Lao giới ngòi bút nhân khí tối cao nhân vật đến cùng dáng dấp ra sao. Không tiếp được nhiệm vụ, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ cũng có thể a lâm phòng, đúng vậy à, Hoàng cô nương tích phân vốn cũng không nhiều, lần này cứu mẹ càng đem tích phân tiêu hao sạch sẽ, mở ra phát sóng trực tiếp vừa lúc có thể hồi huyết. Cùng Trần Phàm khác biệt, Lâm Phong mặc dù tắt đoạt nhiệm vụ ý tưởng, nhưng vẫn là nhịn không được cho Mạnh Hạo nói xấu. Mạnh Hạo nhìn hắn lên tiếng, khoe miệng hơi hơi bung lên, này ra hỏa có chút ý tứ a. Giờ khắc này, vốn là 8 người gờ giúp chắc, ở trong lòng hắn đã biến thành 7 người. Lâm Phong người này, lòng dạ nhỏ mọn, thấy lợi quên nghĩa, không thể thâm giao. Đây là Mạnh Hạo đối với hắn đánh giá. Lâm Phong tâm tư rất dễ đoán đo. Ngoại trừ muốn nhìn Hoàng Dung ở ngoài, càng là đang khích bác hai người quan hệ, chỉ trích Mạnh Hạo muốn quá nhiều. Đối mặt loại này không giải thích được chỉ trích, Hoàng Dung đương nhiên sẽ không để cho Mạnh Hạo chịu ủy khuất. Hoàng Dung, kỳ thực, ngay từ đầu Mạnh công tử chỉ cần 10 cái tích phân, nhưng ta muốn mẫu thân sinh tử lớn như trời, chính là tích phân không cần phải nói. Sáng loáng một cái lỗ thai, trực tiếp vỗ vào Lâm Phong trên mặt. Không phải Mạnh Hạo tốt nhiều, mà là ta mẫu thân đáng cái giá này. Thậm chí Hoàng Dung còn len lén đào cho hắn hãm hại. Một cái đầy đầu chỉ biết là tích phân người, có thể hay không bởi vì quyền lợi bán đứng bảy hữu đâu. Đáng chết. Lâm Phong tức giận đến sắc mặt phồng hồng, làm tâm tư thâm trầm người, hắn thấy thế nào không ra Hoàng Dung trong lời nói thâm ý ta cũng không tin hắn có thể đủ thủ hộ ngươi cả đời. Lâm Phong cắn răng, gàn từng chữ một. Mặc dù bảy thành viên không thể lẫn nhau tổn thương, nhưng thiết kế cái tiểu kế mưu để cho Hoàng Dung vô thanh vô tức chết đi, đối với hắn mà nói cũng không tính khó, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đi trước Hoàng Dung thế giới, hoặc là Hoàng Dung đi tới thế giới của hắn. Lâm Phong ý nghĩ không người để ý, hắn luôn luận càng làm cho Phương Hàm cùng Trần Phạm cười nhạt. Vĩnh sinh đại thế giới, Vũ hóa môn, ngoại môn. Thật là ngốc đến mức không thể tin được. Phương Hàm nhíu môi, vị này Hạo Thiên thượng đế, sơ kỳ mặc dù có chút thánh mẫu, nhưng đến trung kỳ, đối địch có thể nói là đuổi tận giết tuyệt, nhưng đối với mình người tuyệt đối không thể chê, là cái tiêu chuẩn tiêu hùng thức nhân vật chính. Bực này nhân vật, ngươi không đi ôm bắt đuổi, tự nhiên tại trong đám đó châm ngòi chẳng lẽ là bị Hàng Chí Quang Hoàn đả kích. Linh khí sống lại thế giới. Thật đúng là ngoại trừ thực lực không có gì cả ngu xuẩn. Trần Phàm lắc đầu, người như vậy, nếu là không có hệ thống tuyệt đối sống không lâu. Lâm Cửu, ai, Mạnh đạo hữu cao thượng a. Mã đỏ cả đại gồ, cao thượng. Đây không phải là đổ thần đường đệ sao? Không phải cái gì tốt đồ vật, không thể dùng để hình dung Mạnh tiên sinh. Phốc suy. Mạnh Hạo thấy đại gồ ngôn luận, trực tiếp bật cười. Đồ thần, đánh bạc chi thần. Hoàng Dung thần sắc mê man, mỗi một chữ ta đều đọc được, nhưng liền làm sao có chút thâm ảo đâu. Mạnh Hạo còn chưa mở miệng, liền nhìn thấy Trần Phàm giải thích. Trần Phàm, nhân viên quản lý đồ thần là một cái đô thị thế giới nhân vật, rất có mị lực, nhưng hắn đường đệ cao thượng nhưng là cái chính cống đập nát, người này lòng hẹp, thấy lợi quên nghĩa, bán đứng đồ thần. Trần Phàm mà nói hơi có chút chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ ý đại gỗ có ý tứ. Mạnh Hạo sờ càng một cái, hắn không biết đối phương là có ý hay là vô tình, nhưng chung quy là đứng ở hắn một phe này. Mà nghe được Trần Phàm giải thích, Hoàng Dung cũng không khỏi nở nụ cười. Mã đỏ cả đại gỗ, mặc dù dòng họ có chút kỳ quái, người cũng rất thú vị. Trần Phàm, nhân viên quản lý Lâm đạo trưởng nói tới cao thượng là chỉ hành vi cao thượng phù hợp chính nghĩa ý tứ, cũng không phải là ti tiện a, cao thượng loại kia đập nát, phi. Cái này vừa giúp chắc thật biết điều. Hoàng Dung nhìn Trần Phàm lên tiếng, hiểu ý cười, mặc dù vị này nhân viên quản lý bình thường tại trong bầy giả thần giả quỷ, nhưng không thể không nói hắn cũng không làm cho người ta chán ghét, thậm chí còn giúp bọn hắn không ít. Nghĩ vậy, Hoàng Dung nhìn Mạnh Hạo liếc mắt, hắn hẳn là đã sớm phát hiện a. Mạnh Hạo ngẩng đầu cùng Hoàng Dung đối với nhìn kỹ liếc mắt, trong nháy mắt rõ ràng nàng ý nghĩ, cũng không mở miệng, chỉ là nhẹ nhàng gõ đầu. Đây mới là toàn trí a. Hoàng Dung trong lòng thầm than, chính mình không nói gì, liền có thể hiểu rõ ý tưởng của nàng. Thực sự là lợi hại. Phương Hàn, a, may mà ta không có dạng này đường đệ. Mặc dù phụ thân luôn nói thả làm ăn mày, chứ không làm nô lệ, nhưng người như vậy liền làm nô buộc cũng không xứng á. Câu nói này có thể nói đem Lâm Phong làm thấp đi đến cực hạn. Phương Hàn, người đáng chết. Thần đạo đại thế giới, tiểu động tiên bên trong, Lâm Phong gầm lên giận dữ, tùy ý mà thả ra lửa giận của mình. Khổ cực dựng dục 100 linh hồn niệm sư cũng bị hắn khuyết tán dư ba giết chết. Chờ Lâm Phong phản ứng kịp, nhất thời đau lòng không thôi. Mấy ngày công phu lại trắng mất. Tổng võ thế giới. Đúng lúc này, một đạo nhân ảnh xuất hiện ở hai người trong tầm mắt. Các hạ người phương nào, đến nào hoa đảo không biết có chuyện gì. Âm thanh tùy thân động, âm thanh ngăn người đến. Thân hình phiêu hốt, giống như quỷ mị. Người đến quần áo thanh sam, bên hông treo một chi ngọc tiêu, người đã trung niên, anh tuấn như trước, càng là có một cổ năm tháng lắng động, khí chất bên trên càng là nhiều hơn một loại hàm xúc. Chính là Đào Hoa đạo chủ, Hoàng Dược Sư. Chương 21, cứu trị phùng hành, Tiên Tiên đạo văn. Chương 21, cứu trị phùng hành, Tiên Tiên đạo văn đa. Hoàng Dung nhìn thấy Hoàng Dược Sư đến, vội vã nên đón. Vị này chính là Mạnh công tử, vừa giúp chắc thành viên. Hoàng Dung đơn giản lời nói, rơi vào Hoàng Dược Sư bên tai lại như là kinh lôi một dạng. Vừa giúp chắc cũng không cấm chế quần viên tiết lộ, mà Hoàng Dung cũng không phải có thể giấu được chuyện tính cách, Húng chi nàng đối mặt lại là đa trí gần giống yêu quái Hoàng Dược Sư. Nói ba xạo phía dưới, Hoàng Dược Sư liền từ Hoàng Dung nơi đó đem gờ giúp chặt tình huống khiến cho nhất thanh nhị sở. Bao quát bảy công năng cùng bảy thành viên tính cách. Tại bài trừ là trên trời tiên nhân quỷ kế sau, hắn càng là đối với cái này công bố có thể câu thông chư thiên vạn giới thần vật sinh ra hứng thú nồng hậu. Hai ngày trước, Hoàng Dung bị kích động mà tới tìm hắn, nói tìm được cứu trị mẫu thân biện pháp. Hoàng Dược Sư đương nhiên sẽ không tin tưởng, tại Cửu Châu đại lục, chính hắn chính là nhân vật đứng đầu, liền hắn đều bất lực chuyện, chính hắn một chỉ có tiên tiên cảnh nữ nhi có biện pháp nào. Nhưng khi Hoàng Dung đem Mạnh Hạo chuyện tích nói một phen, càng đem cái kia bản Hạo Thiên Thượng Đế, bản cắt giảm, thô sơ giản lược mà viết chính ta đại khái sau đó, Hoàng Dược Sư trong lòng chỉ còn lại có nồng nặc kính nghệ. Hắn vốn là không sợ trời không sợ đất người, nhưng đối mặt hạng nhân vật này cũng không thể không có người, đây là sinh mệnh cấp độ áp chế, cùng tính cách không quan hệ. Mạnh công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Hoàng Dược Sư thái độ cực kỳ khiêm tốn, ngoại trừ Mạnh Hạo thân phận bên ngoài, mà là bởi vì thê tử của chính mình. Hoàng đạo chủ. Mạnh Hạo mang trên mặt nụ cười ấm áp, để cho người ta không kìm lại được mà đối với hắn có ấn tượng tốt. Đồng thời, hắn đem Hoàng Dược Sư trên người thiên văn địa lý, ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp, cầm kỳ thư họa, thậm chí thủy lợi nông nghiệp, hạn chế binh hơi trở chi thức toàn bộ phân tích, trong nháy mắt hấp thu, thậm chí so với Hoàng Dược Sư còn muốn tinh thông. Quan trọng nhất là, hắn thiên đạo hóa thân cùng toàn trí quyền năng trực tiếp phóng xạ đến này phương thế giới, trở thành nơi đây thiên đạo, dù là hắn ly khai cái này tổng võ thế giới, cũng đồng dạng có thể khống chế. Mạnh công tử chuyên vị thuyết kinh đến đây, Hoàng Mô vô cùng cảm kích. Hoàng Dược Sư cảm kích không phải là bộ, qua nhiều năm như vậy, chính hắn đều nhanh muốn thả bỏ quên, lại không nghĩ rằng hy vọng nữ nhi gia nhập một cái thần bí khó lường vợ giúp chắc, cư nhiên tìm được cứu trị vợ phương pháp. Hoàng đạo chủ, cảm tạ, Hoàng cô nương đã nói không ít. Mạnh Hạo lắc đầu, ý bảo hắn không cần dạng này, nói tiếp, cũng xin Hoàng đạo chủ dẫn đường, ta cái này đi trị liệu lệnh phu nhân. Tốt, mời. Hoàng Dược Sư khẽ cười một tiếng, chính hắn vốn cũng không phải là khách sáo người, gặp Mạnh Hạo cũng là như vậy, lúc này không còn làm vẻ ta đây, vung tay lên, tại trước dẫn đường. Mà Hoàng Dung cũng đem bảy phát sóng trực tiếp mở ra. Trong nháy mắt, tất cả mọi người tuân đi vào. Lâm Cửu, đây chính là đào hoa đảo a. Thật là đẹp. Lâm Cửu thưởng thức đào hoa đảo cảnh sắc, có gan tâm thần sảng khoái cảm giác. Thậm chí bởi vì tự nhiên nguyên cớ, chính mình cảnh giới lại có một tia bừng lòng. Như thế niềm vui ngoài ý muốn. Mã Đỏ Ca Đại Cô, đúng vậy a, thật sự muốn đi lữ hành. Thắng lợi đội. Đại Cô nhìn phía trên cảnh sắc, nảy sinh đi trước hoa hạ ý tưởng. Triệu Mẫn, Hoàng Dung bên cạnh chính là Mạnh công tử sao? Khí chất cũng quá được rồi, lớn lên cũng quá anh tuấn a. Triệu Mẫn dù sao cũng là Mông Cổ nữ tử, trong xương sẽ không có nhà Hán nữ tử hàm xúc hai chữ, dù sao cũng là dám đi người khác trong hôn lễ đoạt dâu nhu nhân. Mạnh Hạo, chính là tại hạ, Triệu cô nương khen nhầm. Triệu Mẫn, nào có. Chúng ta Mông Cổ nữ tử, cho tới bây giờ đều là ăn ngay nói thật. Thảo nào Trương Vô Kỵ bị nàng ăn gắt gao. Triệu Mẫn mà nói để cho Mạnh Hạo không biết nên làm sao đi tiếp, đơn giản không nhìn được rồi. Quả thực bất phàm, loại kia cao cao tại thượng khí chất không thể là giả. Phương Hàm gật đầu, hắn tiến vào Vũ Hóa môn thời gian nửa năm, gặp qua rất nhiều cái gọi là đại năng, đều là một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, trước đây hắn còn cảm thấy rất có phái đoàn, nhưng nhìn Mạnh Hạo sau, hắn mới hiểu được cái gì gọi là tự nhiên mà thành. Vũ Hóa môn những kia trưởng lão, nhiều nhất là cái người bán tu a. Phương Hàm không khỏi cười, tâm tính của hắn tốt, kiếp trước tầm thường vô vị, kiếp này có bất tử cơ hội, đã là mời thiên chi may mắn, hà tất không biết đủ đâu. Nữ nhân, trong lòng không gái người, rút kiếm tự nhiên thần. Linh khí sống lại thế giới, thật là khiến người ta ước ao a. Trần Phàm lắc đầu, mặc dù không cam lòng, nhưng thấy Mạnh Hạo trong mấy mắt, điểm này không cam lòng trong nháy mắt liền tan đi, trong lòng chỉ còn một phần yên tĩnh tương hòa. Thần đạo thế giới, cậu nam nữ, Lâm Phong trong lòng thầm mắng. Đương nhiên, hắn chỉ dám ở trong lòng mắng, cũng không dám nói ra miệng. Đào hoa đảo, ba người tốc độ rất nhanh, đi ước chừng 3 phút, Mạnh Hạo đi tới một gian mật thất trước cửa. Nơi này chính là ta để đặt chuyết kinh mật thất. Hoàng Dược Sư cảm thán một câu, hắn thủ hộ hơn 10 năm mật thất, hôm nay rốt cuộc phải bỏ phế. Ngày này, hắn chờ mong hơn 10 năm. Mạnh Hạo gật đầu, cũng không nhiều lời, đi theo Hoàng Dược Sư phía sau đi vào mật thất. Thủy Tinh quan quét trước. Mạnh công tử, nhờ cậy. Hoàng Dược Sư lễ độ cung kính đạo. Hoàng đảo chủ yên tâm. Mạnh Hạo trấn an một tiếng, đem quan tài mở ra, ngay sau đó, quanh thân trở nên mở mịt cao xa, như thánh như đạo, cao không thể chạm. Đoạn nhân quả. Miệng ngậm thiên hiến, nói là ngay. Mạnh Hạo ra lệnh một tiếng, một cái liên tiếp Hoàng Dược Sư, Phùng Hành, Chu Bá Thông cùng với cái kia bản Cửu Âm Chân Kinh vận mệnh hạt tuyến, nhất thời gãy. Ngay sơ nhân, hôm nay quả, có được có mất. Mạnh Hạo giải thích, lúc đầu Hoàng phu nhân bởi vì Cửu Âm Chân Kinh căn cơ hủy hết, không thuốc có thể trị, chính là nhân quả nguyên cớ. Hiện tại ta ngăn ra nhân quả, hơn nữa Bạch Huyền đang cùng một hoàng cương khí điều dưỡng, trong nháy mắt liền có thể khôi phục. Mặc dù là tại giải thích, nhưng động tác trên tay lại một điểm không chậm. Lấy ra một viên Bạch Huyền đan, phân phó Hoàng Dược Sư vì đó uy dưới sau đó, Mạnh Hạo bắt đầu thi triển một hoàng chân khí, vô tận một linh chân khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, từ dưỡng Phùng Hành thân thể. Một lát sau, nằm ở trong quan tài Phùng Hành đột nhiên mở ra hai mắt. Dược Sư, nàng kinh hô một tiếng, nhìn có chút tuế nguyệt dấu vết Hoàng Dược Sư, hỏi, ta hôn mê bao lâu? 16 năm. Hoàng Dược Sư trong mắt hiện ra nước mắt, vợ tổn thương là hắn bệnh viện đau nhức, nhất là thương thế kia là mình tạo thành. May mắn không làm được bệnh. Mạnh Hạo cười nói, Hoàng đạo chủ, Hoàng phu nhân còn có Hoàng cô nương, chúc mừng các ngươi một nhà đoàn tụ. Tại hạ còn muốn tại này phương thế giới du lịch một phen, này liền cáo tử. Mạnh công tử muốn đi. Hoàng Dược Sư đầu tiên là cả kinh, lúc này lắc đầu nói, không thể. Hoàng Mỗ còn chưa tận địa chủ nghi. Hành Nhi, chính là chỗ này vị Mạnh công tử cứu ngươi. Hắn chính là chúng ta một nhà đại ân nhân a. Hoàng Dược Sư giọng thành khẩn, hắn là cảm ơn người, biết được chính mình không giúp được Mạnh Hạo cái gì, nhưng làm sao cũng muốn ở lại mấy ngày, để cho hắn rất chiêu đãi một phen a, thiếp thân đa tạ công tử. Phùng Hành Doanh Doanh cúi đầu. Hoàng phu nhân không cần như vậy. Mạnh Hạo cười nói, Hoàng đạo chủ, ta ở chỗ này không thể ở lâu. Huống chi, ta này tiểu tháp ưa thích du ngoạn, không chịu nổi tính khí. Đúng vậy a, lão đầu, tiểu gia còn muốn đi ra ngoài chơi đâu. Hạo Thiên Tháp đúng lúc đó nhảy ra ngoài, chợt cao chợt thấp. Đây là bảo vật có linh. Hoàng Dược Sư học cứu thiên nhân, cũng tại trong cổ tịch xem qua đôi câu vài lời. Ta cũng không phải là bảo vật, tiểu gia nhưng là đạo khí. Hạo Thiên Tháp trong thanh âm mang theo đắc ý câm miệng. Mạnh Hạo nâng chán, bất đắc dĩ nói, tiểu gia cái từ này, ngươi là học với ai? Bên trong dãy núi những tu sĩ kia a. Hạo Thiên Tháp vô tội quơ quơ, trong giọng nói mang theo ủy khuất, lẽ nào ta không thể xưng chính mình tiểu gia sao? Người kia bất quá thần thông cảnh, liền tự xưng tiểu gia. Được rồi, thì tùy ngươi. Mạnh Hạo không phải loại kia tại việc nhỏ bên trên tính toán xét nét người, ngược lại nói Hoàng cô nương, tại hạ cáo tử. Mạnh công tử cho là thật không lưu chút thời gian. Hoàng Dung rất là không bỏ. Còn nhiều thời gian. Mạnh Hạo thoải mái một câu, lại nói không chính xác lúc nào gờ giúp chặt liền phái hạ nhiệm vụ nữa nha. Đối với, có việc gờ giúp chặt trò chuyện riêng. Mạnh Hạo nói xong, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Cùng tiễn công tử. Hoàng Dược Sư một nhà nhìn theo Mạnh Hạo rời đi, Hoàng Dung cũng thuận thế đóng cửa bẩy phát sóng trực tiếp. Khen. Nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành người, Mạnh Hạo. Khen thưởng, cố định khen thưởng 1000 tích phân, gờ giúp chặt khen thưởng tiên tiên đạo văn. Tiên tiên đạo văn, đản sinh tại chư thiên lần đầu, vạn khí chi tông, là đúc thành vô thượng chí bảo đỉnh cấp tài liệu. Tiên tiên đạo văn, vô thượng chí bảo. Mạnh Hạo nhìn trong tay to bằng móng tay trong suốt đạo văn, khẽ nhíu mày. Này phải dùng làm sao? Chủ nhân, chủ nhân. Hạo Thiên Tháp liên tục kêu gọi, không thể chờ đợi được nói, ta nghĩ ăn, ta nghĩ ăn, ta, nó là của ta. Chủ nhân, cho ta đi. Chương 22, thí luyện kết thúc, trường học thi đấu bắt đầu. Chương 22, thí luyện kết thúc, trường học thi đấu bắt đầu. Ngươi ưa thích, trở về liền cho ngươi. Mạnh Hạo thờ ơ nói, thứ này rõ ràng cho thấy dùng để luyện khí, chính mình giữ tại trên tay có tác dụng gì? Vậy chúng ta mau đi trở về a. Hạo Thiên Tháp thúc giục, liền xuyên việt giả loại này động vật quý hiếm đều không định nhìn. Ngươi không muốn chơi? Mạnh Hạo liếc nó liếc mắt, trong lòng càng vô cùng kinh ngạc, tiên tiên đạo văn đối với Hạo Thiên Tháp lại có lớn như vậy lực hấp dẫn. Không đùa. Hạo Thiên Tháp quyết và nói, sau đó sẽ lần thúc giục, chủ nhân, chúng ta trở về a. Được rồi. Mạnh Hạo bất đắc dĩ cười, thế giới này đối với hắn không có bất kỳ bí mật đáng nói, sớm đã không có du lịch dục vọng. Vừa giúp chặt bên trong. Mạnh Hạo, Hoàng cô nương, ta có chuyện quan trọng cần lập tức đi giải quyết, cáo từ trước. Hoàng Dung, phải đi nhanh như vậy sao? Mạnh Hạo, đúng vậy a Hoàng Dung, vậy được rồi. Lần nữa cảm tạ. Mạnh Hạo không có tiếp thu Hoàng Dung cảm tạ, nàng đã cảm ơn rất nhiều lần, cái này khiến hắn có gan mang ân tự trọng cảm giác, hắn thật cảm thấy chỉ là một chuyện nhỏ. Vừa giúp chặt, ta muốn trở về. Mạnh Hạo khẽ nói. Ken. Đang tại mở ra đường hầm không thời gian, xin chờ một chút đường hầm không thời gian mở ra, mời nắm chặt thời gian đi qua. Theo gờ giúp chặt lời nói rơi xuống, Mạnh Hạo trước người xuất hiện lần nữa một cánh đại môn, hắn rất nhanh đi qua, biến mất ở phương này tổng võ thế giới. Mạnh Hạo mặc dù cách đi, nhưng hắn truyền thuyết lại chưa từng tiêu tán. Tất cả vương triều đều muốn một ngày này định là đạo lâm ngày tần hoàng doanh chính, càng là vì tìm kiếm tiên nhân, viễn độ hải ngoại, lưu lại một đạo quái nướng dân câu chuyện mọi người ca tụng. Thập vạn đại sơn. Mạnh Hạo trở lại trong sân động, không để ý đến trong đám đó khen tặng, đầu tiên là kiểm kê một cái dưới lần này thu hoạch. Tính danh, Mạnh Hạo đặc thù, xác định không thể thiên phú, thiên đạo hóa thân, 12, toàn trí quyền hành đê giai, 22 đã ân dấu, toàn chi chi mâu, 22 đã ân dấu, toàn năng quyền hành đê giai, không đã ân dấu, công pháp, thần tượng chấn ngục tình đại đạo thần thông, ngũ hành, âm dương, hỗn độn, bổn nguyên, bầu trời, thôn vệ, phong thần, sao trời, kiếp vận, hai nạn, biến hóa, luyện bảo trí bảo, hạ thiên tháp thể chất, tiên thiên thánh thể đạo thai thực lực, thiên nhân cảnh nhất chuyển. Lần này thu hoạch lớn nhất là thiên đạo hóa thân, cái thiên phú này, toàn bộ thế giới đều cho rằng thiên đạo hiển hóa, thánh nhân hàng thế, có thể tăng trưởng nhiều như vậy cũng là cần phải. Còn như toàn trí cũng có nhất định tiến bộ, nhưng còn chưa đủ, cần lại một lần nữa nhu đồ. Mạnh Hạo đem tiên thiên đạo văn thuận tay ném cho Hạo Thiên Tháp. Ngươi đã là một thành thục đạo khí, vẫn là dựa vào chính mình luyện hóa. Mạnh Hạo vô lương đem Hạo Thiên Tháp ném ra sân động, còn để nó tại sau khi luyện hóa cho mình hộ pháp. Hắn muốn tại trong 3 tuần tấn thăng thiên nhân cảnh, đoạt lấy chia lớp sát hoạch khôi thủ. 3 tuần sau, Mạnh Hạo trong thức hải cửu phiến môn đều khép hờ một cái khe hở, từ bên trong chảy ra đại lượng năng lượng. 30 quả hư thực xen nhau hạt giống chậm rãi rơi vào thức hải bầu trời. Thần thông hạt giống, thành. Mạnh Hạo hét lớn một tiếng, 30 hạt giống hóa hư thành thật, hắn thân thể lực lượng lần nữa cường hóa, nội tạng lần nữa tăng cường, năng lượng trong cơ thể cũng bành trướng lên. Thiên nhân cảnh cao thủ, không phải chuyện đùa, chính là chân chính trên ý nghĩa sinh mệnh cấp độ lột xác, nhất là thọ nguyên, lúc này Mạnh Hạo đã có hơn 1000 thọ nguyên, là danh chính ngôn thuận ngàn tuổi ra. Thiên nhân cửu chuyển, mỗi một chuyển đều cần mấy môn thần thông làm tân hỏa, nung khô thân mình, là niết bàn chỉ biến. Mạnh Hạo tự lẩm bẩm, đồng thời, 30 hạt giống hóa thành một đoàn bất diệt tân hỏa bắt đầu nung khô, từ linh hồn kéo dài đến khí lực, từ tinh thần kéo dài đến thân thể. Đau quá. Từ linh hồn đến thân thể cực hạn đau đớn, Mạnh Hạo liền hôn mê tư cách cũng chưa có, hắn chỉ có thể giáng chống đỡ. Ý thức của hắn bên trong, chính mình tựa như biến thành một chiếc thuyền con, ở trong biển lửa dâng về phía trước, còn bị cái kia hỏa thế đoàn đoàn bao vây, cuối cùng tiến hành lột xác. Đây là một loại không thể tưởng tượng nổi mà lột xác, không đến cảnh giới, vĩnh viễn không hiểu được. Mạnh Hạo cảm giác mình thấy được hải dương, điều này đại biểu hắn sắp sửa thoát ly biển lửa, không khỏi cao giọng hô to. Thiên nhân nhất chuyển, thành. Ngày 1 tháng 10, Mạnh Hạo khinh trang thượng trận, đi tới trường học. Hạo Thiên Tháp cũng không theo Mạnh Hạo, từ này ra hỏa nuốt vào tiên tiên đạo văn sau đó liền mơ hồ có tấn thăng tiên khí dấu hiệu, bất quá bị Mạnh Hạo đúng lúc ngăn lại. Tấn thăng tiên khí, loại kia tràng diện hùng vĩ, toàn bộ Huyền Thiên thành đều sẽ chú ý tới. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ biết có một tôn tiên khí tại Mạnh Hạo trong tay. Cái này còn được, hắn không thể không có muốn đối mặt vô cùng vô tận tính toán. Bất quá, vì trấn an không thể lên cấp Hạo Thiên Tháp, Mạnh Hạo cố ý lưu nó tại tu di tiểu thế giới chơi đùa. Hắn đem tiểu thế giới cùng Hoàng Dung vị trí tổng võ thế giới liên thông, muốn đi tùy thời có thể đi, dù sao nơi đó đã là hắn địa bàn. Còn như Hạo Thiên Tháp tiểu tâm tư hắn cũng biết được. Hai tử ham chơi sao, có thể lý giải. Hạo ca, ta đã là âm dương cảnh. Triệu Hằng nhìn thấy Mạnh Hạo, cười hì hì xuống tới, với hắn chia sẻ một tháng này thu hoạch. Nghe qua sau đó, Mạnh Hạo cũng không thể không cảm thán Triệu Hằng vận khí tốt. Triệu Hằng ở trong dãy núi chiếm được một gã đại năng truyền thừa, cùng với năng lượng nghi thức xối nước lên đầu, nếu như người bên ngoài có thể sẽ căn cơ bất ổn, nhưng đối với sở hữu Thương Thiên Chi Tử cùng Hỗn Độn Thể Triệu Hằng mà nói, tất nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Thương Thiên Chi Tử một cái năng lực liền đem cái khác năng lượng rất nhanh chuyển hóa thành tự thân năng lượng, lại không hề tác dụng phụ. Không tệ a. Mạnh Hạo liên tục gật đầu, lại đem một thanh tự mình luyện chế bảo khí giao cho hắn, gặp hắn muốn cự tuyệt, nói thẳng, ta đã tấn thăng thiên nhân cảnh, tùy thời đều có thể luyện chế bảo khí. Thiên nhân cảnh. Triệu Hằng con mắt đột nhiên trợn to, đội phục nói, không hổ là Hạo ca, quá mạnh mẽ. Liền không còn cự tuyệt, chính như Mạnh Hạo nói, bảo khí đối với thiên nhân cảnh mà nói tựa như phàm nhân bình thường dùng dao đĩa, cũng không chân quý. Không nói những thứ này, ngươi bị phân đến người nào lôi đài? Mạnh Hạo hỏi, ngày hôm qua trường học ban bố kết quả rút thăm, hắn bị phân đến đệ thất lôi đài. 8. Triệu Hằng nói vẫn là đệ nhất đại chủ. Chia lớp thi đấu phép tắc rất đơn giản, chính là truyền thống lôi đài thi đấu. Chia làm đấu vòng loại cùng đấu bán kết. Đấu vòng loại chính là lôi đài thi đấu. Đài chủ thủ lôi, những người khác công lôi. Một cái lôi đài có 2 gã đài chủ, mỗi cái đài chủ đánh bại 10 người liền có thể tấn cấp, cuối cùng 60 tên đài chủ đối kháng, quyết ra sau cùng thứ tự, lấy trước 30 tiến vào danh sách lớp, thừa ra 30 người lần lượt đưa đến 12 cái lớp phổ thông. Người ta chỉ cần bình thường phát huy, nhất định là không có vấn đề. Mạnh Hạo an ủi, Triệu Hằng thực lực ở nơi này trong đám người cũng là số 1 số 2 tồn tại. Đối với Hạo ca, ta nói với ngươi nói khóa này đứng đầu tuyển thủ a. Triệu Hằng không hổ là vạn sự thông, đối với trường học cao thủ tự nhiên là thuộc như lòng bàn tay, cái kia cường tráng thiếu niên, tên là Ban Hành, thực lực là âm dương cảnh, nhưng bởi vì công pháp đặc thủ, đối đầu thiên nhân cảnh cũng có sức đánh một trận. Mạnh Hạo nghe vậy, quan sát liếc mắt đứng ở đệ nhất trước lôi đài Ban Hành, không khỏi gật đầu, quả thực không tầm thường. Bất quá theo quan sát của hắn, đối phương thực lực cũng không bằng Triệu Hằng. Đệ nhị lôi đài lười nhác thiếu niên, tên là Tống Thu, âm dương cảnh. Đệ tam lôi đài thanh tuyệt thiếu nữ, tên là Trần Hy, âm dương cảnh. Đệ tứ lôi đài hồng y liễu thiếu nữ, tên là Trương Lộ, âm dương cảnh. Đệ ngũ lôi đài lạnh lùng thiếu niên, tên là Lâm Kiếm, âm dương cảnh. Đệ lục lôi đài thiếu niên kia, tròn rầm rầm đông, gọi Hắc Cẩu, âm dương cảnh. Thứ 9 lôi đài nữ hải, là Hạo ca ngươi bổn ra, gọi Mạnh Ngộng, âm dương cảnh. Mạnh Hạo nghe vậy, không khỏi nhìn đối phương liếc mắt, là một cái cô gái khả ái. Thiếu nữ chạm đến Mạnh Hạo ánh mắt, đẹp đẽ mà nháy mắt mấy cái, hiển nhiên cũng nhận ra hắn. Những người này thiên phú đều rất không sai, tại sơn mạch lại lấy được cơ duyên, không thể khinh thường. Còn như còn giữ lại những cái kia đài chủ phần lớn đều là chân cương cảnh, còn như công lôi người càng là lấy thần thông cảnh chiếm đa số. Nói đến đây, Triệu Hằng không khỏi cười cười, nói, cái kia cổ phàm, lão sư đối với hắn cũng thực không tồi, một cái chân cương cảnh, cư nhiên có thể lăn lộn đến đệ thập lôi đài đệ nhị đại chủ. Không cần để ý đến hắn, tầm mắt của ngươi muốn thả được lâu dài, cổ phàm bất quá là người ta giải rằng giặc trong cuộc đời một cái khách qua đường. Mạnh Hạo vỗ Triệu Hằng bả vai, đây chính là tương lai mình phụ tá đắc lực, ánh mắt làm sao có thể hề đâu. Một cái cổ phàm mà thôi, liền cổ ra dòng chính cũng không tính. Trên hư không, toàn trường cao tầng đều chú ý tới trận này trường học thi đấu. Ta không nhìn lầm a, thiên nhân cảnh. Một gã râu dài lão giả một không chú ý thu hạ mình một cây râu mép. Thiếu niên này, thật là lợi hại. Dù là vẻ mặt lạnh lùng giáo viên chủ nhiệm đều không khỏi nở nụ cười, hai từ này, không sai. Các vị cấp cao kinh ngạc nhìn hắn một cái, này ra hỏa thế nhưng thật là thiếu khen người. Còn có bên cạnh hắn Triệu Hằng, thực lực cũng chỉ là kém hơn Mạnh Hạo một bậc. Triệu Hằng tiên phú và cơ duyên cũng không tệ. Giáo viên chủ nhiệm khẽ gật đầu, biểu thị đối với Triệu Hằng khẳng định. Cổ phàm. Giáo viên chủ nhiệm nao nao, hỏi, là ai cho hắn phân đến đệ thập lôi đài? Lấy thực lực của hắn, đi số 20 lôi đài còn tạm được. Là Vương Vấn Đạo ý tứ, hắn là cổ phàm chủ nhiệm lớp, rất xem trọng cổ phàm. Dâu dài lão giả cười ha ha, lộ ra khinh thường ánh mắt. Đồ ngu. Giáo viên chủ nhiệm sắc mặt lạnh lẽo, khiển trách, làm như thế, để cho đệ thập lôi đài tống giai nghĩ như thế nào? Được rồi, tiểu Lý A, cứ như vậy đi. Hiệu trưởng thanh âm giàn mua bình thản nói một câu, tống giai còn không đến mức vì thế bất mãn, cái đứa bé kia mặc dù thiên phú so với Mạnh Hạo mấy người kém nhất tuyến, nhưng thắng ở tâm tính, về sau thành tựu sẽ không thấp. Được rồi. Nghe được hiệu trưởng lời nói, giáo viên chủ nhiệm lúc này mới an tĩnh lại. Bất quá vị kia Vương Vấn Đạo. Chương 23, lôi đài thi đấu vòng loại. Chương 23, lôi đài thi đấu vòng loại. Vị kia Vương Huấn đạo hiệu trưởng cân nhắc chốc lát, hơi hờn nói, khai trừ à, chúng ta ngũ trung không cần người như vậy. Bất luận hắn ban đầu tâm như gì, nhưng trung quy là xấu quy củ. Là. Giáo viên chủ nhiệm lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía lôi đài. Bắt đầu rồi, xem so tài a. Dâu dài lão giả cười cắt đứt hai người nói chuyện. Trường học thi đấu, đấu vòng loại hiện trường. Đệ thất lôi đài. Mạnh Hạo đứng ở trên lôi đài, ánh mắt bình thản, vô hỉ vô bi. Tại hạ Mạnh Hạo, xin chỉ giáo. Không có quá nhiều mở miệng, trên lôi đài, đấu một hồi phân thắng thua. Ta tới thử xem hắn. Một gã nam đệ tử nóng lòng muốn thử, hắn đã sớm xem Mạnh Hạo không vừa mắt. Ai cho ngươi lớn lên xoáy như vậy? Không đánh ngươi đánh ai? Tại hạ Lưu Thanh, xin chỉ giáo. Mặc dù chán ghét Mạnh Hạo, nhưng nên có lễ phép vẫn là nên. Thủ lôi người Mạnh Hạo, người khiêu chiến Lưu Thanh. Một người đàn ông trung niên làm lôi đài thi đấu trọng tài, mở miệng tuyên bố, bắt đầu tranh tài. Tại trung niên nam tử hạ lệnh sau đó, Mạnh Hạo cả người hóa thành một vệt sáng, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt lóe lên, liền gặp hắn đi tới Lưu Thanh bên người. Trên trận Lưu Thanh cũng rất khiếp sợ, người này tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Một quyền kết thúc trận đấu. Mạnh Hạo trong lòng nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy. So sánh với những cái kia loẹt loẹt đạo thuật đối chiến, hắn càng thích từng quyền mà đánh tơi bời đối thủ. Đi tới Lưu Thanh bên cạnh Mạnh Hạo đột nhiên một quyền kích ra, chỉ bằng thân thể lực lượng, hơn nữa thế nhanh như chớp không kịp bị thai đánh về phía Lưu Thanh. Mà Lưu Thanh tại Mạnh Hạo ra quyền khoảnh khắc mới miễn cưỡng phản ứng kịp, cuốn quýt bên trong đưa ra một trường, đánh về phía Mạnh Hạo nằm đấm. Phanh! Một quyền một trường đụng vào nhau. Giang giác! Thanh âm xương vỡ vụn vang lên. A! Ngay sau đó chính là một đạo thống khổ tiếng kêu rên. Là Lưu Thanh. Một gã chân cương cảnh tại thiên nhân cảnh Mạnh Hạo trước mặt, quá mức nhỏ yếu, đây là Mạnh Hạo không có thi triển bất luận cái gì đạo thuật, cũng không khu động thần tượng lực lượng, bằng không Lưu Thanh cũng không phải là tụ thương đơn giản như vậy. Lưu Thanh bại, Mạnh Hạo thắng. Trung niên trọng tài bình tĩnh nói ra kết quả tranh tài. Những cái kia cùng Lưu Thanh giao hảo học sinh vội vàng tiến lên, đưa hắn giúp đỡ xuống dưới. Cái này quá mạnh a. Dạ a. Lưu Thanh nhưng là chân cương cảnh tầng 8, thực lực tuyệt đối không kém. Ngươi có thể cảm thấy Mạnh Hạo thực lực. Thấp nhất âm dương cảnh tầng 7. Một thiếu niên cao mày, có như thế cường hãn đại chủ tọa trấn, bọn hắn làm sao có thể thắng được? Làm sao bây giờ? Chờ. Thiếu niên quyết định thật nhanh, nói hiện tại loại tình huống này, chỉ có thể tranh thủ đệ nhị ghế. Cũng tốt. Thiếu niên đồng bạn nhẹ nhàng gõ đầu, bất đắc dĩ thở dài, xem ra chính mình là không vào được danh sách lớp. Đương nhiên, có khiếp sợ, có kiêng kỵ, có bưng thà, còn có bị động lên đài. Ta tới. Một cái chân cương cảnh tầng 9 học sinh bay về phía lôi đài, gãi gãi đầu, nói, tại hạ Minh Huy, xin nhiều chỉ giáo. Mạnh Hạo, xin nhiều chỉ giáo. Mạnh Hạo nhẹ nhàng gõ đầu, xem như là lên tiếng chào. Chân cương cảnh, hắn nhớ tới chính mình mới vào chân cương lúc nộ sát đám kia bạch bàn mánh hổ. Coi là, nhanh lên kết thúc a. Mạnh Hạo chậm rãi đem năm ngón thu nạp, tụ thành quyền dáng, một quyền đột nhiên kích ra, mang theo tượng mình tiếng tấn công về phía đối phương. Minh Huy ngay từ đầu trên mặt còn mang theo vẻ không hiểu, không rõ Mạnh Hạo dự định. Nhưng khi Mạnh Hạo một quyền sử dụng trong nháy mắt, sắc mặt hắn đại biến. Hắn cảm nhận được quyền phong lực lượng, không dám kinh thường. Lúc này sắc mặt túc mục, trong cơ thể cương khí lưu động, chuẩn bị thi triển bí thuật. Nếu không có tương ứng chuẩn bị, chắc chắn thụ thương, mà Mạnh Hạo hiển nhiên là cho hắn hòa hoãn thời gian. Thiên ma đại hóa. Theo Minh Huy tiếng giống to này, toàn thân khí tức đều bạo phát ra, hơn nữa bốn phía thiên địa nguyên khí cũng tại nhanh chóng hướng về hắn tụ tập. Chỉ là trong nháy mắt, Minh Huy khí tức trên người thì càng thêm lớn mạnh, nếu như nói vừa mới hắn khí tức chỉ là chân cương cảnh mà nói, hiện tại hắn khí tức chính là âm dương cảnh. Chỉ thấy, cương khí kim màu tím hóa thành âm dương nhị khí, âm dương lưu chuyển chuyển thái cực chi thế. Bèn, một công một thủ, một mâu một thuẫn. Người ở dưới đài cũng tại lúc này sôi trào lên. Một cái thần thông cảnh học sinh vẻ mặt không thể tin được, chuyện gì xảy ra? Minh Huy khí tức làm sao đột nhiên biến thành âm dương cảnh, hắn không phải chân cương cảnh sao? Đúng vậy a, chẳng lẽ hắn giấu giếm thực lực? Một gã khác thần thông cảnh đồng dạng kiếp sợ. Muốn thật là dạng này, cái kia Mạnh Hạo thì có nguy hiểm. Ta muốn nói các ngươi không học thức, các ngươi chắc chắn sẽ không thừa nhận. Nghe được lời của hai người, trước mặt bọn họ một gã quy nhất cảnh cao trung học trưởng không nhịn được nói, cái kia Minh Huy đột nhiên biến thành âm dương cảnh, không phải hắn giấu giếm thực lực, mà là hắn dùng Minh gia bí thuật thiên ma đại hóa. Minh gia bí thuật như vậy nổi danh, các ngươi cư nhiên chưa nghe nói qua, ta nhớ rõ lao sư khi đi học nói qua. Không sai. Một gã khác quy nhất cảnh học trưởng cười nói, thiên ma đại hóa có thể mang người để thăng một cái cảnh giới nhỏ, tại cấp bậc thấp đối chiến bên trong cực kỳ hữu hiệu. Không phải chứ? Mạnh như vậy. Thần thông cảnh người học sinh kia, vẻ mặt mà không thể tin được. Bất quá là không có pháp lực mà thôi, tựa như bèo không dễ, dễ dàng sụp đổ. Một gã kim đan cảnh học trưởng cười nhạt, này Mạnh Hạo thật đúng là cường a. Hắn càng mạnh càng tốt. Ở bên cạnh hắn, một cái thanh niên cao gầy vẻ mặt không cam lòng nói, hy vọng hắn có thể đánh ngã nhất chung những tên khốn kiếp kia, cho chúng ta xả giận. Đúng vậy a. Kim đan cảnh học trưởng gật đầu, lẩm bẩm, thiên nhân cảnh, thật là khiến người hâm mộ thiên phú a. Trên lôi đài, Mạnh Hạo nhìn thi triển bí pháp Minh Huy dụng hết toàn lực chặn lại quyền phong của chính mình, cũng không ở ý, hời hợt thi triển cương khí, đem hóa thành một ngụm canh kim lợi kiếm, nhẹ nhàng bạch ra ngoài. Dựa vào, Minh Huy vừa mới đạt được thở dốc, lại phát hiện trước mặt lại nữa rồi một kích, hơn nữa so sánh với một kích cường đại quá nhiều. Lão ca, ngươi sẽ không muốn ta mệnh a? Minh Huy cười khổ, nếu không phải là lão ca buộc lên đài, hắn mới sẽ không đi tiếp xúc Mạnh Hạo tôn đại thần này chân mày đâu. Ta chịu thua. Minh Huy la lớn, hắn liền bí pháp đều dùng đi ra, mới khó khăn lắm ngăn trở một đạo quyền phong, như thế nào dám chạm đụng canh kim chi khí biến thành sát lục chi kiếm. Chịu thua. Mạnh Hạo nổi bật có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là đem canh kim chi kiếm xua tan, nhân tiện giải thích hắn bí thuật thiên ma đại hóa liền chờ đợi trọng tài tuyên bố kết quả. Minh Huy chịu thua, Mạnh Hạo thắng lợi. Minh Huy đối với Mạnh Hạo cười cười, trực tiếp xuống lôi đài. Kế tiếp, lại không có người lên đài. Minh Huy thực lực tại chân cương cảnh cũng khó gặp địch thủ, càng là lợi dụng bí pháp đem thực lực tăng lên đến âm dương cảnh, dù vậy cũng chỉ chặn Mạnh Hạo một quyền, bọn hắn những thứ này yếu hơn Minh Huy học sinh ai dám lên đài. Sau một tiếng, không người lên đài sao? Trọng tài làm theo phép hỏi một câu, gặp dưới đài một mực không người hưởng ứng, mới nói số 7 lôi đài, đệ nhất đài chủ Mạnh Hạo, thủ lôi thành công, hiện tại có thể rời đi, đợi ngày mai đầu bản kết. Là Mạnh Hạo thi lễ một cái, đối với đệ nhị đài chủ hữu hảo cười cười, liền hướng về đệ bát lôi đài đi tới. Đệ bát lôi đài, chẳng ma thức thứ nhất. Mạnh Hạo chỉ thấy Triệu Hàng phi thường tự kỷ mà hô ra chiêu thức đích danh sừng, ngay sau đó thân thể nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền tới đến đối thủ của hắn trước mặt, đột nhiên một kiếm bay ra, đánh vào đối phương hông ở giữa. Bèn, Triệu Hàng đối thủ bay rất ra ngoài, hiển nhiên mất đi sức chiến đấu. Triệu Hàng chiến thắng 10 người, thủ lôi thành công. Đệ bát lôi đài trọng tài bình tĩnh mà nói ra kết quả, mà mọi người dưới đài thần sắc đã chết lặng, hiển nhiên, đối với Triệu Hàng thắng được ở tại bọn hắn dự liệu bên trong. Trọng tài cùng Triệu Hàng nói hai câu, liền thả hắn xuống lôi đài. Hạo ca, chúng ta đi nhìn một chút cái khác đại chủ, biết người biết ta biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Triệu Hằng lôi kéo Mạnh Hạo đi tới đệ tam lôi đài. Gì, là nàng? Mạnh Hạo liếc mắt nhận ra làm đệ nhị đại chủ mặt lạnh nữ hải,